Chương 141, biến mất đội viên. Chương 141, biến mất đội viên. Nguyên bản những người kia cũng không muốn phản ứng Sắc Không, mặc dù để Sắc Không người này khéo đưa đẩy, đi lên một người ra tay trước một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa, có người mở miệng. Người nghe thấy qua xe hàng lớn biến mất sao? Đám người này bên trong, một cái tuổi ước chừng tại hơn 40 tuổi nam nhân, xem bộ dáng là tiểu đội này đội trưởng. Hắn chậm rãi phun ra một điếu thuốc không khỏi hỏi ra vấn đề này. Sắc Không nghe chút có hy vọng lập tức hứng thú. Người kia gõ gõ trong tay khói bụi, suy nghĩ thuận khói liếc về phía phương xa. Lúc trước có một cái năm người vận chuyển tiểu đội. Sắc Không nhìn xuống, nơi này chỉ có 4 người, cái kia một người khác đâu? Hắn cũng không có hỏi, tại người khác nói chuyện xưa thời điểm, đánh gãy người khác là không lễ phép hành vi. Chỉ nghe nam nhân tiếp tục nói, có một lần, bọn hắn nhận được một cái chuyển vận nhiệm vụ, phụ trách chuyển vận một cái cự đại khoáng thạch. Nam nhân nói đến nơi đây, lại hít sâu một điếu thuốc. Trong quá trình đều rất thông thuận mấy người trong lòng nghi hoặc, bất quá là một cái bình thường chuyển vận, tùy tiện để một người đến là được rồi, vì sao còn muốn 5 cá nhân đến phụ trách các vận? Liên tại bọn hắn coi là đến tiếp sau sẽ một mực như thế thông thuận lúc, vấn đề xuất hiện. Sắc Không rỗi dài lốt hai, thầm nghĩ, trọng điểm tới. Chiếc kia trên xe hàng do bọn hắn an bài một tên đồng sự phụ trách các vận, mấy người còn lại ở phía sau lái xe đi theo. Bọn hắn tiến vào một tòa đường hầm hai bên đều là ánh đèn, tòa này đường hầm rất dài, một chút nhìn không thấy đầu loại kia. Đường hầm ánh đèn đột nhiên lấp lóe mấy lần, lại trực tiếp diệt. Đột nhiên hắc ám để đám người đông cảm giác khó chịu, vì cam đoan an toàn người lái xe hãm lại tốc độ. Khi bọn hắn tiếp tục bình ổn đi về phía trước 2 phút đồng hồ, một người trong đó phát hiện, nguyên bản một mực mở tại trước xe trước kia xe hàng lớn không thấy. Ngay từ đầu những người này tưởng rằng không phải là bởi vì vừa rồi đột nhiên giảm tốc độ, đem hai xe ở giữa khoảng cách kéo ra. Cho nên bọn họ đề cao tốc độ, cứ như vậy mở nửa giờ, nhưng thủy chung không nhìn thấy chiếc xe kia bóng dáng. Bọn hắn cho trên xe đồng đội gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại một mực biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối. Không tìm được xe, bọn hắn dự định đến dự định vị trí chờ bọn hắn. Nhưng mà một buổi tối đi qua, vẫn không có bất luận cái gì một chiếc xe đến đây. Mà tên kia đồng đội điện thoại cũng từ đầu đến cuối đánh không thông. Cố sự đến nơi đây hết hạn. Cố Tu từ Sắc Không giảng trong chuyện xưa nghe ra mấy điểm nội dung. Bọn hắn tiểu đội này nguyên bản có 5 cá nhân, hiện tại chỉ trở về 4 cái, vậy đã nói rõ cái kia áp xe người chưa có trở về. Cái này cũng đối ứng lên, Trương Trấn Quốc nói, tổn thất một tên nhân viên. Bọn hắn vận chuyển đồ vật hẳn là thiên thạch. Lấy cục 749 cục phong cách làm việc, thiên thạch mất đi, còn có một tên đội viên mất tích, không có khả năng không phải người tra tìm. Nhưng hôm nay cục 749 cục quá mức bình tĩnh. Loại an tĩnh này tựa như trước khi mưa báo tới mặt hồ. Biết tên kia mất đi đội viên tên gọi là gì, hoặc là ở nơi nào không? Sắc Không ném cho Cố Tu một cái ngươi hiểu thần sắc, trực tiếp báo ra một chuỗi địa chỉ: Tiêu Diễm, nam 23 tuổi, ở tại Hoa Âm Lộ, Lang Gia tiểu 4 dãy 3 phòng ở 601, số 1 mình. Đi qua nhìn một chút. Hai người trực tiếp lái xe đi đến tên này nhân viên mất tích trong nhà. Mở cửa loại chuyện này, đơn giản không có khả năng lại sự tình đơn giản. Cố Tu một cái chú ngữ, khóa cửa trực tiếp mở ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ âm khí từ trong nhà tuôn ra, Cố Tu thiên la tán mở ra, ngăn trở âm khí công kích. Ngoài phòng hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được chấn kinh. Người bình thường trong nhà không có khả năng có như thế lớn âm khí, cho dù là Cố Tu trong nhà cũng không có giống hắn cái dạng này. Loại hiện tượng này chỉ có thể nói rõ trong phòng có âm linh. Hai người ý nghĩ đầu tiên, chẳng lẽ cái này đồng đội ở trong nhà nuôi tiểu quỷ? Rất không có khả năng. Cục 749 cục đối nội bộ thành viên quản khống rất nghiêm ngặt, nơi này nhân viên công tác tất cả đều không cho phép sử dụng bảng môn tà đạo. Đương nhiên Cố Tu ngoại trừ, dù sao hắn chính là đi bảng môn tà đạo đường. Đồng thời hắn cũng xác thực không có chủ động làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, như hắn thật giống Đông Nam Á những cái kia dáng đầu sư bình thường, chỉ sợ sớm đã bị cục 749 cục vây quét. Nếu không có khả năng nuôi quỷ, trong phòng âm khí nặng như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Các ngươi là ai, mở thế nào cửa nhà ta? Một người nam nhân mặc một đầu đại quần cộc, từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy Cố Tu hai người lúc, trên mặt biểu lộ mang theo điểm kinh ngạc. Cố Tu hướng nam nhân nhìn lại, quả nhiên hắn suy đoán không tệ, trước mắt nam nhân này, căn bản cũng không phải là người. Hắn là tên kia mất tích đội viên linh hồn. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ có tìm hắn hỏi một chút. Cố Tu đem thiên la tán thu hồi, Sắc Không cũng ở thời điểm này đem cửa phòng đóng lại. Dù sao lớn như vậy âm khí, nếu là tiếp tục ra bên ngoài tuôn ra, chỉ sợ cả tòa nhà lầu người đều phải tao ương. Đồng thời Sắc Không gấp không thể tra hướng trên cửa dán một tấm phủ, lá bùa dán lên trong nháy mắt, dường như trong phòng hình thành một cái ngăn cách không gian. Dạng này nam tử tràn ra ngoài âm khí liền sẽ không truyền đi. Ngươi chính là 749 cục Tiêu Diễm đi. Đối mặt Cố Tu hai người như quen thuộc tiền đến, Tiêu Diễm còn tưởng rằng hai người là kẻ trộm, làm ra phòng bị tư thế hét lớn. Các ngươi là ai, vì sao tới nhà của ta? Theo hắn kích động hét to, trung quanh hắn âm khí càng tăng lên, lại tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cố Tu cùng Sắc Không liếc nhau. Lúc này mới một buổi tối thời gian, linh hồn người này liền đã có không thua Hồng Y Lệ Quỷ thực lực. Ta là cục 749 cục phó cục trưởng Cố Tu. Nghe được Cố Tu danh tự, Tiêu Diễm quanh thân quỷ khí lập tức tản. Thân là cục 749 của người, làm sao có thể chưa nghe nói qua Cố Tu? Đây chính là hơn 20 tuổi niên kỷ, liền dám đơn đấu một cái tông môn người. Cục 749 cục bên trong những người tuổi trẻ kia, cùng những cái kia tự nhận chính phái người khác biệt, bọn hắn không có môn phái, phần lớn đều là tán tu. Cố Tu chính là bọn hắn học tập tấm gương. Hiện tại tấm gương đang ở trước mắt, Tiêu Diễm cả người đều có chút không biết làm sao. Bận điệu vì chính mình vừa rồi lô mãng xin lỗi, lại đi cho Cố Tu hai người một người rót một chén trà. Trà đặt ở Cố Tu hai người trước mặt, vị đồ trà, bọn hắn tất nhiên là sẽ không uống. Nhìn tiểu tử này dáng vẻ, tựa hồ còn không biết mình đã chết. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm qua làm cái gì sao? Cố Tu thăm dò tính hỏi hắn, bình thường linh hồn tại sau khi tử vong 24 giờ bên trong, hay là sẽ giữ lại ngay lúc đó ký ức, vượt qua 24 giờ, ký ức liền sẽ từ từ biến mất. Đây cũng là vì gì rất nhiều rời rạc trên thế gian quỷ hồn, bọn hắn đợi thời gian dài. Thời gian dần trôi qua liền ngay cả mình ban sơ lưu tại nơi này mục đích là cái gì đều quên, cuối cùng biến thành một cái không có ký ức phù linh. Ta hôm qua làm cái gì? Tiêu Diễm gãi gãi cổ, cẩn thận chăm chú hồi tưởng. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đối với chính mình chuyện phát sinh ngày hôm qua không có một chút ký ức. Cái này không nên a, chẳng lẽ là có người rút đi hắn cùng ngày ký ức? Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện trong nhà, là bởi vì nơi này có để hắn không cách nào dứt bỏ đồ vật. Ta hôm qua đang làm cái gì? Vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ. Tiêu Diễm có chút phát điên, đột nhiên hắn hỏi Cố Tu, mấy giờ rồi? Sáng sớm 10 điểm. Trời ạ, đều 10 điểm, ta còn chưa có đi làm, chờ chút đội trưởng lại phải mắng ta. Hắn nói xong, đi tới cửa, dự định đem cửa kéo ra. Trên cửa có sắc không dán lá bửa. Tay hắn khoác lên chốt cửa trong nháy mắt liền bị bắn bay ra ngoài. Ngồi dưới đất hắn, Trinh Lăng nhìn về phía chỗ cửa, lại nhìn một chút hai tay của mình. Hắn phát hiện, sắc không nhỏ giọng tại Cố Tu bên tai nói ra. Chỉ thấy Tiêu Diễm thân thể xuất hiện biến hóa. Chương 142, 6 cỗ thi thể chương 142, 6 cỗ thi thể Tiêu Diễm thân thể từ từ trở nên trong suốt, gương mặt hắc sâu, trong mắt không ngừng có hắc khí bắt ra. Trong phòng nhiệt độ lại hàng vài lần. Cố Tu ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, đối phó loại này mới chết đi quỷ hồn, quá đơn giản, căn bản không cần hắn xuất thủ. Chỉ thấy dưới chân hắn bóng dáng lắc lư hai lần, từ một hình bóng chia làm hai cái. Bóng đen kia tại mở cái miệng rộng, nhanh chóng thôn phệ lấy âm khí xung quanh. Chỉ chốc lát, trong căn phòng âm khí liền bị hắn ăn hết hơn phân nửa. Tiêu Diễm thấy thế dọa đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, "Quỷ a!" Hắn một tiếng này kinh hô, đem trên mặt đất ngay tại ăn uống thả cửa chơi đùa giật nảy mình. Hắn còn lần đầu gặp quỷ hô gặp quỷ. Thử lấy hai hàm răng trắng, cảnh cáo nói, "Đang kêu, ngay cả ngươi một khối an." Bị trên đất bóng đen cảnh cáo, Tiêu Diễm một chút trung thực xuống tới, hắn nhở và nhìn về phía Cố Tu hai người. Nhưng mà Cố Tu hai người tựa hồ cũng không có phát hiện hắn xin giúp đỡ, tự mình trò chuyện. Tiêu Diễm lui về sau một bước, bóng đen liền tiến lên trước một bước, thẳng đến đem hắn đẩy vào góc tường, lại không có đường lui. Cố Tu nhìn Tiêu Diễm dáng vẻ sắp khóc đi ra, lúc này mới đối chơi đùa nói ra, "Ăn no chưa? Ăn no rồi liền trở về đi." Trên đất bóng đen tức thời đánh một cái văng nấc, bất đắc dĩ trở lại Cố Tu bóng dáng bên dưới. Theo trên mặt đất bóng dáng lần nữa lắc lư, cuối cùng cùng Cố Tu bóng dáng hợp lại cùng nhau. "Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết đi." Cố Tu trước kia liền biết, Tiêu Diễm hắn biết mình đã chết, hắn vừa rồi những cái kia cử động, bất quá đều là hắn làm ra bộ dáng thôi. Trốn ở góc tường, Tiêu Diễm chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, lần này hắn không còn là đi tới. Hắn hai chân cách mặt đất, bay tới Cố Tu đối diện, liền như thế treo ở giữa không trung. "Chết như thế nào?" Cố Tu mở miệng hỏi. Lần này Tiêu Diễm không có tiếp tục giả bộ, hắn cúi đầu, ngữ khí bình thản nói, "Ta cũng không biết." Hắn câu trả lời này, Cố Tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức hắn lại hỏi, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Tiêu Diễm cau mày, cắn chặt môi dưới nói, "Ta ký hiệp nghị bảo mật, không thể nói." Nghe được cái này, dù là Cố Tu tốt tính, cũng có chút tức giận. Người này thật đúng là trung thành, đều đã chết còn muốn lấy hiệp nghị bảo mật. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đem thi thể của ngươi tìm trở về? Cố Tu lời nói thành công hấp dẫn Tiêu Diễm, hắn một đôi tay ở trước ngực không ngừng xoa xoa, coi chừng tự hỏi, thi thể của ta còn có thể tìm trở về. Đối với chúng ta Long Quốc người, nhập thổ vi an là khắc ấn tại trong gen chấp nhất. Đây cũng là vì Hà lão người tại sắp qua đời trước, đều hy vọng trở lại chính mình ra đời địa phương. Bọn hắn cho là nằm tại chính mình ra đời địa phương, linh hồn của mình mới có thể có đến an ủi, mới có thể càng nhanh đi đầu thai. Đem ngươi biết đến, không rõ chi tiết nói ra, tìm tới thi thể, ta giúp ngươi an hồn. Tiêu Diễm biết Cố Tu năng lực, hắn từ trước tới giờ không tùy tiện đáp ứng cái gì, phàm là hắn chuyện đã đáp ứng, hắn liền nhất định có thể làm được. Tiêu Diễm không do dự, đem tự mình biết liên quan tới hoạt động lần này sự tình nói cho Cố Tu. Sự tình đại khái cùng sắc không từ những người kia nơi đó nghe được chuyện lý thú không sai biệt lắm, chỉ bất quá tại Tiêu Diễm nơi này biến thành chính hắn. Tiêu Diễm còn nâng lên một chút những chuyện khác. Nguyên lai, phát hiện trước nhất khối thiên thạch này cũng không cục 749 của người. Trương Chấn Quốc không biết từ nơi nào lấy được tin tức, nói là tại Tấn Nguyên thị phụ cận phát hiện thiên thạch tung tích. Thế là Trương Chấn Quốc liền phái ra hai đội người đi qua. Mà Tiêu Diễm đội này đuổi tới nơi đó thời điểm, hiện trường chỉ có thiên thạch, cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh. Cho nên bọn họ trước hướng lên phía trên làm báo cáo, lại căn cứ dị vãng lệ cũ, trước đối với thiên thạch tiến hành đo đạc chụp ảnh tồn tại. Toàn bộ quá trình đều rất thông thuận, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Đo đạc xong, bọn hắn thu đến phía trên hồi phục, sẽ vận thạch trở về. Cho nên bọn họ liền ngay tại chỗ thuê một chiếc xe vận tải, chứa lên xe thời điểm, còn tại xe trùng quanh dán lá bừa. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới lên đường. Đoạn đường này đều rất bình thường, không có gặp được cái gì quái dị địa phương. Trên đường đi, Tiêu Diễm trên xe cùng lái xe Thiên Nam Địa Bắc trò chuyện. Ngay tại tiến vào một cái đường hầm không lâu sau, đường hầm đỉnh đèn nhanh chóng lấp lóe hai lần. Ngay lúc này, hắn giống như là nghe được một tiếng thở dài trầm buồn. Tiếp lấy, trung quanh đèn toàn bộ dập tắt, cũng may cái kia xe hàng lái xe kỹ thuật rất tốt. Bọn hắn mặc dù có trong nháy mắt ảnh hưởng, phía sau mở hay là rất bình ổn. Cứ như vậy một đường hướng phía trước mở. Bọn hắn mở ra đường hầm không lâu, liền phát hiện, nguyên bản đội trưởng xe của bọn hắn vẫn luôn theo sau lưng, giờ phút này nhưng không thấy. Bọn hắn tưởng rằng vừa rồi trải qua đường hầm, tốc độ bọn họ quá nhanh, bọn hắn không có đuổi theo. Bọn hắn liền thả chậm tốc độ, hướng phía trước mở. Kết quả vẫn luôn không nhìn thấy xe của bọn hắn, hắn cho đội trưởng bọn hắn gọi điện thoại, cũng không có đạt thông. Lái xe đề nghị bọn hắn đến trước mặt khu nghỉ ngơi chờ một chút. Tiêu Diễm nghĩ đến phía sau xe kéo đồ vật, lắc đầu, vật này có chút tà tính, không thể lái đến khu phục vụ. Cuối cùng bọn hắn quyết định đến điểm cuối cùng đi chờ đợi bọn hắn. Kết quả hắn tối hôm qua nửa đêm đến dự đoán nói địa phương, lại chậm chạp không có nhìn thấy đến đây tiếp hàng người, bởi vì không có nhìn thấy đội trưởng bọn hắn. Lại về sau hắn liền tất cả đều không nhớ rõ. Nghe xong Tiêu Diễm giảng, Cố Tu đột nhiên ý thức được hắn không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. "Tiểu ngốc lửa, ngươi lại đi một chuyến cục 749 cục, nhìn xem mấy người này phải chăng còn ở nơi đó. Ngươi là lo lắng?" Cố Tu gật gật đầu, sắc không trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm trọng, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. "Phó cục trưởng, ta, thi thể của ta." Tiêu Diễm kỳ thật cũng rất muốn biết, chính mình đến tột cùng là thế nào chết. Đúng lúc này, mới đi ra khỏi đi sắc không lại trở về. Hắn điện thoại di động màn hình lóe lên, đưa điện thoại di động đưa tới Cố Tu trước mặt. Trong phòng bởi vì nhận Tiêu Diễm quỷ khí ảnh hưởng, từ trường sinh ra rối loạn, không tiếp thu được tín hiệu. Sắc không mới ra đi, liền thu đến một đầu tin tức đột ngột. Ấn mở nội dung bên trong để hắn dùng mình. Cố Tu tiếp nhận điện thoại, nhanh chóng nhìn, càng xem lông mày của hắn nhăn càng sâu. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn thật sâu Tiêu Diễm một chút. Chỉ một chút, Tiêu Diễm liền biết, bọn hắn nhất định là phát hiện thi thể của hắn. Cố Tu đưa điện thoại di động chuyển hướng hắn. Trong tấm hình kia, là một đám người đứng tại một cái sụp đổ cửa đường hầm, hai người giơ lên một cái cáng cứu thương, trên cáng cứu thương người dùng màu lam vải liệm bao vây lấy. Chẳng biết tại sao, Tiêu Diễm lập tức biết, đây chính là hắn thi thể. Hai tay của hắn run rẩy lùi lại, không thể tin được đây hết thảy đều là thật. "Xin mời nén bi thương, thi thể của ngươi ta sẽ đi lĩnh trở về, lại vì ngươi làm một trận pháp sự." Cố Tu tiếng nói rất nhạt, nghe không ra một tia cảm xúc. Cố Tu nói xong, trong tay Thiên La tán chống ra, đem Tiêu Diễm thất hồn lạc phách hồn phách hút vào. Hắn hiện tại không có khả năng lại bỏ mặc ở bên ngoài đợi. Một cái là không an toàn, những tà tu kia nhất định sẽ nghe vị tìm tới, một cái nữa, trên người hắn âm khí cũng sẽ đối với chúng quanh hộ gia đình sinh ra ảnh hưởng, dẫn hắn đi là biện pháp tốt nhất. Theo Tiêu Diễm biến mất, trong phòng âm khí không có vật dẫn, dần dần tiêu tán. Sắc không từ trong túi móc ra một tấm khác lá bửa, trong miệng nỉ non vài câu, đánh vào trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, hắn phủi phủi tay nói, nơi này âm khí đã triệt để tiêu tán, sẽ không đối với người chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Đi thôi. Hai người trở lại trong xe, Cố Tu lần nữa đưa điện thoại di động bên trên nội dung nhìn một lần. Giờ phút này trên mặt hắn thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hiện trường đưa tin, hiện trường cũng không phải là chỉ có hai người thi thể, mà là sáu cỗ thi thể. Nói cách khác sáng nay hắn cùng sắc không tại cục 749 cục nhìn thấy mấy người kia, kỳ thật bọn hắn cũng đã chết. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Nhưng khi đó bọn hắn cũng không có nhìn ra bọn hắn là linh hồn. Xem ra chuyện lần này thật rất khó giải quyết. Chương 143, Bạch Hổ cục chương 143, Bạch Hổ cục ngồi trên xe, Cố Tu sắc mặt có chút nghiêm trọng, dị vãng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Bất quá có một chút có thể khẳng định, mấy người kia qua đời, nhất định cùng khối thiên thạch kia thoát không khỏi liên quan. Tiểu Cố Tử sau đó nên làm cái gì? Biết mấy người tử vong tin tức, bọn hắn lúc trước lấy được tư liệu đã không có lại đi chứng thực tất yếu. Nếu như không có lầm, những người kia đã thành quỷ, cục 749 cục người biết, nhất định sẽ tự mình xử lý. Đi Tấn Nguyên thị. Cố Tu nhéo nhéo mi tâm. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đó có vật hắn muốn. Sắc không không nói chuyện, quay đầu xe, hướng phía quốc lộ mở đi ra. Cố Tu trên xe cho Trương Trấn Quốc gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình muốn đi Tấn Nguyên thị một chuyến, văn phòng số không liền xin nhờ hắn đến quản lý. Nếu là có tờ đơn, liền để Tứ Đại Thiên Vương chính mình nhìn xem xử lý, lấy năng lực của bọn hắn, chuyện bình thường đều có thể giải quyết. Nói xong lời cuối cùng, Cố Tu đột nhiên trầm giọng hỏi: "Lão Trương, nếu có cục 749 cục người đến tìm hiểu hướng đi của ta, ngươi nên nói như thế nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Trấn Quốc thanh âm: "Lão bản, ngươi yên tâm, nếu là có người hỏi, ta liền nói ngài ra ngoài du lịch, về phần đi nơi nào, chúng ta làm nhân viên cũng không tiện hỏi nhiều." "Tốt." Chuyện lần này, Cố Tu không hy vọng hành tung của mình sẽ bị cục 749 cục người biết, nhất là Trương Trấn Quốc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cả sự kiện phía sau đều giống như có một tấm vô hình tay tại thôi động sự tình phát triển. Về phần Trương Trấn Quốc ở chỗ này đến tột cùng đóng vai lấy thân phận gì, hắn không được biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Trương Trấn Quốc nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Trên đường đi, Cố Tu cùng sắc không thay phiên lấy tại trên lối đi nhỏ mở. Mặc dù tốc độ không nhanh, chí ít trong thời gian ngắn, hành tung của bọn hắn sẽ không bị bại lộ. Hai ngày sau, bọn hắn cuối cùng đã tới Tấn Nguyên thị địa giới. Phát sinh tai nạn xe cộ địa điểm tại khoảng cách Tấn Nguyên thị ước chừng 100 cây số đường cao tốc một cái trong đường hầm. Hai ngày thời gian, lúc trước trên internet liên quan tới đường hầm sụp đổ đập chết người sự tình đưa tin đã bị đè xuống. Tại trên internet tìm không thấy một tia vết tích. Rất hiển nhiên, đây là cục 749 cục thủ bút. May mắn Cố Tu lưu lại một tay, sớm giữ tấm hình. Tìm tới đường hầm vị trí, Cố Tu cũng không có trực tiếp đi đường hầm nơi đó xem xét, mà là bỏ tới đường hầm chính đối diện trên ngọn núi kia. Xe dừng ở chân núi, Cố Tu tả hữu dạo qua một vòng, phát hiện một đầu dân chúng địa phương ngày thường lên núi đi ruột dê đường nhỏ. Núi cũng không cao, lấy Cố Tu tốc độ của bọn hắn, 5 phút đồng hồ liền đã đến cùng đối diện tòa kia đường hầm ngang hàng vị trí. Lúc này trời có chút âm, dự báo thời tiết bên trên, tiếp qua một giờ nơi này liền sẽ trời mưa. Trời càng ngày càng mở, trước mắt đường hầm cũng không có địa phương gì đặc biệt. "Tiểu Cố Tử, trời muốn mưa, chúng ta đi về trước đi." Sắc không ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, hắn cũng không muốn chính mình đắt đỏ quần áo bị đánh ngập. "Chờ một chút." Cố Tu hai mắt chăm chú nhìn trước mặt đường hầm, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Tên chọc nhỏ mau nhìn. Cố Tu hô, tay hướng phía đường hầm vị trí chỉ đi. Sắc không thuận ngón tay hắn vị trí nhìn lại, nhất thời trận to hai mắt, một câu chửi bậy bạo xuất, ta dựa vào. Xa xa trong đường hầm mặt đèn sáng, tại đường hầm phía trên, chẳng biết tại sao vậy mà cũng giả bộ hai ngọn đèn đường. Chẳng biết tại sao, đèn kia khoảng cách vừa vặn ngay tại đường hầm ngay phía trên, một bên một cái. Tựa như một cái cọp đói gục ở chỗ này, mở cái miệng rộng. Tiến vào đường hầm xe nhỏ tựa như trên truyền tống trận thịt, từng khối đưa vào trong miệng cọp. Đúng lúc này, một đạo tiềm điện từ không trung sẽ qua, tiếp lấy một đạo sấm rền quay cuồng mà đến. Trong thanh âm kia giống như cùng với manh thú gào thét. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không trung nện xuống, Cố Tu chống ra dù chỉ tán. Nhắc tới cũng kỳ, hắn cây dù kia cũng không lớn, lại tại trung quanh hắn hình thành một cái 2 mét khoảng cách không gian, ngoài hai thước mưa to như chút xuống. Sắc không ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu dù chỉ tán, cái đồ chơi này vẫn rất thực dụng, trở về hắn cũng làm một thanh. Nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Cố Tu hai người vội vàng xuống núi, dù sao mưa lớn như vậy, ở trên núi bung dù, vạn nhất cái nào không có mắt lôi chiều hai người bọn họ bộ tới, cái kia ngày mai liền nên cho bọn hắn huynh đệ tạm mộ. Trên đường đi, Cố Tu đều đang trầm tư một vấn đề. Rõ ràng như vậy Bạch Hổ cục, hắn không tin phía trên những người kia lại không biết. Trừ phi chuyện này có người thụ ý, Cố Tu nhanh chóng trên điện thoại di động tra tìm liên quan tới đường hầm này có quan hệ đưa tin. Lật ra nửa ngày, chỉ lấy được một tin tức, tòa này đường hầm là 2013 năm xây thành thông xe. Trừ cái đó ra không còn mặt khác hữu dụng tư liệu, Cố Tu vừa mới chuẩn bị đóng lại điện thoại, đột nhiên hắn nhìn thấy một đầu đường bằng. Đầu kia bình luận là viết như vậy, không biết mọi người có phát hiện hay không, mỗi lần trải qua tòa này đường hầm, ta luôn cảm giác lưng phát lạnh. Nhưng mà dòng bình luận này, tại một đống bình luận bên trong càng không nổi bật. Bất quá Cố Tu lại là bắt lấy dòng bình luận này trọng điểm. Bình luận biểu hiện thời gian là 2015 năm, cũng chính là tại cái này đường hầm thông xe 2 năm sau, có người trở về dạng này bình luận. Tòa này đường hầm rất phổ thông, không có quá nhiều người chú ý, cho nên thông xe 2 năm sau dòng bình luận này cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Ở phía sau không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này đường hầm đưa tin, liền ngay cả 2 ngày trước phát sinh sự tình cũng đều không tìm được. Giống Bạch Hổ cục loại trận pháp này, theo nó thành lập ngày đầu tiên bắt đầu, liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu đi ngang qua người nơi này khí vận. Theo thời gian trôi qua, Bạch Hổ cần năng lượng càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên thôn vệ mấy cái sinh mệnh đều là rất thường gặp hiện tượng. Tòa này đường hầm nếu là một mực chưa từng sinh ra sự tình gì, rất có thể là mời cao nhân trấn áp. Nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, hết lần này tới lần khác Tiêu Diễm bọn hắn vận chuyển thiên thạch đi qua nơi này, xuất hiện biến cố. Cố Tu suy đoán, có thể là thiên thạch năng lượng để cái này Bạch Hổ cục tránh thoát trói buộc. Hắn nhớ kỹ Tiêu Diễm đã từng nói qua, bọn hắn tiến vào đường hầm sau, nghe được một đạo tiếng giống. Vô cùng có khả năng, thanh âm kia chính là Bạch Hổ tiếng giống. Về phần Tiêu Diễm bọn hắn tại sao lại không có phát hiện mình đã chết? Rất có thể là bởi vì tử vong của bọn hắn là trong nháy mắt phát sinh, linh hồn không kịp phản ứng, tự động nhảy qua đoạn tin tức này. Về phần bọn hắn về sau còn lái xe đi ước định khi trước địa phương, còn có đi cục 749 cục, khả năng chỉ là bọn hắn sau khi chết, linh hồn trong tiềm thức muốn đi làm không có hoàn thành sự tình. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn lúc đó cũng không có ý thức được mình đã. Trước mắt cái này Bạch Hổ cục đã thành thục, phổ thông pháp sư căn bản không có năng lực kia trấn áp. Cố Tu đối với đang lái xe sắc không nói xem ra chúng ta ngày mai có cần phải đi bãi phòng một chút, cái kia thiết lập ván của người. Đêm đó hai người liền tại Tấn Nguyên thị khách sạn 5 sao ở lại. Đối với Cố Tu mà nói, mặt khác đều có thể chấp nhận, duy chỉ có chỗ ở không thể đem liền. Nhưng mà không đợi bọn hắn đi tìm người khác, Châu cá nhân liền đã tìm tới bọn hắn. Chương 144, tìm tới cửa người thần bí chương 144, tìm tới cửa người thần bí thứ hai thiên nhất sớm, Cố Tu hai người ngay tại lầu 2 ăn bữa sáng. Một cái phục vụ viên giả dạng người vội vàng chạy đến, đứng tại hai người trước bàn, đầu tiên là 90 độ cúi đầu, khách khí hỏi, xin hỏi vị nào là Cố Tu tiên sinh? Cố Tu chính cầm đũa cùng trước mặt trên mặt bàn nổ kim hoàng vàng và giòn trứng gà làm nấu chanh. Mơ mịt ngẩng đầu nhìn về phía phục vụ viên. Ta chính là. Tiên sinh, có người để đem phong thư này chuyển giao cho ngài. Phục vụ viên nói, xuất ra một phong màu vàng phong thư. Cố Tu cùng sắc không liếc nhau, niên đại gì, còn có người dùng viết thư phương thức. Cố Tu tiếp nhận phong thư, nhìn một lần, không có bất kỳ cái gì ký tên. Tiểu Cố Tử, nhanh, mở ra nhìn xem, bên trong viết là cái gì. Cái niên đại này còn cần viết thư phương thức truyền lại tin tức, thật là kỳ quái. Cố Tu xé phong thư ra, bên trong chỉ có một trang giấy. Sắc không đụng qua đầu nhìn về phía tấm kia thật mỏng giấy viết thư. Trên đó viết, như muốn biết Bạch Hổ cục trải qua, đến Thiếu Lâm. Liền cái này một tấm. Sắc không run lên phong thư, sắc thực định không có. Cố Tu ánh mắt nhắm lại, không nghĩ tới chuyện này vậy mà liên lụy đến Thiếu Lâm. Mà lại người này đến tột cùng là ai, nhanh như vậy liền biết bọn hắn chỗ ở. Cố Tu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Trường Trấn Quốc, về phần nguyên nhân, không cần phải nói cũng biết. Đi, đi Thiếu Lâm chùa. Ra cửa, Cố Tu mang theo sắc không đi vào một chỗ địa phương không người. Cầm ra bên trong quỷ sai lệnh, lần nữa sử dụng âm binh mở đường. Vừa vặn một người mặc màu đỏ người tình nguyện áo di lên người trẻ tuổi, nhìn thấy hai người biến mất thân ảnh. A, quỷ a. Nam tử trẻ tuổi dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, khách sạn bảo an nghe được hắn la lên chạy tới. Nam nhân chỉ vào trước mặt đất trống, cao giọng reo lên, "Quỷ, quỷ!" Hai tên bảo an nhìn một vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. "Nơi nào có quỷ, ngươi không phải là bị cảm nắm đi?" Hai người nói xong lời này, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn mây đen che chắn bầu trời, một trận lông tơ dựng thẳng. Một bên khác, màu đen quỷ môn xoay tròn, thân ảnh của hai người đã xuất hiện tại Thiếu Lâm cửa chỗ miệng. Đứng tại Thiếu Lâm chùa cửa chính, chung quanh khách hành hương nối liền không dứt. Hai cái anh tuấn nam nhân đứng ở nơi đó, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý, nhất là mọi người tại nhìn thấy sắc không mang một cái đầu trọc, mặc một thân lông trồn, trên cổ mang theo một cái to lớn dây chuyền vàng. Đoạn thời gian trước tuân ra tới, Phật môn sự kiện lần nữa quét sạch đám người ký ức. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía sắc không thần sắc mang theo nồng đậm xem thường. Càng có ít người, trực tiếp ngay cả thiếu lâm chùa cửa lớn cũng không vào, trực tiếp quay đầu đi. Trước khi đi còn nói một câu, có tiền cũng không cho đám này tên trọc chết tiệt hoa. Cố Tu thấy cảnh này, thầm nghĩ, đến, lần này lại đem thiếu lâm chùa cùng một chỗ đắc tội. Bất quá Cố Tu căn bản cũng không để ý những này, dù sao hắn cùng những này Phật môn bên trong người, đã là không chết không thôi tồn tại. Nếu như không phải người thần bí mời, hắn mới sẽ không lại tới đây. Hai người làm ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh từ trong tự viện đi ra một đám cầm trong tay côn đồng tăng nhân. Những người này đem hai người bao bọc vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố Tu nhìn những người này bộ dáng, trong lòng phỏng đoán, bọn hắn hẳn là La Hán Đường tăng nhân. Đột nhiên hắn toát ra một cái ý nghĩ to gan. Sắc không luôn luôn nói khoác chính mình so những người kia lợi hại, không biết hắn cùng La Hán Đường người ở giữa ai lợi hại hơn. Ai, tên trọc nhỏ, muốn hay không lộ hai tay? Cố Tu lấy tay cản trở miệng, ghé vào Sắc không bên tai nói ra. Sắc không trực tiếp đem đầu ngập về phía một bên, cao ngạo nói, chỉ những thứ này cặn bã, cũng xứng cùng Phật gia ta tỷ thí. Hắn nói xong, bên tai chuyển đến hô hô tiếng gió. Hai người một trái một phải né tránh, một cái cây gậy trực tiếp nện ở giữa hai người. Dựa vào đánh lén, Sắc không mắng to. Cầm côn hòa thượng trợn mắt tròn xoe, đối với hai người nói ra, cùng các ngươi những tà tu này, còn có cái gì dễ nói, hoặc là đi nhanh lên, nếu không cái gì. Một đạo nam nhân thân ảnh xuất hiện tại hòa thượng kia sau lưng. Hắn kinh ngạc quay đầu, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Cố Tu, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Liền ngay cả mặt khác La Hán tăng đều không có kịp phản ứng. Ngay tại Cố Tu trong tay truy thủ, sắp soát đến hòa thượng của lúc, một đạo trầm thấp hùng hậu thanh âm từ trong chùa truyền đến. Tiểu Hữu dừng tay. Cố Tu nắm đao nhẹ buông tay. Quáng lang, quáng lang. Đoạn đao đang đập trên thềm đá phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một kích chưa trúng, hòa thượng kia hướng về sau lăn một vòng, kéo ra cùng Cố Tu ở giữa khoảng cách. Giờ phút này trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn gian nan nuốt nước miếng, ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cố Tu vô tay, cũng không có đi nhặt rớt xuống đất đao. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, dưới chân bóng đen cấp tốc mở rộng, thẳng đến cây đao kia nơi đó. Nguyên bản rơi trên mặt đất đao, mọi người ở đây trong mắt biến mất tại trong bóng đen. Cố Tu đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm thiếu lâm chùa cửa lớn. Vừa rồi âm thanh kia bên trong mang theo uy áp, quả nhiên không hổ là đại môn phái, bên trong thật sự là tàng long ngọa hổ. Mời bọn hắn người tới hẳn là người này, bất quá nghe thanh âm này, người này tuổi tác cũng không nhỏ. Đúng lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa. Bọn hắn là ta mời tới, dẫn bọn hắn đến tàng kinh cát. Dù là lao hỏa thượng không có ở, những cái kia La Hán Đường tăng nhân thu hồi trong tay có đồng, tay phải để ở trước ngực cùng kính đáp, là khi hai người đi theo phía trước tăng nhân 7 lần quạt 8 lần rẽ tới đây tàng kinh cát, ước chừng đi hơn 10 phút. Cố Tu trong lòng không khỏi cảm thán, đại môn phái quả nhiên khác nhau. Liền ốc xá này cũng không biết có bao nhiêu tòa. Nếu là sau này mình đệ tử nhiều, hắn cũng nhất định phải vòng một cái càng lớn địa phương, thuận tiện lại để cho những này huyền môn người đến tham quan tham quan. Đứng tại tàng kinh các cửa ra bảo, Cố Tu đã biết lao đầu là ai. Lúc trước nghe Liễu không bọn hắn để cập qua, có vẻ như rất lợi hại. Tên kia hòa thượng trẻ tuổi đem bọn hắn đưa đến tàng kinh các cửa ra bảo, nói cho bọn hắn tại cửa ra vào chờ đợi liền rời đi. Cố Tu cùng sắc không hai mắt sáng lên nhìn trước mắt kiến trúc, đây chính là thiếu lâm chùa tàng kinh các. Nghe nói trong này cất chứa rất nhiều đã thất truyền tuyệt học. Đối với Cố Tu loại này, bao giờ cũng đều đang nghĩ tăng lên người của mình mà nói, tàng kinh các thật dụ hoặc quá lớn. Hai người đi về phía trước hai bước, chỉ thấy từ tàng kinh các bên trong đi tới một cái tuổi ước chừng 80 nhiều tuổi, tay cầm cây chổi tạo địa tăng người. Nhìn thấy tạo địa tăng một khắc này, Cố Tu hai người sửng sốt một chút, tự động đem trước mắt cái này đều nhanh cầm không được cây chổi lão tăng nhân loại bỏ ra ngoài. Một giây sau, lão nhân mở miệng, Cố Tu hai người trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Cố Tu tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Cầm cây chổi lão giả mặt mũi hiền lành nhìn xem Cố Tu. Cái này không phải liền là vừa rồi bọn hắn tại bên ngoài chùa nghe được cái kia hùng hậu thanh âm. Lá thư này là ngài biết? Cố Tu không xác định hỏi. Trước mắt lão giả gật gật đầu. Đi theo ta. Tạo Điệu Tăng nói xong, trong tay dẫn theo cây chổi, ở phía trước dẫn đường. Cố Tu đưa cho sắc không một cái cẩn thận ánh mắt. Không biết lão giả muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, trên đường đi, gặp được không ít tăng nhân. Mặc kệ là đại hòa thượng hay là tiểu hòa thượng, nhìn thấy Tạo Điệu Tăng đều rất cung kính hành lễ. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Cố Tu cùng sắc không ánh mắt của hai người lại mang theo nồng đậm hận ý rất hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra lúc trước chính là hai người này mở phát sóng trực tiếp, đem Liễu không những người kia làm sự tình, hiện trường phát sóng trực tiếp ra ngoài. Hai người này chính là để bọn hắn Phật môn danh dự sạch không kẻ cầm đầu. Đối diện với mấy cái này người ánh mắt tiêu hận, Cố Tu cùng sắc không hai người hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Nói thật, những người này tốt nhất đừng đến treo chọc hắn, bằng không hắn không để ý để bọn hắn đi cùng Liễu không diện cơ. Ước chừng đi nửa giờ, Tạo Điệu Tăng đem bọn hắn đưa đến thiếu lâm sau chùa núi trong rừng trúc. Sắc không nhỏ giọng tại Cố Tu bên tai nói ra, lao đầu này cũng không phải là muốn tìm một chỗ không người, cho hắn những đồ tử đồ tôn kia báo thù đi. Chương 145, Tạo Điệu Tăng thế nào liền cắt chương 145, Tạo Điệu Tăng thế nào liền cắt Tạo Điệu Tăng mang hai người tới hậu sơn rừng trúc. Nơi này có một khối trống trải sân bãi, ước chừng có một trận bóng rổ lớn như vậy. Toàn bộ sân bãi cũng không phải là bình, giống như là bị cố ý bước ra từng cái hố bao. Hôm nay không có trời mưa, những này hố đều vẫn là làm. Không biết Tạo Điệu Tăng dẫn bọn hắn tới đây làm gì, bọn hắn từ đầu đến cuối cùng Tạo Điệu Tăng duy trì một cái không gần không xa khoảng cách. Nếu là thật sự gặp được đột phát tình huống, bọn hắn cũng có thể từ Tô làm ra phản ứng. Sắc không một mực đánh giá xung quanh, dù sao tại rừng trúc này bên trong, ai cũng không biết sẽ có hay không có người đột nhiên xuống tới, cho ngươi đến cái phía sau một kích. Cố Tu thì một mực chăm chú nhìn trước mắt Tạo Điệu Tăng, không bỏ sót hắn bất kỳ một cái nào tiểu động tác. Đi đến trong sân, Tạo Điệu Tăng dừng bước lại, Cố Tu hai người cũng đi theo dừng lại. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết tìm chúng ta tới mục đích đi. Đối với trước mặt cái này Cố Lộng Huyền Hư lão đầu, Cố Tu đáy lòng đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Cái này nếu là đặt ở trước kia, hắn mới không thèm để ý những người này. Tạo Điệu Tăng gượng cười hai tiếng. Một cái ý nghĩ từ Cố Tu não hải chợt lóe lên, hắn ngạc nhiên nhìn xem lão nhân trước mặt. Chỉ gặp hắn chậm rãi thả ra trong tay cây chổi, khoanh chân ngồi tại một cái hố đất bên trong, hai tay vô lực khoác lên trên đùi. Tạo Điệu Tăng chậm rãi mở miệng, chỉ là thanh âm của hắn không giống vừa rồi như vậy vang dội, mang theo có chút mỏi mệt. Người đã nhìn ra, lão tăng gần đất xa trời, không có bao nhiêu thời gian. Hắn như là đất bằng một đạo kinh lôi đánh xuống, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước còn tiếng như hồng trung người, giờ phút này sẽ suy yếu đến tận đây. Cố Tu cái thứ nhất nghĩ tới chính là, lão đầu này không thể chết ở trước mặt mình, nhất là không thể để cho hắn đơn độc chết ở trước mặt mình, đến lúc đó liền giải thích không thông. Đi, ta mang ngươi trở về. Cố Tu tiến lên, ngồi xổm người xuống, liền chuẩn bị đem lão giả đỡ dậy. Khi hắn nắm tay của lão giả lúc, lại phát hiện tay của hắn khô gầy như tuổi, phảng phất trên xương cốt chỉ dán một lớp da. Tại sao có thể như vậy? Cố Tu đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi 2 giây, lão nhân mặt lần nữa mắt trần có thể thấy lom xuống dưới. Nhìn hắn cái dạng này, liền giống bị người hút sạch tinh khí. Bất quá Cố Tu có thể khẳng định, xung quanh cũng không có bất luận cái gì tà vật, Tạo Điệu Tăng tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Lúc này, Tạo Điệu Tăng ngón tay khô héo nắm chặt Cố Tu cánh tay. Cho đến lúc này Cố Tu phát hiện, Tạo Điệu Tăng tay phải ngón út chẳng biết lúc nào không có, bất quá nhìn cái dạng kia, hẳn là đao trực tiếp cắt xuống đi. Tạo Điệu Tăng gian nan tái diễn, chìa khóa đúng lúc này, một đạo kình phong hướng phía Cố Tu phá đến. Cố Tu cảm nhận được nguy hiểm, ôm lão đầu lăn mình một cái trốn đến một bên. Tận đến giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, trong ngực lão đầu vậy mà rất nhẹ, cũng rất khó giải quyết. Cảm giác kia tựa như là ôm nhất đôi có giá. Hang ngầm. Đạo nói xong, Tạo Điệu Tăng tay rũ xuống, mà cái kia rũ xuống trên đất tay, thật có thể dùng khớp xương rõ ràng để hình dung. Nếu không phải phía trên bao khỏa tầng kia ra, thật chính là bạch cốt âm u. Cố Tu cùng sắc không lẫn nhau, quay đầu nhìn về phía tập kích người của hắn. Lại là hắn. Người này hắn tại Trương Trấn Quốc phòng làm việc từng có gặp mặt một lần, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu tử, vừa rồi lao đầu này nói gì với ngươi? Người tới mặc một thân thẳng âu phục, trong tay kéo lấy một thanh trường đao, hướng hai người đi tới. Nói cho ta biết, có thể cho ngươi chết chẳng phải thống khổ. Nam nhân mang trên mặt tà mị dáng tươi cười. Cố Tu mắt nhìn trong ngực đã tắt thở Tạo Điệu Tăng, đem hắn chậm rãi để dưới đất. Lý Tín, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc trước hắn đề cập tới lão bản của hắn đến tuột cùng là ai, hắn lại là làm thế nào biết mình tại trong nơi này? Cố Tu trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Là ngươi giết hắn? Lý Tín hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Lão đầu này không biết tự lượng sức mình, có thể cùng ta không quan hệ. Ta người này không phải ta giết, ta mới sẽ không nhận. Không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ nói lão đầu lúc trước làm sự tình gì? Chẳng biết tại sao, Cố Tu trong đầu đột nhiên hiện lên Tấn Nguyên thị tòa kia có thể thôn vệ đồ vật đường hầm. Nhanh, bọn hắn vừa mới chính là hướng phía này đi. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cố Tu quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Tạo Điệu Tăng thi thể. Thầm nghĩ, nguy rồi, mã đản, vẫn là bị những người này bày một đạo. Đi mau. Cố Tu trực tiếp từ trong ngực xuất ra quỷ sai lệnh. Trên đất trống trực tiếp đất bằng mà lên một tòa đen kịt cửa lớn. Đại môn mở ra, trung quanh âm phong trận trận. Cố Tu trực tiếp lôi kéo sắc không nhảy vào cửa lớn. Theo cửa lớn lần nữa đánh lên, trên mảnh đất trống này chỉ còn lại có Lý Tín cùng cái kia ngã trên mặt đất, đã mất đi sức sống Tạo Điệu Tăng. Lý Tín nhìn xem Cố Tu bọn hắn rời đi địa phương, trên mặt câu lên một vòng ý cười. Lão bản nói không sai, người này sát thực trưởng thành không ít. Cố Tu, ngươi phải nắm chặt, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Nói xong, Lý Tín thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tại những người kia trước khi đến, hoàn toàn biến mất không thấy. Năm đó nhẹ tiểu hòa thượng mang theo một đám La Hán viện tăng nhân lúc chạy đến, chỉ thấy nằm tại trong rừng trúc khô gầy như tuổi Tạo Điệu Tăng thi thể. Là hai người kia, là bọn hắn giết sư phụ, nhất định là bọn hắn. Tuổi trẻ tiểu hòa thượng quỳ gối lao hòa thượng trước thi thể. Liễu Nhiên trong tay Phật châu nhanh chóng chuyển động, trong không khí lưu lại âm khí biến thành từng đạo sợi tơ màu đen, theo gió trên không trung phiêu đãng, mấy lần liền tuổi không thấy. Âm khí, cái này nhất định là Cố Tu làm, hắn là tà tu, hút người tinh huyết loại sự tình này, chỉ có tà tu có thể làm ra. Quỳ trên mặt đất tiểu hòa thượng chém đinh chặt sắt nói. Giờ phút này cặp mắt của hắn bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, báo thủ tâm đạt đến đỉnh phong. Liễu Nhiên nhíu mày lại, hắn gặp qua Cố Tu, người này mặc dù là tu tập bảng môn tà đạo, nhưng cũng không phải một cái người hiếu sát. Húng chi hút tinh huyết loại sự tình này, bình thường đều là hút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nào có hút một cái lão nhân. Trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng không có nói ra. Lúc đó nhiều người như vậy nhìn thấy, Cố Tu đi theo Tạo Điệu Tăng cùng đi hậu sơn. Lúc này mới bao lâu thời gian, người liền chết, mà lại Cố Tu hai người cũng không thấy bóng dáng, nói không phải bọn hắn làm, ai cũng không tin. Tuổi trẻ tiểu hòa thượng vì đến Liễu Nhiên bên chân, khóc nói ra, trưởng môn, cầu ngài nhất định là sư phó báo thủ. Bọn hắn đây là đang đánh mặt thiếu lâm, khi dễ chúng ta không người. Hắn thành công chọc giận La Hán Đường một đám tăng nhân, dám ở bọn hắn Thiếu Lâm chùa địa bàn giết bọn hắn người, thù này không thể không báo. Đối với trước đó Liêu Không đại sư bọn hắn mất tích, cũng củng cố tu thoát không khỏi liên quan. Vừa nhắc tới Liêu Không mấy người biến mất, đám người lại nghĩ tới trận kia chấn kinh thế nhân phát sóng trực tiếp. Cũng là trận kia phát sóng trực tiếp, đem tăng nhân sau cùng tấm màn che triệt để kéo xuống, làm hại bọn hắn tổn thất rất nhiều khách hàng lớn, nhất là những người có tiền kia lại chống rông đám thiếu phụ bọn họ. Tông giáo quản lý của người, còn vì đối này bọn hắn tiến hành tra rõ, hiện tại bọn hắn chất lượng sinh hoạt đều so với ban đầu hàng không chỉ một độ. Nặng như vậy tổn thất nhất định phải có người đến bồi thường. Mà người này chính là Cố Tu. Cố Tu cùng Sắc Không hai người lần nữa từ quỷ môn đi ra, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn vị trí vậy mà cách cái kia Bạch Hổ đường hầm ngay phía trước, bọn hắn trước đó thăm dò vị trí kia. Mà vừa lúc này, trước mắt Bạch Hổ đường hầm lần nữa sụp đổ. Không giống với lần trước đột nhiên sụp đổ, lần này đường hầm sụp đổ lúc không có một chiếc xe từ nơi đó trải qua. Cái này đường hầm cũng không phải đơn giản sụp đổ, mà là trực tiếp cả tòa núi đều giống bị người cho bình di bình thường. Lúc này truyền đến một tiếng manh thú sắp chết trước hoảng sợ tiếng hô. Theo thanh âm rơi xuống, núi lớn trực tiếp chặn ngang chặt đứt, đỉnh núi hướng phía dưới vách núi lập tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Tu hai người vội vàng xuống núi, hướng đường hầm chạy tới. Chương 146, nguyên nhân cái chết. Chương 146, nguyên nhân cái chết. Nguyên lai khoảng cách đường hầm ước chừng 100m địa phương, có hai chiếc xe cảnh sát ngăn ở trên đường. Hiện trường chặn lại rất nhiều xe, ngay từ đầu đám người vẫn không rõ vì sao cảnh sát muốn ngăn lấy mọi người không để cho thông qua. Khi thấy đường hầm sụp đổ một khắc này, trong lòng mọi người chỉ còn lại có thổn thức cùng may mắn. May mắn bọn hắn chưa từng có đi, nếu là đi, chỉ sợ giờ phút này sẽ chỉ bị đường hầm trượt xuống tảng đá lớn nện xẹp. Trên đường cao tốc, con đường này triệt để phong, xe nhỏ đều đâu vào đấy lui ra ngoài. Xem ra phải biết chân tướng sự tình, chỉ có hỏi một chút nơi đó cảnh sát. Cố Tu mắt nhìn bên cạnh Sắc Không, đem hắn kéo đến một bên trong bụi cỏ. Lúc trở ra, Sắc Không trên thân nguyên bản lông trồn không thấy, đổi lại phổ thông tăng phục. Trên cổ một ngón tay thô dây chuyền vàng không thấy, thay vào đó là một chuỗi làm bằng gỗ Phật châu. Trên tay kim quang lóng lánh chiếc nhẫn bị lấy xuống, hoàng kim chuỗi hạt không thấy, chỉ còn lại có một cái nhẹ nhàng đầu gỗ vàng đeo. Sắc Không nhìn xem chính mình cái này một thân keo kiệt cách ăn mặc, khóe miệng có quắc động. Hắn đã nhiều năm không có mặc như vậy vẫn là hắn vừa làm hòa thượng hai năm kia. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Cố Tu có phải hay không muốn nuốt tiền của hắn. Cố Tu đỉnh lấy hắn đoán hận ánh mắt, trực tiếp đem hắn đẩy lên trên đường lớn. Giờ phút này nguyên bản ngưng lại ở chỗ này xe cộ đã toàn bộ rút đi. Hai chiếc xe cảnh sát vẫn như cũ đánh lấy chớp lóe dừng ở đường ở giữa, tại xe phía sau đã kéo dây cảnh giới. Hiện trường chỉ còn lại có 4 tên cảnh sát, câu được câu không ở một bên hút thuốc. Nhìn thấy Sắc Không hòa thượng giả dạng, mấy người hiển nhiên cũng không lạ lắm. Một người trong đó 30 nhiều tuổi, xem ra tiểu đội này đội trưởng. Hắn nhìn thấy Cố Tu, bước nhanh tới. Cố Tu hai người còn tại lo lắng, bọn hắn có thể hay không xua đuổi hai người bọn họ. Chỉ thấy tên nam tử kia kích động nắm chặt Sắc Không tay, ngài nhất định là vị đại sư kia đổ đệ đi. Nghe nói như thế, Cố Tu hai người có chút không nghĩ ra. Lập tức tên kia cảnh sát hướng phía sau bọn họ nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, ai, lần này ngài sư đệ không tới sao? Nghe cảnh sát lời này, rất hiển nhiên lần trước một lần cũng là một cái tiểu hòa thượng tới. Lần này bọn hắn không có thời gian tới, để cho ta tới nhìn xem. Diễn kịch Sắc Không thành thạo nhất. Đối với hắn nói lời, trước mắt cảnh sát không có một tia hoài nghi. Liền nghe hắn tiếp tục nói, ngài sư phụ thật quá lợi hại, lần trước ngài sư đệ tới một trận bố trí, sau đó nói cho chúng ta biết, hai ngày sau 3 giờ chiều, chặn đường tất cả trải qua đường hầm xe cộ. Không nghĩ tới, cái này Bạch Hổ cục vẫn thật là phá, ngài sư phụ thật sự là thần nhân. Cứ việc cảnh sát là người chủ nghĩa duy vật, có thể giờ khắc này trên mặt của hắn tràn đầy kính nể. Cố Tu đại khái đã hiểu, hẳn là lúc đương thời người đối với cái này Bạch Hổ cục làm cái gì, sau đó Bạch Hổ cục sụp đổ. Nhưng hắn lúc trước cũng tới nơi này nhìn qua, cái này Bạch Hổ cục một khi hình thành, tùy tiện không thể phá đi. Bất quá cũng không phải không có cách nào, nhưng là cần đánh đổi mạng sống đại giới. Người bình thường ai sẽ vì phá một cái Bạch Hổ cục, không duyên cớ dựng vào tính mạng của mình. Chí ít Cố Tu sẽ không đi làm chuyện như vậy. Cái kia chúng ta có thể vào nhìn xem sao? Hiện tại bên trong Bạch Hổ cục đã phá, không có bất kỳ nguy hiểm gì, bất quá hắn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là vị nào lớn như vậy công vô tư, quên mình bị người. Hắn đột nhiên từ Sắc Không sau lưng đi tới, mấy tên cảnh sát ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Sắc Không đội bằng nói, đây là ta một cái đạo gia bằng hữu, biết một chút phong thủy huyền học. Cầm đầu tên kia cảnh sát nhất định sẽ phong thủy huyền học, trên mặt biểu lộ lập tức biến nhu hòa rất nhiều. Hắn tại Cố Tu trên thân quét một vòng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu sư phó này tuổi tác không khỏi cũng quá nhỏ đi. Bất quá huyền môn người, không ai nói rõ được, bọn hắn nghe nói, muốn học vật này, còn nhất định phải có nhất định thiên phú. Khả năng người trẻ tuổi trước mắt này, chính là rất có thiên phú một loại kia đi. Để hắn nhìn xem cũng tốt, vạn nhất còn có cái gì đến tiếp sau không có giải quyết đâu. Hắn vừa nghĩ như thế, lập tức đồng ý hai người đi qua. Cố Tu cùng Sắc Không cứ như vậy ngay trước bốn người mặt, nên ngang hướng phía bên trong đi đến. Một người lính cảnh sát xích lại gần lớn tuổi cảnh sát nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, người này đáng tin cậy sao, nhìn xem cùng ta không chênh lệch nhiều. Được xưng là đội trưởng cảnh sát chỉ điểm một chút lấy gáy của hắn, ghét bỏ nói, ngươi cho rằng người ta giống như ngươi là mới ra cửa trường thái điều a? Giống người như bọn họ, chỉ sợ từ nhỏ đã bắt đầu làm những chuyện này. Nghe hắn nói như vậy, mặt khác mấy cái lính cảnh sát nhìn về phía Cố Tu cùng Sắc Không thần sắc mang theo nồng đậm kính ý, Sắc Không đi tới, luôn cảm thấy sau lưng có từng đạo ánh mắt nóng bỏng đang nhìn hắn. Đốt phía sau đủ đấm, tiểu Cố Tử, ngươi có hay không như có gai ở sau lưng cảm giác? Cố Tu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bớt nói nhảm, làm việc. Hai người vây quanh phế tích lượn quanh một vòng, có thể khẳng định là nơi này Bạch Hổ cục chẳng những phá, còn phá rất triệt để. Đến tột cùng là ai sẽ làm như vậy? Cố Tu, mau nhìn đây là cái gì? Sắc Không đứng tại đã từng cửa đường hầm vị trí, giơ trong tay một cái hình chữ nhật hộp. Trực giác nói cho Sắc Không, trong này chứa đồ vật, nhất định chính là phá mất Bạch Hổ cục đồ vật. Hộp mở ra, một trận hôi thối truyền ra, là loại kia thi thể mùi thối rữa nát. Trong hộp thả lại là nhân loại một tiểu tiết xương ngón tay. Chỉ bất quá giờ phút này, tiết xương ngón tay không có một tia vết nụ, chỉ dùng một lớp da bao khỏa. Nhìn thấy xương ngón tay trong nấy mắt, Cố Tu đột nhiên nghĩ đến Tảo Điệu Tăng trước khi chết dáng vẻ. Nhất là hắn lúc trước nắm lấy tay phải của mình, phía trên vừa vặn thiếu một đoạn ngón út. Cố Tu đem chính mình suy đoán nói cho Sắc Không, Sắc Không trực tiếp cầm trong tay hộp ném ra ngoài. Dựa vào, không nhìn ra, Phật môn đám kia tạp toái bên trong, lại còn thật có một cái quên mình vì người. Nhìn thấy tiết này xương ngón tay, Cố Tu đột nhiên minh bạch, vì sao lúc trước bọn hắn nhìn thấy Tảo Điệu Tăng lúc, hắn sẽ như bị người hút khô tinh khí bình thường. Hắn lấy thân thể của mình làm mồi nhử, đem hắn cùng Bạch Hổ nối liền cùng một chỗ. Dạng này, Bạch Hổ liền không thể đi hấp thu đi ngang qua người sống tinh khí. Có thể Tảo Điệu Tăng dù sao tuổi tác cao, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không đủ một cái trưởng thành Bạch Hổ như vậy hút. Thế là hắn cho mình thân thể thiết hạ cấm chế. Tử kỳ của hắn chính là Bạch Hổ tử kỳ. Bạch Hổ trong cục Bạch Hổ cũng không biết những này, nó chỉ biết là chính mình đạt được liên tục không ngừng lực lượng cường đại. Bởi vậy Bạch Hổ càng ngày càng tham lam, dù là nó đã cảm thấy Tảo Điệu Tăng không có bao nhiêu thời gian. Tham lam bản tính để hắn không muốn nhả ra, thậm chí gia tăng hút cường độ. Cuối cùng Tảo Điệu Tăng cũng chỉ là nhìn xem đợi đến bọn hắn đi qua. Về phần Tảo Điệu Tăng tại sao lại truyền tin cho Cố Tu nói cho hắn biết thiên thạch bí mật, cái này không được biết. Chỉ tiếc bọn hắn đi hay là đã chậm một bước, hắn chỉ tới kịp nói ra hai chữ, chìa khóa. Chìa khóa này đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là trên người hắn chìa khóa? Liên quan tới thiên thạch bí mật hắn ẩn nấp rồi, muốn tìm tới cái nào chìa khóa mới có thể mở ra. Cố Tu sắc mặt nặng nề đối với Sắc Không nói ra, xem ra chúng ta còn phải lại đi một chuyến Thiếu Lâm. A, không phải đâu. Sắc Không một mặt kháng cự. Chương 147, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Chương 147, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Trong vòng một ngày hắn đã sử dụng hai lần quỷ sai lệnh, dù là người lợi hại hơn nữa, cũng không thể thường xuyên đi. Nhất là phía trước mấy cái kia cảnh sát, mặc dù bọn hắn không có thời khắc nhìn chằm chằm, cái kia có ý vô ý xẹt qua ánh mắt, hắn vẫn có thể cảm giác được. Đi, lái xe đi. Cố Tu cùng mấy cái cảnh sát nói Bạch Hổ cục đã phá, có thể trực tiếp tìm đội thi công đem cái này đường hầm đào mở, tại hai bên làm đến phòng hộ sườn núi là được. Chẳng qua là đem một cái tối đào đường hầm, biến thành một cái xe minh đào đường hầm mà thôi. Đã được Cố Tu hồi phục, mấy tên cảnh sát liên tục cảm tạ. Đội trưởng thậm chí muốn xin mời Cố Tu hai người ăn cơm, bị Cố Tu từ chối nhã nhặn. Bất quá vẫn là để bọn hắn đem hai người đưa đến bọn hắn trước đó dừng xe địa phương. Cứ như vậy, Cố Tu cùng Sắc Không lái xe rời đi Tấn Nguyên Thị, hướng phía Thiếu Lâm phương hướng chạy tới. Lần này bọn hắn trực tiếp đi quốc lộ. Một đêm lái xe, rốt cục tại sáng ngày thứ hai đến khoảng cách Thiếu Lâm chùa còn có mười mấy cây số địa phương. Không phải bọn hắn không muốn đi qua. Trên đường đi, không ít xe hướng Thiếu Lâm chùa mở đi ra. Cố Tu thậm chí thấy được mấy chiếc treo đặc thù biển số xe, xe kia bài hắn nhớ kỹ, là cục 749 cục xe. Xem ra Tảo Điệu Tăng chết, đưa tới Phật môn phẫn nộ. 749 cục xe, cái kia Trương Chấn Quốc cũng nhất định tới. Sắc Không hai tay nắm tay lái, quần áo đã đổi về hắn lông trồn, trên cổ vẫn như cũ mang theo hắn dây chuyền vàng lớn kia. Hiện tại Thiếu Lâm chùa nhất định tụ rất nhiều người, lúc này đi, không phải tự chui đầu vào lưới. Sắc Không nói ra. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cố Tu không nói gì, trong lòng của hắn tính toán rất nhanh bệ. Tảo Điệu Tăng chết, để hắn cùng Phật môn người đã triệt để đi tới một cái không chết không thôi cục diện. Hắn tin tưởng Tảo Điệu Tăng không phải cố ý hại hắn, bất quá đối phương đột nhiên tử vong, hay là mang đến phiền toái không nhỏ. Lúc trước Liêu không mấy người chết, Phật môn bởi vì không có chứng cứ cũng không thể bắt hắn như thế nào. Dưới mắt dù là hắn có thể xuất ra chứng cứ, tự chứng trong sạch, chỉ sợ những người này cũng vẫn như cũ sẽ nắm lấy hắn không thả. Cùng ở chỗ này muốn, không bằng đi xem một chút. Cố Tu mặc niệm một đạo khẩu quyết, một cái bóng màu đen từ bọn hắn gầm xe nhanh chóng hướng phía trước di động. May mắn dọc theo con đường này đậu đầy xe, cái kia đen bóng dáng tại gầm xe di chuyển nhanh chóng, cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Một người phụ nữ trong ngực ôm một cái ước chừng 2 tuổi tiểu hài nhìn thấy trên mặt đất di động bóng dáng màu đen, mở to hai mắt nhìn. Đen, đen hài tử mụ mụ đem hài tử đổi một cái phương hướng ôm, một nhà ba người tiếp tục đi lên phía trước lấy. Trên đất bóng đen rất nhanh liền đến tự miếu trước. Ngay tại hắn cách chùa truyền 10 mét địa phương, đột nhiên bị một đạo kết giới chặn lại. Vì không đánh cỏ động rắn, bóng đen lặng lẽ lui về sau một chút, cùng một bên bóng cây hòa làm một thể. Đúng lúc này, có hai tên hòa thượng từ bên trong chạy đến, bọn hắn thần sắc khẩn trương nhìn ra ngoài một chút. Rất hiển nhiên, vừa rồi bóng đen chạm đến kết giới một khắc này, kinh động đến bên trong những người kia. Trong xe, Cố Tu con mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước Thiếu Lâm chùa phương hướng. Vừa rồi hắn từ kết giới kia bên trên, cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực ba động. Hiện tại là thời đại mặt pháp, trên đại lục linh khí mỏng manh, căn bản là không có cách khởi động thời kỳ viễn cổ những cái kia trận pháp cường đại. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cỗ rất cường đại khí tức. Cố Tu trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Côn Luân. Rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn xuyên thấu qua bóng đen truyền đến hình ảnh, thấy được cái kia người làm phép kia thân ảnh. Hắn, nam nhân mặc đồ tây, đứng tại một đám hòa thượng ở giữa hơi có vẻ đột ngột. Khoảng cách có chút xa, nghe không được bọn hắn cụ thể đang đàm luận cái gì, không khó coi ra đám kia hòa thượng đối với hắn rất là cung kính. Ngay tại nam nhân xoay người một khắc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại nam nhân sau lưng. Trương Chấn Quốc. nhưng hắn tại sao lại đứng tại phía sau nam nhân? Chẳng lẽ người phía sau hắn chính là Tần Thủy Hoàng? Quá nhiều tin tức tràn vào đại não, Cố Tu chỉ cảm thấy vang một tiếng, náo hải trống rỗng. Giờ khắc này, Cố Tu cảm giác mình dường như rơi vào một tấm vô hình lưới lớn. Hắn xuyên thấu qua bóng đen quan sát trong chùa trên người. Đột nhiên cầm đầu nam nhân kia hướng phía bóng đen phương hướng xem ra. Cái nhìn kia phảng phất xuyên qua bóng đen cùng Cố Tu đối mặt. Nam nhân trong ánh mắt mang theo trêu tức cười, giống như là tại đối với Cố Tu nói, "Tiểu tử, liền ngươi còn muốn cùng ta đấu?" Không biết nam nhân nói cái gì, những hòa thượng kia cùng nhau hướng bóng cây phương hướng xem ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy có mấy cái đắc đạo cao tăng xuống bậc thang, hướng phía bóng đen phương hướng đi tới. Hoàng Bét bị phát hiện. May mắn bóng đen chỉ cần có bóng ma địa phương liền có thể nhanh chóng tránh né. Cố Tu thao lấy bóng đen nhanh chóng rút lui. "Lái xe đi." Cố Tu thanh âm rất lo lắng, sắc không một cái hộp số, chân đạp chân ga, đem tay lái đánh chết. May chính phủ cho Thiếu Lâm cửa chùa miệng lộ tu rất rộng, sắc không một mâm liền đánh tới. Hai người trực tiếp lái xe liền chạy. Phật môn mọi người đã phát hiện Cố Tu hai người vị trí, quát to một tiếng, bọn hắn muốn chạy. Nói xong, mấy đạo thân ảnh hướng phía Cố Tu hai người đuổi theo. Mụ mụ mau nhìn, trên trời có người đang bay. Một tiểu nữ hài nhảy lấy nhảy cho đại nhân chỉ vào trên bầu trời bay qua mấy đạo nhân ảnh. Tiểu hài phụ huynh ngẩng đầu nhìn lại. Liên tại bọn hắn xem ra một khắc này, trên bầu trời mấy người nhanh chóng đem bọn hắn thân ảnh ẩn tàng. Kiến quốc hậu quốc nhà Hạ Minh sắc quy định, quốc gia cho phép huyền môn tồn tại, nhưng là huyền môn không thể phá hỏng người bình thường cuộc sống bình thường. Cũng chính là huyền môn người, không thể tại người bình thường trước mặt sử dụng thuật pháp. Nơi này thuật pháp chỉ chính là những cái kia để cho người ta không tưởng tượng được pháp thuật, tỉ như bay trên trời, độ địa, bài sơn đảo hải các loại. Đuổi Cố Tu mấy cái pháp sư trong lòng đều nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu không phải tiểu hài một tiếng hô, bọn hắn kém chút liền bại lộ tại những người bình thường này trước mặt. Nếu là thật sự để bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời bay lên người, chỉ sợ ngày mai đầu để chính là không trung phi nhân. Cố Tu quay đầu, chỉ thấy trên bầu trời đuổi theo mấy người. Khách quan những này bay ở trên bầu trời người, lái xe tốc độ liền chậm rất nhiều. Mắt thấy những người kia càng ngày càng gần. Cố Tu trực tiếp móc ra một thanh tiểu xảo súng ngắn màu bạc. Đây là Vân Mộng Hoan phụ thân đưa tới đống kia trong vũ khí, Cố Tu từ đó chọn một thanh tương đối có ý tứ thương. Cái này mặc dù là thương dáng vẻ, bên trong thả lại không phải thương, mà là một loại đặc chế thuốc. Thông qua xạ kích hình thức, đem bên trong thuốc bột đánh đi ra. Nguyên bản trong này chứa thuốc bột là chuyên môn dùng để khóa chặt quỷ hồn. Trải qua Cố Tu đặc biệt cải tiến, ở bên trong lại gia nhập một chút đặc thù thành phần. Dùng nó tới đối phó người bình thường cùng tu sĩ cũng giống vậy có thể. Bành! Súng ngắn rất nhỏ, nổ súng lúc thanh âm cũng rất nhỏ. Súng vang lên không có một giây, trên bầu trời mấy người đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ quái hôi thối. "Sư Minh, có phải hay không là ngươi thối lắm?" "Cái rắm, ta làm sao có thể đánh rắm? Vậy làm sao đột nhiên thối như vậy?" Mẹ ngay tại truy kích Cố Tu mấy người, động tác chỉ trệ, bóp cổ nôn ra một trận. Cũng chính là hành động này, mấy người thân hình bất ổn, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. "A!" Theo vài tiếng kêu thảm. "Bành!" Bành bành mấy đạo vật nặng đập xuống đất thanh âm vang lên, đùi bập băng tung vé, không rõ ràng cho lắm đám người hiếu kỳ chạy tới trông thấy. A, người chết. Hố bên dưới mấy người như sáo hoa bình thường chồng lên nhau, phía dưới cùng nhất người kia đã nhìn không ra hình người. Cố Tu nhìn xem thương trong tay, hai lòng thổi thổi trên tường không tồn tại bụi. Không nghĩ tới vật nhỏ này tốt như vậy dùng, chỉ một chút liền xử lý những người kia. Không có người truy kích, Cố Tu hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Kỳ thật cũng không phải cây súng lục kia tốt bao nhiêu dùng, chỉ có thể trách mấy cái này đuổi theo ra người tới quá mức tự tin. Nếu là bọn họ trước thời gian có phòng bị, căn bản sẽ không lấy. Chương 148, đây chính là đại thừa Phật pháp. Chương 148, đây chính là đại thừa Phật pháp. Cố Tu hai người thẳng đến chạy ra 100 nhiều cây số, xe triệt để không có dầu lúc này mới rốt cục dừng lại. Tiểu Cố Tử, dưới mắt làm sao bây giờ? Hiện tại Phật môn người nhất định tăng cường cảnh giới, muốn lúc này ở ngay dưới mắt bọn họ đi tìm chìa, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Cố Tu suy nghĩ một chút, để sắp không đem dầu tăng mát, sau đó hai người tìm một cái khách sạn ở lại. Đối với Cố Tu tới nói, ban ngày thực lực của hắn không dễ dàng biểu hiện ra, đến ban đêm, đó chính là hắn nói tính toán. Thế là hai người trực tiếp tìm một cái xa hoa khách sạn ở lại, tắm một cái tắm nước nóng, ăn một bữa tiệc, mua ý đồ, trở lại khách sạn thoải mái ngủ một giấc. Khi Cố Tu tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã tối. Mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, 11 giờ đêm. Vừa vặn, đem xác không đánh thức, lần này hai người cũng không có trực tiếp lái xe đi. Cố Tu đem sớm chuẩn bị đồ tốt bày ra đến. Đang phòng xếp bên trong bày một cái cỡ nhỏ trận pháp. Hắn đem trước đó chuẩn bị xong 10 cái người giấy đặt ở trong trận pháp, lại đang tiểu nhân trên thân phân biệt nhỏ một giọt đạo sĩ máu. Tiểu nhân toàn bộ đốt, một bình đạo sĩ máu đã thấy đấy. Cái đồ chơi này cũng không phải Cố Tu cùng sắc không, loại đạo sĩ này máu, Cố Tu văn phòng số không còn có mấy lại bình. Lấy tinh huyết, ban thưởng ngươi chi hồn, mở ngươi chi nhãn, hai có thể nghe, miệng có thể nói, đi. Theo hắn chú ngữ, nguyên bản ngã trên mặt đất người giấy, từng cái đứng lên. Cố Tu lại nhắc tới vài tiếng, trận pháp sáng lên một đạo màu lam ánh sáng. Theo cột sáng xuất hiện, trung quanh nhiệt độ đều hàng mấy phần. Thời gian mấy mắt, cột sáng màu lam liền biến mất không thấy, trên đất phù văn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cùng phù văn cùng nhau biến mất, còn có cái kia 10 cái người giấy nhỏ. Một tên tăng nhân tuổi trẻ, ngồi tại trước đại môn, đánh một cái to lớn áp. Trước đó chủ trì đã nói, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không để cho cái kia thiên tà đạo nhân tiến đến. Hắn đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, nhìn về phía sau lưng một mực đi lên kéo dài đường. Cách mỗi 5 mét liền có một người ở nơi đó trông coi. trừ phi cái kia thiên tà đạo nhân sọ nao có bao, nếu không ai cũng sẽ không ở lúc này đến. Tự miếu bên trong, thần chính ngồi ngay ngắn ở bàn bắt tiên bên cạnh, trước mặt hắn trưng bày một cái chén trà, hắn chậm rãi cầm lấy trà, uống một ngụm. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên ngoài phòng bầu trời. Lúc này, Trương Chấn Quốc mang theo Vui Nhưng đi đến. Trương Chấn Quốc vừa muốn hành lễ, quét mắt một bên Liễu Nhiên, hành lễ động tác dừng lại. Tần tiên sinh, đã trễ thế như vậy, cái kia cố tu có nên tới hay không đi? Liễu Nhiên cũng không có chú ý tới Trương Chấn Quốc động tác mới vừa rồi, giờ phút này hắn một lòng đều đang nghĩ nếu là cố tu tới nên làm cái gì. Đã tới. Tần Chính trên khuôn mặt dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Liễu Nhiên cảm thụ một chút, cũng không có phát hiện xung quanh có bất kỳ khí tràng ba động, mà lại bọn hắn đã bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ cần thiên tà đạo nhân hắn dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên nhìn thấy bầu trời xuất hiện một tòa Phật tượng to lớn. Phật tượng kia toàn thân tản ra kim quang, chiếu sáng cả bầu trời. Đại thừa Phật pháp, có ý tứ. Tần Chính tán dương nói ra. Đại thừa Phật pháp. Liễu Nhiên giật mình nhìn lên bầu trời cái kia Phật tượng to lớn. Hắn thiền Phật cả đời, liền ngay cả đại thừa Phật pháp bên cạnh đều không có sở đến. Là ai? Hắn nhanh chóng trong đầu tìm kiếm nhận biết những tăng nhân kia, cuối cùng từng cái phủ định. Tần Chính liếc mắt Liễu Nhiên, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Chấn Quốc tự nhiên đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ đi ra ngoài. Liễu Nhiên nhìn lên trên bầu trời, cái kia đã lên tới nửa bầu trời Phật tượng, vội vàng đuổi theo. Xem ra bọn hắn phương này lại tới một cái Phật pháp tinh thần đại sư, lần này triệt để ổn. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn còn không có tiếp tục 2 giây, chỉ thấy trên trời đại Phật màu vàng chắp tay trước ngực, trên mặt thần sắc biến càng ngày càng dữ tợn, cuối cùng vậy mà biến thành trợn mắt cười nhạo dáng vẻ. Cái này thiếu lâm trong chùa tăng nhân đều chạy đến nhìn cái này một kỳ quan. Thật tốt kim Phật, vậy mà biến thành ác quỷ hình tượng. Đây không phải La Hán đường cái kia song diện Phật hình tượng sao? Đột nhiên một cái tiểu hòa thượng mở miệng nói ra. Cho đến lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Trên bầu trời ác quỷ tiếp tục biến hóa, tiếp theo tại hắn quanh thân thêm ra rất nhiều tay. Mỗi cái trên tay đều có một con mắt. Mở ra. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia mười mấy cái tay. Tiếp lấy bầu trời vang lên trận trận Phật âm, dường như có rất nhiều người đồng thời niệm kinh. Theo hai đôi mắt kia chậm rãi mở ra, trong lòng mọi người đột nhiên phun lên một luồng khí lạnh không tên. Có ý tứ, không nghĩ tới cô tu bên người lại còn có người lợi hại như vậy. Tần Chính nhìn lên trên bầu trời thiên thủ Phật tượng, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Cố tu, có lẽ ngươi thật chính là người được trời chọn kia, ta càng ngày càng chờ mong biểu hiện của ngươi. Phong ngự. Theo Liễu Nhiên khàn cả giọng giống to một tiếng. Mấy chục đạo cổ sáng từ trong những con mắt kia bắn ra. Bành. Bành. Cổ sáng cùng bảo hộ trận chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chỉ là một cái đối mặt, phong hộ đại trận liền bị đánh ra mấy cái lỗ lớn. Nhanh tu bổ. Liễu Nhiên hô to một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng tu bổ đại trận. Mọi người ở đây vội vàng bổ động lúc, tại một cái không đáng chú ý trong góc, một đám người giấy nhỏ đứng xếp hàng nhanh chóng từ một cái nhỏ hẹp cửa hàng thông qua. Đứng tại cố tu bên cạnh sắc không, giờ phút này trên mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ cười đến rất là đắc ý tiểu cố tử, thế nào, Phật gia nghiên cứu mới đi ra chiêu này không sai đi. Cố tu nhìn lên trong bầu trời cái kia Phật tượng to lớn, khẳng định gật gật đầu. Quả thật không tệ, hắn chỉ là cùng sắc không nói, chế tạo điểm phiền phức, hắn nghĩ biện pháp tại trên kết giới bổ ra một cái lỗ hổng. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này trực tiếp tới một trận mưa sa băng. Bất quá hắn ngược lại là rất chờ mong, những con lửa chọc kia nhìn thấy chính mình Phật, đối với bọn hắn hạ lưu tính vũ, sẽ là như thế nào biểu lộ. Rất nhanh đám người liền đem phòng hộ đại trận tu bổ lại. Trong lúc đó, trên bầu trời cái kia đại Phật màu vàng không tiếp tục xuất thủ, liền như thế an tĩnh treo ở trên bầu trời. Xem ra đối phương một chiêu này cũng không thể vô hạn số lần sử dụng. Liễu Nhiên lúc này nghĩ đến một người, cái kia thường xuyên cùng cố tu cùng nhau xuất hiện người. Sắc không, đồng dạng đầu trọc, hắn lại mặc lông trồn, đối kim dây chuyền, hận không thể đem tất cả vàng bạc châu báu đều mặc đeo ở trên người. Cũng chính là hắn bộ trang phục này, để đại chúng nghĩ lầm Phật môn bên trong người đều là như vậy. Liễu Nhiên đã quên, ban đầu là Liễu không mấy người tại Hồng Lãng mạn sự tình bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, mới đưa tới công chúng nguy cơ. Không nghĩ tới một cái Phật môn phản đồ, vậy mà học xong đại thừa Phật pháp. Người này không có khả năng lại lưu. Cố tu thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị sắc không kim Phật hấp dẫn, điều khiển người giấy 4 chỗ tra tìm liên quan tới chìa khóa manh mối những cái kia tiến vào chùa triển người giấy nhỏ, từ tiến vào chùa triển sau, liền phân tán ra đến. Có đi tìm tạo địa tăng di thể, có đi tìm tạo địa tăng chỗ ở tìm một vòng không có bất kỳ phát hiện nào, liền ngay cả tạo địa tăng nơi ở cũng không có tìm tới. Tại sao phải không có? Lớn như vậy thiếu lâm chùa, vậy mà không có thuộc về tạo địa tăng chỗ ở. Đúng lúc này, cố tu thông qua một cái tiểu nhân con mắt, thấy được tảng kinh cát. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước bọn hắn đi đến thiếu lâm chùa lúc, tiểu hòa thượng kia cũng là đem bọn hắn mang ra tàng kinh cát. Chẳng lẽ nói, tạo điệu tăng một mực ở tại tàng kinh cát? Chương 149, tiểu hòa thượng phẫn nộ. Chương 149, tiểu hòa thượng phẫn nộ. Người giấy chậm rãi đi vào tàng kinh cát. Thuận tàng kinh cát cửa gỗ khe hở vẽ đi vào. Bên trong đen như mực không có mở đèn. Bất quá đây hết thảy đối với cô tu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn điều khiển người giấy nhỏ, tại tàng kinh cát lầu một dạo qua một vòng. Nơi này trừ sách, còn có sách, thậm chí mặt trên còn có một chút đã giải đầy cho bụi thẻ trúc. Cố tu không khỏi cảm thán, không hổ là thiếu lâm chùa, nơi này tàng thư đều nhanh vượt qua quốc gia thư viện. Giờ phút này cố tu không có tâm tư đi xem những sách kia, hắn điều khiển người rơm dọc theo bậc thang hướng lên, đi vào tầng thứ hai. Nơi này không gian khách quan lầu một hẹp rất nhiều. Tại từng dãy giá sách tận cùng bên trong nhất góc rẽ, để đó một cái cuốn lại giảng tốt che phủ quyển. Chẳng lẽ đây chính là tạo điệu tăng chỗ ngủ? người giấy nhỏ đi qua, người người một cố bị cách người giấy, Cố Tu đều có thể ngửi được một cố khó ngửi mùi. Xem ra là cái kia Tảo Địa Tăng không thể nghi ngờ. Lợi hại như vậy một người, Thiếu Lâm chùa lại đối phía sau hắn sự tình coi trọng như vậy, tại sao lại để hắn ngủ ở nơi này? Tận đến giờ phút này, Cố Tu đột nhiên nhớ tới, bọn hắn tựa hồ không có người hô qua Tảo Địa Tăng danh hiệu. Liền ngay cả chính hắn lúc giới thiệu, cũng tận lực đem pháp danh xem nhẹ. Chẳng lẽ hắn không có pháp danh? Một người tại Phật môn sinh hoạt cả một đời, thậm chí ngay cả pháp danh đều không có, khả năng sao? Cố Tu đem chính mình phát hiện này nói cho sắc không. Người sau thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, loại chuyện này có. Nguyên lai tại trong chùa, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy rất cao thiên phú tu luyện. Bởi vì trong chùa nhân chúng nhiều, một số người thường thường liền sẽ bị tùy tiện xem nhẹ. Bọn hắn sẽ bị an bài đến địa phương không đáng chú ý phụ trách quét dọn, cũng tỉ như Tảo Địa Tăng. Khả năng lúc trước hắn nhập môn thời điểm cũng không thu hút, vừa vận tảng kinh các cần một cái người quét dọn. Hắn lại là loại kia không tranh không đoạt tính cách, thời gian dài, liền ngay cả chính hắn cũng quên đi pháp danh của mình cùng danh tự. Từ đây chỉ lấy Tảo Địa Tăng làm hắn cách gọi khác. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, chính là như thế một cái không đáng chú ý Tảo Địa Tăng, vậy mà lại trở thành Phật môn bên trong người mạnh nhất. Bây giờ người mạnh nhất này bị Cố Tu giết chết, Phật môn người đã phẫn nộ, lại sợ hãi. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, những người này cũng không có cải biến thái độ đối với hắn. Bọn hắn chỉ coi hắn là một lá bài tẩy. Hiện tại cái kia từng bảo vệ bọn hắn át chủ bài không có, những người này rốt cục bắt đầu sợ hãi. Máu người màn tàu ăn nhiều, đã quên đi chính mình sơ tâm. Cố Tu không phải chúa cứu thế, hắn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản người khác sự tình. Người giấy nhỏ tại tàng kinh các lầu 2 dạo qua một vòng, nơi này trừ sách hay là sách, không có bất kỳ cái gì cùng loại chìa khóa đồ vật. Thế là Cố Tu điều khiển người giấy hướng lầu 3 đi. Kẹt kẹt. Dưới lầu nặng nề cửa gỗ bị người mở ra. Người giấy nhỏ nằm ngoài lầu 2 vùng ben nhìn xuống dưới đi. Một cái tiểu hòa thượng lén lén lút lút đẩy ra tàng kinh các đại môn nặng nề, trên tay hắn cầm một cái đèn tin. Cố Tu lập tức liền nhận ra, người này không phải liền là cái kia mang chính mình đi tìm Tảo Địa Tăng tiểu hòa thượng kia. Lúc đó hắn còn nghe được tiểu hòa thượng hô Tảo Địa Tăng sư phụ. Lầu dưới tiểu hòa thượng cũng không có tại lầu 1 quá nhiều dừng lại, hắn trực tiếp cầm đèn tin lên lầu 2. Người giấy nhỏ chen vào hai cái giá sách ở giữa trong khe hở. Giờ phút này hắn ngược lại không gấp lấy đi tìm cái kia cái gọi là chìa khóa. Tiểu hòa thượng lên lầu, đầu tiên là tả hữu chiếu chiếu, xác nhận không ai, hướng về một phương hướng nhanh chóng đi đến. Chỗ kia, vừa rồi người giấy vừa mới đi qua, chính là Tảo Địa Tăng chỗ ngủ. Tiểu hòa thượng một tay cầm đèn tin, một tay càng không ngừng liếc nhìn tài liệu trên bàn. Trong miệng lẩm bẩm nói, ở nơi nào, làm sao tìm được không đến đâu. Cố Tu thao túng người giấy nhỏ, lặng lẽ đi vào phía sau hắn, thừa dịp hắn lực chú ý đều tại tìm kiếm đồ vật bên trên. Chậm rãi leo lên hắn quổng, lại leo đến đầu vai của hắn. Một mực chuyên tâm tìm đồ tiểu hòa thượng, cũng không có chú ý tới, trên bờ vai nhiều một tấm người giấy nhỏ. Tìm nửa ngày, Tảo Địa Tăng để lại chút đồ vật kia đều bị hắn lật ra mấy lần, cũng không có tìm tới hắn thứ muốn tìm. Tiểu hòa thượng hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, hắn gần như điên cuồng nói một mình. Vì cái gì không có, làm sao lại không có đâu, đến cùng để chỗ nào? Trên mặt hắn thần sắc u ám, đối với Tảo Địa Tăng quyền kia che phủ đá mạnh một cước. Nhấp nô che phủ, đụng phải trên bàn thấp chén trà. Lộc cộc, lộc cộc. Chén trà lăn xuống trên mặt đất, đem hắn giật nảy mình. Cho tới giờ khắc này, tiểu hòa thượng trong não một mực căng thẳng dây cung kia đột nhiên gây mất. Chỉ gặp hắn nhảy lên cao hơn 3 thước, đứng cách Tảo Địa Tăng che phủ 1 mét có hơn địa phương. Chỉ về đằng trước không khí lớn tiếng mắng. Tên chọc chết tiệt, đã sớm để cho ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải không nói. Còn nhất định phải nói cho cái kia không liên quan gì của tu. Làm đồ đệ của ngươi nhiều năm như vậy, nhận hết người khác chế dê ước. Ta mỗi lần bị khi phụ, trở về nói cho ngươi, ngươi luôn luôn nói với ta, người xuất gia, đừng đi tranh, đừng đi đoạn. Có thể ngươi từ trước tới giờ không chịu nghe ta nói xong, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào đối ta. Bên dưới sông mưa, bọn hắn sẽ đem đầu của ta đặt tại vũng nước, để cho ta đem những cái kia nước uống làm. Ta phản kháng, cùng bọn hắn đánh nhau, bị chủ trì bắt được, phạt ta đi quét nhà cầu. Ngươi vẫn như cũ không hề nói gì. Tốt, ta đi quét dọn, coi ta đẩy ra cửa nhà cầu, một thùng nước tiểu trực tiếp vẩy vào trên người của ta. Hôi thối, buồn nôn, ướt lạnh ta cảm giác đến nay đều không thể quên. Càng làm cho ta không cách nào quên, là bọn hắn chỉ vào người của ta chế rêu dáng vẻ. Sư phụ, ngươi biết không, chuyện như vậy, còn có thật nhiều thật nhiều. Ta cho ngươi biết, thì sao, ngươi lúc đó nói như thế nào? Ngươi nói đây cũng là một loại tu hành, để cho ta không nên sinh lòng oán hận. A, ha ha ha. 7 năm a, dòng dã 7 năm. Tiểu hòa thượng thân hình lắc lư 2 lần, một thanh lau nước mắt trên mặt, nhìn xem quyển kia đèn tràn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Hiện tại ta không hận bọn hắn, nhưng là ta hận ngươi không làm, hận ngươi một vị chỉ làm cho ta nhường nhịn. Sư phụ, rõ ràng ngươi mới là Thiếu Lâm chùa lợi hại nhất người kia. Hắn chỉ vào cửa phía sau, lớn tiếng reo lên, ngươi xem một chút ngươi qua thời gian, nhìn lại những người kia. Tiền tiêu không hết, 10 mấy cái lao bà, 100 nhiều cái hài tử. Điền sản ruộng đất bất động sản vô số, ở biệt thự, lái hào xe. Có thể ngươi đây, liền một phương này nho nhỏ vị trí, hay là tại cái này tảng kinh các bên trong. Sư phụ, ngươi đến tuột cùng mưu đồ gì? Ngươi đi ra a, ngươi nói cho ta biết, đến tuột cùng là vì sao? Hắn kích động giống to, đèn tin chợt xuống, trên mặt đất ủng ủng cục lăn vài vòng. Đèn chiếu sáng vào tiểu hòa thượng trên thân, đem hắn cái bóng dưới đất kéo dài, tại dưới ánh sáng, nụ cười trên mặt hắn âm trầm khủng bố. Cảm xúc lâu dài đọng lại, để nội tâm của hắn đã vặn mèo. Giờ khắc này hắn chẳng những không có cảm nhận được sợ sệt, thậm chí còn có một chút điểm trả thù khoái cảm. Sư phụ, ngươi nghe, bên ngoài tới rất nhiều xe, cũng tới rất nhiều đại nhân vật. Bởi vì ta là đồ đệ của ngươi, hôm nay bọn hắn đều cùng ta nắm tay, thậm chí chủ chỉ còn đem ta xách vì quản sự. Bọn hắn đều là đánh lấy tưởng niệm ngươi cờ hiệu tới, có thể ngươi biết không, vậy mà không ai dám tới gần ngươi linh đường. Hắn nói đến đây, cười ha ha. Cái này cười dường như dùng hắn rất nhiều khí lực, ngay cả eo đều không thẳng lên được. Cái kia cười bên trong còn ẩn ẩn mang theo điểm nghẹn nào. Sư phụ à, ngươi biết rất rõ ràng chính mình đại nạn sắp tới, ngươi thậm chí lựa chọn đem sự kiện kia nói cho Cố Tu đều không nói cho ta. Vì cái gì? Cuối cùng vì cái gì? Hắn điên cuồng gầm thét, một đôi mắt nội trừng lấy phía trước, bên trong vằn vện tia máu. Hắn chỉ mình, ủy khuất nói, ta mới là đồ đệ của ngươi a. Ngươi đồ đệ duy nhất, vì cái gì ngươi thả rằng nói cho một ngoại nhân đều không nói cho ta, vì cái gì? Sư phụ, cuối cùng là vì cái gì? Tiếng nói của hắn rơi xuống, tàng kinh các bên trong yên tĩnh. Đáp lại hắn chỉ có phía ngoài hô hô tiếng gió. Ta đến nói cho ngươi vì cái gì? Chương 150, tiểu tử chạy vẫn rất nhanh chương 150, tiểu tử chạy vẫn rất nhanh đột nhiên vang lên thanh âm, doa đến tiểu hòa thượng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn quay người, hoảng sợ nhìn phía sau phương hướng, một chút xíu về sau bỏ, thẳng đến hắn thối lui đến tảo địa tăng quyền kia bị hắn đá ngã che phủ bên cạnh. Làm sao ngươi sợ? Trêu tức thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm kia dường như cách hắn rất gần, phản phất có người nằm ngoài bên thai của hắn cùng hắn nói chuyện một dạng. A! Tiểu hòa thượng hoảng sợ quát to một tiếng. Ông tảo địa tăng che phủ, ý đồ đạt được tảo địa tăng một chút lưu lại lực lượng. Ha ha ha, đồ hèn nhát. Ai, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy, ngay cả con mắt cũng không dám mở ra. Ta chính là cái kia bị ngươi hại chết người. Âm thanh kia lần nữa bên tai bờ vang lên. Tiểu hòa thượng nổ đom đóm mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Toàn thân hắn run rẩy, nước tiểu ẩm ướt một chỗ. Trong miệng mơ hồ không rõ reo lên, sư phụ, ta sai rồi, sư phụ, có lỗi với. Cố Tu thao lấy người giấy nhỏ, ghét bỏ từ nhỏ cùng còn trên thân xuống tới. Chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa, vạn nhất gia hỏa này vẫn là đồng tử, phá hắn đối với người giấy khống chế sẽ không tốt. Nghe gia hỏa này lời mới rồi, xem ra hắn đối với tạo điệu tăng người sư phụ này oán hận rất lớn. Rất có thể tạo điệu tăng đột nhiên tử vong, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Cố Tu nói thầm một tiếng không tốt, những người kia tìm tới. Tại những người kia đẩy cửa ra một khắc này, trên đất người giấy nhỏ nguyên địa lấy. Khi những người kia chạy lên lâu, liền thấy đầu bậc thang địa phương giữ lại một quán nhỏ đen xám. Còn có một cái tiểu hòa thượng, quỳ trên mặt đất, một mực lẩm bẩm, sư phụ ta sai rồi. Tần Chính nhìn xem trên đất cho tàn, trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười. Lẩm bẩm nói tiểu tử, chạy vẫn rất nhanh. Hắn nói lời này lúc, không biết hắn là cố ý hay là trùng hợp, mặt của hắn vừa vặn đối mặt Cố Tu bọn hắn ở phương hướng kia. Chặt đứt cùng người giấy ở giữa liên hệ, Cố Tu phun ra một ngụm trọc khí. Chuyến này cũng không tính đi không được gì, chí ít hắn biết, tạo điệu tăng trong miệng cái chìa khóa kia cũng không tại Thiếu Lâm chùa. Nhưng hắn vì sao không nói cho Phật môn bên trong người, hết lần này tới lần khác nói với chính mình cái này bị người coi là tà tu người. Giờ phút này hắn cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn, hắn luôn cảm giác có chuyện gì bị hắn quên lãng, có thể lại nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì. Hắn vô vô mặt mình, để cho mình thanh tỉnh một chút, quay đầu đối với bên cạnh sắc không nói ra. Về đi. A, không tìm. Sắc không sửng sốt một chút. Nơi này không có tạo điệu tăng nói chìa khóa, trở về đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Cố Tu nói không sai. Lần này Phật môn người chính là muốn lợi dụng tạo điệu tăng chết, cho Cố Tu tới một cái triệt để thanh toán. Lúc trước còn có Trương Chấn Quốc hỗ trợ từ đó của nhau. Bất quá hắn sẽ còn đứng tại Cố Tu bên này sao? Hai người không có làm bất kỳ dừng lại gì, đêm đó liền lái xe rời đi. Đến văn phòng số 0, Cố Tu đã mệt mỏi ngã xuống giường không đứng dậy nổi. Mấy ngày nay siêu cường làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hắn đều cảm thấy mình sắp bị echo. Sắc không càng là trực tiếp la hét, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng không cần gọi hắn. Cố Tu ngủ một ngày, dự đoán Phật môn bên trong người đối với hắn thanh toán chậm chạp chưa từng xuất hiện. Liền ngay cả Trương Chấn Quốc điện thoại cũng không có thu đến một cái. Cố Tu luôn cảm thấy, càng là mặt hồ bình tĩnh, càng là có đại sự muốn phát sinh. Cái này bình tĩnh một mực tiếp tục đến 3 ngày sau sáng sớm. Một trận dồn dập tiếng chuông, phá vỡ trong biệt thự bình tĩnh. Biệt thự duy nhất máy riêng điện thoại vang lên. Cú điện thoại này đều là Trương Chấn Quốc tới đón. Bình thường gọi cú điện thoại này đều là tìm Cố Tu xử lý chuyện. Tại điện thoại vang tiếng thứ nhất lúc, Trương Phú Quý nhìn về phía Cố Tu. Người sau gật đầu ra hiệu hắn tiếp, Trương Phú Quý lúc này mới tại điện thoại vang đến tiếng thứ 3 thời điểm tiếp lên. Không nên hỏi hắn vì sao muộn như vậy tiếp, dù sao cũng là người khác cầu tới cửa, tự nhiên muốn bày điểm vụ. Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. Phùng Thiên Luân. Trương Phú Quý thái độ lập tức vòng vo 180 cái cong. Đây chính là khách hàng lớn, tự nhiên thái độ phục vụ tự nhiên muốn tốt. Không biết Phùng Thiên Luân ở trong điện thoại nói cái gì, Trương Phú Quý trên khuôn mặt lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Hắn đem điện thoại cầm xa một chút, bưng bít lấy điện thoại ống nghe, thấp giọng nói: "Lão bản, Phùng Thiên Luân nói, hắn có cái bằng hữu gần nhất gặp được một ít chuyện, muốn mời ngài đi xem một chút. Thời gian này, xin mời Cố Tu đi qua." "Bạn hắn là làm cái gì?" Cố Tu ngữ khí bình thản hỏi. Hắn nói giống như hắn cũng là một cái bất động sản thương. Bất quá người này hắn là tại một cái trên đấu giá hội nhận biết, đối phương xuất thủ rất là xa xỉ. Nghe được xa xỉ hai chữ, Cố Tu hơi nhíu lông mày, dưới mắt Phật môn những người kia không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ bọn hắn tìm tới cửa, còn không biết ngày tháng năm nào, trong khoảng thời gian này hắn cũng không thể không kiếm tiền. Để hắn đưa điện thoại cho người kia, cùng người kia giải một chút tình huống cặn kẽ. Cố Tu nói xong, hai tay bỏ vào túi, hướng phía ngoài phòng đi đến. Vừa ra cửa, liền đụng phải đâm đầu đi tới Khương Chân Tổ. "Tiểu huynh đệ, "Xoa, đại ca." Cố Tu hướng Khương Chân Tổ đi mau hai bước. "Tiểu tử ngươi, gần nhất đang bận cái gì, khó được nhìn ngươi ở nhà. Gần nhất xảy ra chút việc, cái này không vừa làm xong liền chuẩn bị tìm đại ca uống rượu." Nâng lên uống rượu, hai người ăn nhịp với nhau, lúc này ngồi xe đi Hồng Lãng Mạn. Hai người vừa tiến vào Hồng Lãng Mạn, liền gặp được gần nhất một mực không có gặp bá chủ mặc một thân xanh nhạt sườn xám, tay cầm một thanh quạt lông sao, dáng người thước tha ngăn tại trước mặt hai người. Nàng đầu tiên là một mặt ghét bỏ mắt nhìn lôi thôi lết thiết một thân tiểu khí chính là Khương Chân Tổ, quay đầu nhìn về phía Cố Tu lúc, mang trên mặt ôn nhu cười. Cực hạn tương phản trêu đến Khương Chân Tổ rất là không nhanh. Thằng ô nào chính mình cũng là đến dùng tiền tiêu phí, vì sao đãi ngộ như vậy khác nhau một trời một vực? Đều là đến tiêu phí, người khác một đêm tiêu phí 10 triệu, người tiêu phí 10,000, lão nương còn muốn lấy lại đồ nhắm, người đem tiền cho đủ, lão nương cũng cho người đến cái 18 cười. Khương Chân Tổ bị bà chủ cường hành một nghẹn, hắn không quan trọng nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Không có việc gì, hôm nay ta tiểu huynh đệ mời khách. Muốn so mặt dày, không ai có thể so sánh Khương Chân Tổ mặt dày, dù sao hắn nhưng là ngàn năm cương thi, trên mặt da đã sớm luyện thành đao thương bất nhập. Bà chủ không để ý tới hắn, ngược lại nhiệt tình đem Cố Tu nhận đi vào. Tại bên người nàng còn có mấy chục cái nữ nhân trẻ tuổi. Cố Tu nhìn xem những này khuôn mặt xa lạ, xem ra lại tới không ít người mới. Tại Hồng Lãng Mạn chính là tốt, làm bằng sắt Cố Tu dòng nước cô nương. Cho nên còn muốn kết hôn gì, ở chỗ này hắn có thể dạ dạ làm người khác nhau tân lang. Ngay tại Cố Tu từ nữ hải bên người lúc rời đi, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn quay người nhìn xem một hàng kia nữ hải, dưới ánh đèn lờ mờ, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cố Tu trực giác một mực rất chuẩn, xem ra trong những người này gặp nguy hiểm nhân vật. Lấy bà chủ năng lực, không nên cảm giác không thấy, nàng vì sao không có xử lý? Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, Cố Tu cũng không có đánh cọ động rắn. Nơi này cũng không phải là địa bàn của hắn, đối phương cũng không có chọc tới hắn, vậy hắn đại khái có thể mở một con mắt nhắm một con. Nhưng nếu là đối phương không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý để hắn ngay cả hắc bạch vô thường mặt cũng không thấy. Chương 151, Tần Thủy Hoàng thật sự giải sinh. Chương 151, Tần Thủy Hoàng thật sự giải sinh. Hồng Lãng Mạn trong phòng. Cố Tu cùng Khương Chân Tổ trước mặt hai người trên mặt bàn, đã thả mấy bình rượu trắng. Nếu là có người từ trước cửa trải qua, nhìn thấy hai người trên bàn trưng bày bình rượu trắng con, nhất định sẽ dọa đến gần chết. Người khác uống rượu là một chén, trước mắt hai người trực tiếp một người cầm một bình rượu trắng, trực tiếp rót. Thế này sao lại là uống rượu, đơn giản so người khác uống nước sôi để nguội còn thông khoái. Mấy bình rượu vào trong bụng, giữa hai người chủ đề rốt cục mở ra. Cố Tu hỏi một mực chôn ở đáy lòng của hắn nghi hoặc. "Đại ca, tiểu đệ có chuyện muốn hỏi một chút ngài." "Ngươi muốn hỏi Tần chính sự tình đi." Cố Tu nắm bình rượu tay dừng một chút, khóe môi câu lên một vòng tự giễu cười. Quả nhiên, sự tình gì đều không thể gạt được đại ca. Làm sao quên, Khương Chân Tổ là ai? Hắn nhưng là tương thần, cương thi thủy tổ. Một cái sống mấy ngàn năm giả cương thi. Khương Chân Tổ cũng không có ý định tiếp tục đối với hắn giấu giếm vấn đề này. Hắn chính là Tần Thủy Hoàng. Vì sao ta ở trên người hắn cũng không có cảm nhận được linh dị ba động, trên người hắn thậm chí ngay cả một tia quỷ khí đều không có, chẳng lẽ ngồi ở một bên Khương Chân Tổ một tay chống đỡ lấy thân thể, lười biếng tựa ở trên ghế salon. Lúc này trong tay đã trống không bình rượu. Quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Mờ nhạt trong phòng, Cố Tu vẫn như cũ rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy cái bóng của mình. Trước mặt Khương Chân Tổ, ánh mắt mặc dù nhìn về phía hắn, nhưng lại tựa như xuyên thấu qua hắn trực kích linh hồn. Loại cảm giác này tựa như hắn tại xuyên thấu qua người đang nhìn những người khác. Khương Chân Tổ thanh âm trầm thấp, tựa như mấy năm chưa mở ra áp hiện, đột nhiên thông khí. Hắn không chết. Nghe được trả lời như vậy, Cố Tu trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng thật tìm được thuốc trường sinh bất lão? Như hắn không chết, trong lịch sử lại thế nào khả năng xuất hiện Lưu Bang lật đổ Tần Hướng thống trị? Như hắn không chết, vậy hắn nhiều năm như vậy đến tột cùng đều ở nơi nào? Khương Chân Tổ đổi một cái thoải mái hơn tư thế ngồi, một lần nữa cầm một bình rượu trắng, uống một ngụm. Hắn lời kế tiếp, ấn chứng Cố Tu suy đoán. Khương Chân Tổ đối với hắn xưng hô là họ Triệu. Họ Triệu, xác thực tìm được thuốc trường sinh bất lão, đồng thời ăn không giả thuốc. Khi đó hắn đã gần đất xa trời, đạt được thuốc sau, không để cho người thí nghiệm thuốc, liền ăn. Là thuốc đều có nó đặc biệt dự tính. Tần Thủy Hoàng viên kia thuốc, quả thật có thể để hắn trường sinh, nhưng cũng sẽ để cho hắn lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Loại này ngủ say cùng tử vong một dạng, không có bất kỳ cái gì hô hấp, thân thể tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thay cũ đổi mới. Cũng chính là hắn đột nhiên ngủ say, dẫn đến phía sau rất nhiều chuyện đều không có tới kịp an bài. Trăm năm về sau, Hán Võ Đế những năm cuối, thời gian cụ thể hắn đã quên, bất quá khi đó phát sinh một chuyện rất trọng đại. Hán Võ Đế Thái Sơn Phong Thiện. Cố Tu không biết hắn vì sao đột nhiên nhắc lên chuyện này. Chuyện này cùng Tần Thủy Hoàng lại có quan hệ thế nào? Khương Chân Tổ lời kế tiếp để Cố Tu lông tơ dựng thẳng. Hán Võ Đế chính là từ Phong Thiện đằng sau, bắt đầu nhằm vào hoàng hậu người vậy ra. Mà cái kia cho hắn ra mưu đầu người, chính là cái kia họ Triệu. Sau đó hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến 100 năm sau tỉnh lại lần nữa. Mấy ngàn năm nay, hắn đã thức tỉnh 20 lần, cũng dần dần lục lọi ra một chút môn đạo. Hắn một mực tại tìm một vật, một cái có thể làm cho hắn đình chỉ ngủ say đồ vật. Về phần vật này là cái gì ai cũng không biết, liền ngay cả Tần Thủy Hoàng chính mình cũng không biết, chỉ là trong cõi u minh có đồ vật gì tại chỉ dẫn hắn, không ngừng mà đi tìm. Biết được Tần Thủy Hoàng thân phận, Cố Tu tâm tình càng thêm nặng nề. Nếu là đơn thuần chuyện bị quái còn tốt đối phó, mà đối phương là một cái sống 2000 năm người, cùng một cái có được cao trí tuệ người so chiêu, đây không thể nghi ngờ là thanh đao gác ở trên cổ của mình. Đối với địch nhân nói, tới đi. Ngay tại hai người trò chuyện Tần Thủy Hoàng lúc, Cố Tu đột nhiên cảm nhận được phòng bên ngoài dị động. Lập tức nhìn về phía phòng cửa phương hướng. Khương Chân Tổ nắm bình rượu đang chuẩn bị uống động tác ngừng một lát. Một đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa phương hướng. Chỉ thấy khe cửa địa phương có một cô âm khí tràn vào, bên ngoài vang lên thanh âm của một nam nhân. Nghe động tĩnh, nam nhân kia tựa hồ là uống say, một mực la hét: "Mỹ nữ đến, chúng ta uống, tiếp tục uống, không say không về." Tại Hồng Lãng Mạn có quỷ rất phổ biến, bất quá nơi này có cái quy định bất thành văn. Phàm là tới chỗ này quỷ sai cùng quỷ, đều phải tuân thủ quy định, không cho phép ở chỗ này phóng thích quỷ khí. Vừa rồi quỷ kia chẳng những phóng thích quỷ khí, còn âm khí cực nặng, nói rõ cái này quỷ thân bên trên oán khí rất nặng. Bình thường dạng này quỷ phần lớn là đã giết người, tư tưởng của bọn hắn đã bị oán khí ăn mòn, đã mất đi năng lực suy tư, toàn bằng lấy bản năng tại giết chóc. Còn có một loại chính là phía sau do người khống chế lệ quỷ. Bình thường loại này quỷ khi còn sống đều trải qua không phải người tra tấn, bọn hắn sau khi chết oán nghiệm mới có thể rất nặng. Lại trải qua đặc biệt nuôi quỷ phương thức nuôi nấng, loại này quỷ thực lực không thua gì hồng y lệ quỷ. Cố Tu một thanh kéo ra phòng cửa, chỉ thấy một cái vóc người hơi mập nam nhân, bạn tựa tại bên cạnh quần áo thanh lương trên người nữ tử. Nam nhân tựa hồ uống say, một đôi đầy đặt tay không ngừng tại nữ nhân trên eo thon vừa đi vừa về tìm đòi. Chỉ một chút, Cố Tu liền nhìn ra nữ nhân khác biệt. Ánh mắt hắn tỏa ra màu đen sương mù, một cỗ nồng đậm đốt cháy khét mùi đập vào mặt. Phía trước nam nhân ôm nữ nhân, tại Cố Tu trong mắt vậy mà thành một bộ toàn thân đều là vặn vẹo vết sẹo thi thể. Đi ở phía trước nữ quỷ cảm nhận được Cố Tu ánh mắt, ôm nam nhân mập mạp chậm rãi quay người. Thấy do nữ nhân nửa tấm kia đã thiêu đến cháy đen bên mặt, một cái thiêu đến cháy đen con mắt liền như thế treo ở hốc mắt bên ngoài. Dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng Cố Tu, tại thời khắc này cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu. Nữ nhân hướng về phía hắn tê tâm liệt phế giống to, nam nhân đều đáng chết, đáng chết. Nàng nói lời này lúc nghiến răng nghiến lợi, không có bờ môi trên khuôn mặt, cái kia trên dưới hai nửa răng là như thế trắng đoán. Nữ nhân đoán khí rất nặng, hô lên một tiếng này, một cô nóng rực mang theo đốt cháy khét mùi sóng nhiệt hướng phía Cố Tu nhào tới trước mặt. Cố Tu trong tay thiên la tán chống ra, sóng nhiệt bị thiên la tán ngăn cách. Thân dù tại thông đạo hẹp dài bên trong nhanh chóng xoay tròn, một chút liền đem nữ nhân dùng âm khí hình thành sóng nhiệt hấp thu hầu như không còn. Cố Tu xôi ở bên người tay bấm quyết. Ngay tại hắn đưa tay vừa muốn đánh ra lúc, Khương Chân Tổ cùng bà chủ thân ảnh đột nhiên đồng thời xuất hiện. Khương Chân Tổ đánh gãy Cố Tu thi pháp. Bà chủ thì ngăn tại Cố Tu cùng nữ quỷ ở giữa. Nàng quay đầu đối với nữ quỷ nghiêm khắc giống lên một tiếng, còn không mau cút đi. Nữ quỷ nghe được thanh âm của nàng, toàn thân khẽ run rẩy, trong ngực nam nhân trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này nàng đã không lo được lại đi quẳng ngã trên mặt đất nam nhân. Một cái lắc mình biến mất ở trong thông đạo. Theo nàng biến mất, liên đối cái kia cố nồng đậm đốt cháy khét khí tức cùng nhau biến mất. Cố Tu không rõ, vì sao từ trước tới giờ không xen vào việc của người khác Khương Chân Tổ, lần này vậy mà lại vì một nữ quỷ xuất thủ ngăn cản hắn. Còn có bà chủ, Hồng Lãng Mạn không phải có quy định trước đây, vì sao lần này nàng cam nguyện đánh vỡ chính mình đã từng quyết định quy tắc? Nữ nữ đầu tiên là ghét bỏ đá một cước ngã trên mặt đất nam nhân. Quay đầu nhìn về phía Cố Tu lúc, trên mặt lại đổi lại lúc trước bộ kia mập mờ cười. Cố Tu biết hai người bọn họ sẽ không tổn thương chính mình, dù sao hai người này một cái là nữ bạn, một cái là tương thần. Nếu là bọn họ hai người thật muốn lấy tính mạng của nàng, sớm tại mấy năm trước liền có thể lấy, cũng không cần đợi đến hôm nay, bất quá hắn ngược lại là rất muốn nghe bọn hắn giải thích. Chương 152, báo thủ nữ quỷ chương 152, báo thủ nữ quỷ đi thôi, đi vào nói. Nữ đang nói lời này lúc, đi về phía trước một bước, vẫn không quên quay đầu đá một cước ngã trên mặt đất, đã ngất đi nam nhân. Lần nữa trở lại phòng, lần này, trong phòng không khí có chút ngưng trọng. Nữ cũng không có trực tiếp mở miệng giải thích. Tiến vào phòng, nàng đầu tiên là cầm lấy trên bàn một bình còn khai phong còn không người động đậy rượu trắng, hung hăng uống một hớp lớn. Lần nữa ngồi xuống tới Khương Chân Tổ nhìn nàng cầm rượu của mình, bất mãn nói, rượu này thế nhưng là Cố Tu dùng tiền mua, chờ chút ngươi muốn mua đơn. Bà chủ trắng Khương Chân Tổ một chút, đi đến Cố Tu bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Trên người nàng mang theo một mùi thơm hương vị, không giống những nữ nhân khác trên thân loại kia nồng đậm nước hoa mùi, mà là nhàn nhạt mùi thuốc. Cố Tu cũng không có mở miệng nói chuyện, đồng dạng cầm rượu lên bình uống một ngụm. Hắn đang đợi, chờ bọn hắn chính mình nói. Hắn rất ngạc nhiên, hai cái từ trước tới giờ không xen vào việc của người khác người, lần này vì sao muốn cùng một chỗ bảo vệ nữ nhân này? Trực giác nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này nhất định xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Nữ mắt nhìn Cố Tu, đem liên quan tới nữ quỷ kia sự tình đều nói rồi đi ra. Nguyên lai nữ nhân gọi Tiểu Vi, là một nhà đưa ra thị trường công ty quan hệ xã hội. Trước đây không lâu, nàng cùng đi lãnh đạo, cùng đi đến Hồng Lãng Mạn. Trong lúc đó nữ nhân bị khách nhân rót không ít rượu, thẳng đến về sau nữ nhân này bị quá chén, triệt để bất tỉnh nhân sự. Cố sự đến nơi đây, Cố Tu cũng không có cảm thấy nữ nhân này có chỗ đặc biệt gì. Nữ nói tiếp, nữ nhân ngày thứ hai bị phát hiện thiêu chết tại trong một mảnh phế tích, mà trên người hắn gặp chí ít hơn 10 người làm đủ. Nghe nói như thế, liền ngay cả Cố Tu cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Rũ xuống dưới bàn tay nắm gấp năm đấm, đám xuất sinh này. Kỳ thật chuyện này cùng nữ cùng Khương Chân Tổ bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào. Cũng không biết nữ quỷ này đến tột cùng là bị người nào dùng thuật pháp gì. Tối ngày thứ ba, nàng liền xuất hiện ở Hồng Lãng Mạn cửa ra vào. Cứ việc lúc kia, nàng biểu hiện cùng người bình thường một dạng. Bà chủ hay là một chút phát hiện nàng không bình thường. Bị phát hiện sau, nàng cũng không có giống mặt khác gã quỷ bình thường, hung thần ác sát, mà là biểu hiện được tương đương tỉnh táo. Nàng đem chính mình sự tình đối với bà chủ nói, khẩn cầu nàng để cho mình báo thủ. Dưới tình huống bình thường, bà chủ là không thể nào đáp ứng, chẳng biết tại sao, ngày đó nàng vậy mà đáp ứng. Bất quá nàng có điều kiện, không thể tại Hồng Lãng Mạn giết người, cũng không thể giết lung tung người. Báo thủ xong, nhất định phải rời đi, không cho phép lại xuất hiện tại Hồng Lãng Mạn. Nữ quỷ đáp ứng. Nói đến đây, bà chủ gượng cười nói ra, nhắc tới cũng kỳ, ta chưa bao giờ bởi vì người nào đó mềm lòng qua, ngày đó lại không hiểu thấu đáp ứng nữ nhân tố cầu. Nàng nhìn xem Cố Tu tiếp tục nói, ngươi biết thân phận của ta, một khi chuyện đã đáp ứng, không cách nào đổi ý, cho nên ta cũng không thể ra tay với nàng. Nghe đến đó, Cố Tu quả thật có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải nữ quỷ, mà là bà chủ nói cái kia không hiểu thấu đáp ứng nữ quỷ. Nghe nàng ý tứ, giống như là trong cõi u minh có cái gì lực lượng để nàng đánh đáp ứng đến, mà nguồn lực lượng này nhìn không thấy, sờ không được. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Cố Tu đột nhiên nghĩ đến Tạo Điệu Tăng cái kia tiểu đồ để nói lời. Phía sau bà chủ nói cho Cố Tu, nữ quỷ này đã giết 11 cá nhân. Vừa rồi hắn cứu nam nhân kia, chính là cái cuối cùng, cũng là nữ nhân này khi còn sống lão bản. Cố Tu vốn là không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, huống chi bà chủ đều như vậy nói, hắn cũng vừa bán chạy một cái nhân tình. Đúng lúc này, Trương Phú Quý điện thoại đánh tới. "Cho ăn, chuyện gì?" Bên đầu điện thoại kia Trương Phú Quý cùng hắn đại khái nói một lần đối phương tình huống. Chẳng biết tại sao, Cố Tu nghe được Trương Phú Quý hình dung, lại có loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Bất quá hắn hay là nói cho Trương Phú Quý đến Hồng Lãng Mạn đón hắn. Cố Tu chạy hỏi Khương Chân Tổ có cần hay không đưa hắn, hắn biểu thị lại uống một hồi, muốn một chút tọa lao tấm mẹ xe trở về. Cố Tu không có cưỡng cầu nữa, đi theo Trương Phú Quý lên xe. Khương Chân Tổ ánh mắt thanh minh nhìn xem lái rời ô tô, nơi nào còn có say rượu dáng vẻ. Đập, đập, đập. Giày cao gót thanh âm từ phía sau truyền đến, Khương Chân Tổ không quay đầu lại, ngựa khí lại là lạnh mấy phần. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất gặp ngươi làm một cái người bình thường đánh vỡ quy tắc của mình. Quy tắc đều là người định, huống chi ngươi so ta rõ ràng, thời gian không nhiều lắm không phải sao? Nữ nhân nói lời này lúc, đưa tay duỗi ra vừa làm tạo hình, hướng hờ nói. Khương Chân Tổ trùng điệp thở dài, dừng lại vài phút, nữ, ngươi nói chúng ta tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là vì cái gì? Bà chủ thon dài chân đi về phía trước hai bước, đứng tại tương thần bên cạnh. Lúc này nếu là có người đi qua từ nơi này, nhất định sẽ nói tuấn nam tỉnh nữ. Cứ việc nam nhân kia nhìn qua có chút lôi thôi, nhưng là vẫn như cụ khó nén hắn cái kia khuôn mặt tuấn thiếu. Nàng hai tay ôm ngực, ngân bạch da cáo lỏng lẻo khoác lên trên bờ vai, nhìn về phía trước, lo lắng nói. Chớp mắt qua ngàn năm, cho tới hôm nay, mới đột nhiên phát giác, còn sống thật rất tốt. Hai người không có lại nói tiếp, lặng lặng nhìn xa xa chiếc xe kia, hoàn toàn biến mất tại trong bóng đêm đen kịt. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem dần dần đi xa hai người, trực giác nói cho Cố Tu, hai người này đều không có nói thật ra. Hai người này một cái hạ bạn, một cái tương thần, nói đến lai lịch của bọn hắn càng thêm lâu dài. Hắn không nghĩ ra vì sao từ trước tới giờ không xen vào việc của người khác hai người, tại sao lại giúp một cái nữ quỷ ra mặt. Cố Tu trực tiếp để lái xe đưa hắn đến Trương Phú Quý nói địa phương. Vừa xuống xe, Trương Phú Quý đã đợi ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái giày tây người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy Cố Tu rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới, bị Phùng Thiên Luân đặt ở bên miệng cái người, vậy mà như thế tuổi trẻ. Mặc dù hắn có chút chất vấn Cố Tu tuổi tác, bất quá đối với Cố Tu năng lực nhưng không có một tia hoài nghi. Dù sao vị này chính là bị Phùng Thiên Luân thổi thượng tiên người, vậy nhất định có thực lực. Người trẻ tuổi đầu tiên là đem Cố Tu hai người lên tiến biệt thự. Mới vừa vào biệt thự, trong biệt thự hơi lạnh, thổi đến Trương Phú Quý dùng mình một cái. Liền ngay cả cho bọn hắn mở cửa người trẻ tuổi kia, cũng là theo bản năng toàn thân run lên, ôm cánh tay trả sát. Hắn một mặt xin lỗi nói, thật có lỗi cô tiên sinh, có thể là trong nhà người hầu đi được thời điểm quên quan điều hòa không khí, ta hiện tại đi đóng lại. Dưới mắt đã nhập thu, có rất ít người lại mở điều hòa không khí, nhất là mở lạnh như vậy, mặc hai kiện quần áo cũng có thể cảm giác được rét lạnh. Cố Tu cảm giác được rõ ràng không thích hợp, đây không phải điều hòa không khí sinh ra rét lạnh, mà là do âm khí tạo thành. Trương Phú Quý đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, tự nhiên cũng nhìn ra một chút. Hắn kéo lại nam tử, đem hắn kéo đến ngoài cửa lớn, nói cho hắn biết không muốn đi vào. Cố Tu một người chậm rãi đi vào gian phòng. Trong phòng màn cửa tất cả đều giam giữ, cứ việc hiện tại là ban ngày, trong phòng vẫn như cũ lộ ra rất tối tăm. Cố Tu đại khái liếc nhìn một vòng. Lầu một bố cục rất đơn giản, chọn trống không phòng khách để không gian lộ ra rất lớn. Giữa phòng khách là một nhóm lớn đèn treo bằng thủy tinh. Cố Tu ánh mắt không tự chủ hướng chỗ này đèn treo nhìn lại. Đúng lúc này, biệt thự cửa đột nhiên đóng lại. Đứng ở bên ngoài tiểu tử thấy tình cảnh này, giật nảy mình. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy rõ ràng, Cố đại sư chỗ đứng, khoảng cách cửa lớn còn cách một đoạn. Cửa lớn vậy mà tại không có gió tác dụng dưới, chính mình đóng lại. So với nam nhân hoảng sợ, cùng hắn cùng nhau đứng ở bên ngoài Trương Phú Quý thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn trấn an nam nhân đạo, không cần thần trương, có lao bản của ta tại, bảo đảm ngươi vô sự. Cố Tu ước chừng ở bên trong chờ đợi 20 phút liền đi ra. Vừa ra cửa, Âu phục nam tử liền nhanh chóng tiến lên một phát bắt được Cố Tu tay. "Lớn, đại sư, trong biệt thự có phải hay không chương 153, ngươi nha trong miệng có lời nói thật sao chương 153, ngươi nha trong miệng có lời nói thật sao?" Nói lời này lúc, nam nhân ánh mắt hướng biệt thự tung bay một chút. Cố Tu từ trong tay nam nhân rút ra chính mình tay. Vừa rồi nam nhân chảnh quá đầy gấp, hiển nhiên trong lòng của hắn rất khẩn trương. Cố Tu ném cho Trương Phú Quý một ánh mắt, người sau lập tức minh bạch. Hắn một mặt tươi cười đi đến nam nhân bên người. "Tần tiên sinh, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi, lão bản của chúng ta thuận tiện có chút việc muốn hỏi một chút ngài." Nghe được Trương Phú Quý xưng hô Âu phục nam tử là Tần tiên sinh lúc, Cố Tu ngơ ngác một chút. Hắn nhanh chóng quét mắt nam nhân. Nam tử trước mặt mặc dù cũng là mặc đồ tây dày ra cách ăn mặc, bất quá tuổi tác nhìn qua cũng liền so với hắn đại cá 1-2 tuổi. Người kia mặc dù có thể trường sinh bất lão, lại không thể để cho mình trở nên tuổi trẻ. Mà lại nam tử trước mặt không có một tia trên thân người kia khí tức. Điểm ấy Cố Tu có thể khẳng định. Nghe Trương Phú Quý nói như vậy, Tần Hạo gật đầu đáp ứng, mang theo hai người ra cư xá cửa lớn. Có thể vào ở bọn hắn khu biệt thự này người, đại đa số đều là cao cấp bạch lĩnh, lại hoặc là tiểu tam. Cư xá bên ngoài có một loạt phố thương mại, chân chính kẻ có tiền sẽ không lựa chọn ở chỗ này, quá thấp kém. Nhưng đối với những cái kia lương cao người trẻ tuổi, nơi này không thể nghi ngờ chính là lý tưởng nhất địa phương. Tần Hạo mang theo Cố Tu cùng Trương Phú Quý đi một nhà từ bên ngoài nhìn rất có tiểu tư tình cảm quán cà phê. Đi vào, liền có một cái nhân viên phục vụ nữ mỉm cười hướng mấy người đi tới. Mấy vị khách quan tốt, hôm nay muốn uống chút gì? Tần Hạo cũng không trả lời nữ nhân vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi có hay không không ai phòng. Mỹ nữ vội vàng cười lĩnh mấy người đi trên lầu một cái gian phòng. Từ tiến quán cà phê, Cố Tu liền không nói gì thêm, hắn ăn tính đánh giá cái này quán cà phê. Vào cửa địa phương thả vài buồn lớn tú cầu, lầu một đại sảnh trên mỗi cái bàn đều có một cái bình hoa, trong bình hoa cắm một chi hỏa hồng hoa hồng. Mười bậc mà lên, hành lang trên vách tường treo mấy tấm vẽ, có biển cả, có sơn lâm. Ngồi tại phòng, trong không khí nổi trôi nhàn nhạt mùi đàn hương. Dọc theo con đường này, đều là Trương Phú Quý đang cùng nam nhân câu được câu không trò chuyện. Tâm tình của nam nhân rõ ràng hòa hoãn không ít. Trong thời gian này, Cố Tu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, ánh mắt của hắn như có như không rơi vào trên thân nam nhân. Đánh giá nam nhân. Trước câu thông bên trong, bọn hắn biết, căn biệt thự này là nam nhân cùng hắn bạn gái cùng một chỗ mua sắm. Nhưng lại tại trước đây không lâu, bạn gái của hắn xảy ra chuyện, không có ở đây. Căn biệt thự này, hắn bạn gái ở thời điểm thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xin mời gia chính nhân viên tới quét dọn vệ sinh. Mới đầu hắn phát hiện biệt thự có chút không bình thường thời điểm, còn tưởng rằng là gia chính nhân viên dở trò quỷ. Về sau hắn đổi mấy nhà gia chính, hay là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Thằng đến hắn gặp được Phung Đồng, nói với hắn biệt thự sự tình. Hắn nói có thể là nháo quỷ, cũng hướng hắn đề cử Cố Tu. Đại sư, ngài nhất định phải mau cứu ta. Tân Hạo đột nhiên không khỏi tung ra một câu nói như vậy. Ngồi ở phía đối diện Cố Tu như mày, xem ra nam nhân này lúc trước cũng không có nói lời nói thật. Vừa rồi hắn đi vào phòng, dạo qua một vòng, xác thực phát hiện một cái đặc thù đồ vật. Kỳ thật xử lý phổ thông những quỷ này, nguyên bản Cố Tu là không có bao nhiêu hứng thú. Sở dĩ hắn sẽ chọn đáp ứng, hay là xem ở Phùng Thiên Luân trên mặt mũi. Dù sao Phùng Thiên Luân mỗi lần cho tiền đều không ít, hắn mới sẽ không cùng tiền làm khó dễ. Bất quá hắn tiến vào biệt thự, lại phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Đây cũng là hắn có thể ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Đang đang đang, ngoài cửa vang lên có quy luật tiếng đập cửa. Tiếp lấy, vừa rồi dưới lầu tiếp đãi bọn hắn mỹ nữ kia, cầm trong tay một cái tinh mỹ làm bằng gỗ khay, mang theo nghề nghiệp giống như mỉm cười đi đến. Tiên sinh, đây là ngài điểm cà phê. Nàng đem ba chén cà phê phân biệt đặt ở ba người trước mặt, cuối cùng một chén đưa cho Tần Hạo. Cách một hồi, lại cho mấy người đưa bọn hắn lúc trước chọn bánh ngọt nhỏ, lúc này mới cung kính lui ra ngoài. Trong thời gian này, ba người đều không có nói chuyện, trong phòng chỉ nghe được bát sứ va chạm phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cứ như vậy ước chừng an tĩnh 3 phút. Cố Tu uống một ngụm cà phê, chau mày, không biết vì sao, hắn mỗi lần uống cái đồ chơi này đều cảm giác rất khổ. Thần tiên sinh hẳn là khách quen của nơi này đi. Cố Tu không đầu không đuôi nói một câu. A. Tân Hạo sửng sốt một chút, lập tức đáp. Ân, bình thường lúc không có chuyện gì làm ngẫu nhiên tới đây ngồi một chút, quán cà phê này hoàn cảnh không sai, mỗi lần tới, tâm tình đều sẽ tốt hơn nhiều. Tân Hạo nói xong, bưng cà phê uống một ngụm. Hắn mấp máy môi, cúi đầu không có tiếp tục nói chuyện, phản phất vừa rồi nữ nhân không trước đó hắn nói câu kia cầu cứu không tồn tại bình thường. Trương Phú Quý một bên uống vào cà phê, một bên ưu quá thay thành thời thưởng thức trước mặt bánh ngọt nhỏ. Giống Tân Hạo loại người này, hắn gặp nhiều, hắn vừa rồi tiểu động tác Cố Tu cũng khẳng định đã nhìn ra. Hắn đại khái đoán được một chút tình huống, về phần Cố Tu có quản hay không, liền không tại hắn phạm vi bên trong. Bất quá có thể vừa ăn vừa uống, vừa nghe bắt quái, loại này phúc lợi hắn hay là thật thích. Trong phòng ước chừng lại trầm mặc 5 phút đồng hồ. Mắt thấy nam nhân cà phê trong ly đã thấy đáy, trong thời gian này hắn mấy lần ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu. Nhưng đối phương ngay cả một ánh mắt đều không có cho hắn. Hắn đặt ở dưới bàn tướng tay lẫn nhau xoa xoa, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, cửa ra vào vang lên lần nữa đang đang đang, tiếng đập cửa. Cố Tu trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, tay cầm cửa chậm rãi chuyển động. Xoạch. Phòng lần nữa từ bên ngoài mở ra. Hay là vừa rồi cái kia xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ? Nàng thẹn thùng thò đầu ra, một mặt thẹn thùng nhìn xem trong phòng mấy người. Thanh âm nói chuyện nhu nhu, phản phất có thể gạt ra nước bình thường. Ngài hảo tiên sinh, xin hỏi cần tục cà phê sao? Nghe được nàng lời này, Cố Tu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, đáy mắt ý cười càng đậm. Mà đưa lưng về phía cửa phòng nam nhân, giờ phút này lại có vẻ rất khẩn trương, hắn cắn chặt môi dưới, đột nhiên hét lớn một tiếng. Không cần. Ra ngoài. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy vừa rồi còn một mặt ôn nhu nữ nhân, sắc mặt lập tức sụ xuống. Bành. Một tiếng vang thật lớn, phòng cửa trực tiếp bị nốt. Nơi này phục vụ viên thái độ có chút kém a. Trương Phú Quý lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một mực không nói gì Cố Tu đột nhiên mở miệng. Thần tiên sinh, còn không có ý định nói thật với ta sao? Nghe được Cố Tu lời nói, Tần Hạo đột nhiên ngẩng đầu, trong cặp mắt tràn đầy kinh ngạc. Lập tức hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Cố Tu trong đôi mắt mang theo cùng nhiệt. Hắn đầu tiên là đi tới cửa bên cạnh, lỗ tai nằm ở trên cửa nghe ngóng. Lập tức đem phòng cửa khóa trái. Làm xong đây hết thảy, phù phù. Nam nhân quỳ gối Cố Tu cùng Trương Phú Quý trước mặt. Đại sư, cầu ngài, mau cứu ta, mau cứu ta, ta còn trẻ như vậy, ta còn không muốn chết. Nam nhân nói, quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Cố Tu nhìn Trương Phú Quý một chút, ra hiệu hắn tiếp tục hỏi. Lại có dưa ăn, Trương Phú Quý trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn thần tình nghiêm túc đối với quỳ trên mặt đất Tần Hạo nói ra Tần tiên sinh, cùng ngài nói thật, xử lý trong biệt thự vật kia đối với lao bản của chúng ta mà nói rất đơn giản. Nghe Trương Phú Quý nói đơn giản, nam nhân đầu đột nhiên nâng lên, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Sau đó Trương Phú Quý lời nói, trực tiếp để trong mắt của hắn ánh sáng dập tắt. Phải biết, tham gia người khác nhân quả, tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu là ủy thác người không có nói thật, hố sẽ đối với chúng ta tạo thành rất nhiều phiền phức. Trương Phú Quý vừa nói xong, nam nhân lập tức nói ra, 10 triệu, ta có tiền. Trương Phú Quý khỏe miệng co giật, thật đúng là có tiền, hắn còn chưa nói bao nhiêu tiền, trực tiếp đi lên chính là 10 triệu. Cái này khiến phía sau hắn lời nói không được nữa. Hắn hướng về phía Cố Tu nháy mắt mấy cái, trong lòng hò hét, lớn mật a, lão bản. Nói thật, khi nam nhân nói ra 10 triệu lúc, Cố Tu cũng có khoảnh khắc như thế tâm động. Bất quá bây giờ Cố Tu cũng không quan tâm cái kia chỉ là 10 triệu. Chương 154, kinh hiện vong linh kỵ sĩ mãnh nam. Chương 154, kinh hiện vong linh kỵ sĩ mãnh nam. Cố Tu thân thể dựa vào lấy thành ghế, để ở trên bàn tay, từng cái đập mặt bàn. Theo hắn đánh tần suất, Tần Hạo Tâm cũng tại một chút xíu nắm chặt lên. Hắn trên trán toát ra mồ hôi mịn. Lần này Trương Phú Quý không có mở miệng, hắn ẩn ẩn cảm giác Cố Tu thái độ tựa hồ có chút không đối. Ánh mắt của hắn xem kỹ nhìn về phía quỳ gối bên cạnh bàn toàn thân run rẩy nam nhân. Ngươi còn không có ý định nói thật với ta sao? Ngôi biệt thự kia sở dĩ biến thành dạng này, ngươi thật chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Nghe được Cố Tu lời nói, nam nhân theo bản năng quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Toàn thân hắn run giống cái sàn một dạng. Lần này Cố Tu để ở trên bàn khuỵu tay lên trước mặt cà phê trong ly, nhanh chóng ở trên bàn họa một cái phủ. Một loạt mặt bàn bắn lên có thể tròn vo cà phê châu. Theo đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, hạt châu kia hướng phía Tần Hạo mặt mà đi. Đùng, vừa vặn đánh vào Tần Hạo quay lại tới trên trán. Lập tức, Tần Hạo nguyên bản sung huyết con mắt thanh minh mấy phần. Hắn trinh lăng nhìn về phía Cố Tu, lại quay đầu nhìn về phía ngồi tại Cố Tu bên cạnh Trương Phú Quý. Hắn sự sợ hãi trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần. Lần này hắn hướng thẳng đến Cố Tu chân bộ nhỏ qua. Tại hắn nhào tới lúc, Cố Tu nhẹ nhàng xoay người một cái, tránh khỏi. Thanh âm hắn lãnh đạm nói, "Tần tiên sinh ngồi trước đi, ta nghĩ ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ta." Tần Hạo run rẩy đứng người lên, có lẽ là vì thời gian hơi dài, đầu gối có chút như nhũ ra. Hắn kèm chút lại cầm xuống đi, đội vàng chống đỡ cái bàn, ngồi tại cách Cố Tu gần nhất cái ghế kia bên trên. Tựa hồ làm như vậy có thể làm cho trong lòng của hắn sợ hãi giảm bớt một chút. Tần Hạo liếm liếm chính mình hơi khô cạn bờ môi, chẳng biết tại sao, hắn vừa rồi uống một chén cà phê, giờ phút này vẫn cảm thấy rất khát. Trong lòng cũng là luôn có một loại như thiêu như đốt cảm giác bực bực. Hắn cầm lấy một bên để đó cái chén, rót cho mình một ly bạch thủy. Cô đông uống. Thẳng đến hắn liên tiếp uống ba chén nước sôi để nguội, phản phất trong lòng cái kia cố giống như lửa thiêu cảm giác buồn bực mới khó khăn lắm áp chế xuống. Trong lúc đó Cố Tu cùng Trương Phú Quý chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tần Hạo uống xong nước, lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói ra chuyện xưa của hắn. Hắn là một cái phú nhị đại. Lúc lên đại học nhìn chúng một người nữ sinh, hắn đuổi thật lâu mới đuổi tới. Nói lời này lúc, hắn lại một lần hướng phía phòng cửa phương hướng nhìn lại. "Ngươi yên tâm, từ chúng ta tiến đến, nơi này đã bị ta xếp đặt cấm chế, chúng ta đối thoại người khác nghe không được." Nghe được Cố Tu nói như vậy, nam nhân thật sâu thở ra một hơi, toàn thân căng cứng cơ bắp đều thư giãn xuống tới. Người khả năng từ lâu dài căng cứng trạng thái lập tức thư giãn xuống tới, cả người đều phảng phất không có khí lực. Hai tay của hắn gục xuống bàn, nói tiếp chính mình sự tình. Tại hắn mãnh liệt thế công bên dưới, nữ sinh kia rất nhanh đồng ý, dù sao nữ hải tử nào sẽ không thích đa kim lại đẹp trai nam sinh. Khi lấy được sau, bọn hắn cũng qua một đoạn khoái hoạt thời gian. Vừa vặn rất tốt thời gian không dài, rất nhanh bọn hắn đã đến tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm. Lúc này, nam sinh phụ mẫu hy vọng hắn có thể xuất ngoại tiếp tục đào tạo sâu, nam sinh trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn đã chán ghét nữ hải, đã sớm muốn chia tay, một mực khổ vì chậm chạp không có cơ hội. Khi phụ mẫu đưa ra xuất ngoại lúc, hắn một ngụm liền đáp ứng, có bạn gái bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại sự tình. Nhưng mà không biết vì sao, hắn muốn xuất ngoại sự tình, hay là tại xuất ngoại trước một đêm, bị bạn gái biết. Nàng khóc tìm tới hắn, hỏi hắn vì cái gì, lúc đó hắn rất quyết tuyệt đối với nữ hải nói, chia tay. Hắn muốn, hai năm này, hắn cho nữ hải mua đồ vật cũng tương đối nhiều, nữ hải nếu là thức thời liền ngoan ngoãn nhận rõ hiện thực. Hắn lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, liền về nhà. Sau đó hắn không còn có gặp qua nữ hải cũng không còn cho hắn đánh qua bất kỳ một cái nào điện thoại. Hắn cho là hắn đoạn này sân trường tình yêu cứ như vậy đi qua. Thẳng đến 5 năm sau hắn về nước. Sau khi về nước, hắn tiếp nhận gia tộc an bài cùng một cái giống như hắn phú nhị đại nữ hài ra mắt. Cũng chính là ra mắt vào cái ngày đó, hắn lại một lần gặp được lúc trước bạn gái kia. Nhưng mà một lần kia cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, lúc đó hắn kém chút không có nhận ra nữ hài. Lúc trước đơn thuần nữ hài, mặc khêu gợi váy bao mông, đứng tại một cỗ màu bạc xe sang trọng bên cạnh. Một cái hơi mập có chút đầu chọc nam nhân chạy tới cho nàng mở cửa. Lúc đó hắn cũng không có xác nhận đó chính là nữ hài, thẳng đến xe từ trước cửa chạy qua, hắn thấy rõ nữ hài hình dạng. Mà trong xe nữ hài cũng nhìn thấy hắn. Một khắc này hắn nhìn thấy nữ hài trong mắt rung động, còn có oán hận. Là oán hận, nàng hận hắn. Hắn không nhớ rõ cùng ngày hắn là như thế nào trở về, thẳng đến phụ mẫu hỏi cùng đối tượng hẹn hò nói như thế nào lúc. Hắn mới giật mình nhớ tới, hắn vậy mà không nhớ rõ hôm nay cùng hắn ra mắt cô nương kia hình dạng thế nào. Lúc đó hắn cũng không hề để ý, thẳng đến vài ngày sau một ngày nào đó trong đêm, hắn đột nhiên thu đến một phòng, lạ lâm tin nhắn. Nội dung trong thư là để hắn đi thành thị quẩy rượu nào đó. Hắn nhìn thấy tin tức này, theo bản năng liền nghĩ đến chính mình bạn gái trước. Trong đầu hiện hiện ngày đó nàng đứng tại trước xe gợi cảm thân ảnh. Làm nam nhân xúc động, giờ khắc này đánh bại lý trí. Hắn đứng dậy, lái xe đi nhà kia quầy rượu. cái quầy rượu kia bên trong ánh đèn rất tối, cũng không biết có phải hay không thời tiết nguyên nhân, ở trong đó điều hòa không khí mở rất lạnh. Hắn run rẩy xuyên qua đám người, chỉ một chút, liền nhìn thấy ngồi tại tận cùng bên trong nhất trong ghế dài, một mình uống rượu nữ nhân. Hắn đi qua, nữ nhân cùng hắn nhìn nhau, một khắc này bọn hắn phảng phất lại về tới lúc ở trường học dáng vẻ. Hai người tự nhiên mà vậy ngồi cùng một chỗ, nữ nhân tựa ở trong ngực của hắn. Một đêm kia bọn hắn đến tuột cùng nói cái gì, Tần Hạo không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ, nữ nhân cho hắn ăn uống rất nhiều rượu, nhưng cái kia mùi rượu rất quái lạ. Sau đó, Tần Hạo nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Cố Tu một chút, gương mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Cố Tu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, khá lắm, nghe người anh em này nói như vậy, bắt thành là cùng quỷ kia đã đạt thành cái gì một loại nào đó khế ước, vậy mà cùng quỷ đi ngủ. Người sống cùng quỷ ngủ thời gian dài, người sống dương khí liền sẽ bị quỷ từ hấp thu. Tần Hạo trực tiếp nhảy qua đoạn này, tiếp tục nói, đoạn thời gian kia cha mẹ của hắn một mực thúc hắn đi ra mắt, hắn nói cho phụ mẫu hắn đã có đối tượng, phụ mẫu để hắn mang về nhà cho bọn hắn nhìn xem. Khi hắn cùng bạn gái lúc nói, bạn gái sắc mặt rất khó nhìn, nàng tựa hồ đang e ngại cái gì. Nhưng khi lúc hắn hỏi, bạn gái cắn môi lắc đầu không đáp. Gặp bạn gái dạng này, hắn cũng không tốt buộc nàng. Chẳng biết tại sao, từ khi hai người bọn họ lần nữa cùng một chỗ sau, nàng đối với nữ hải ấy nấy chi tình càng ngày càng tăng. Hắn mang theo nữ hải đi tới phụ mẫu cho hắn sớm chuẩn bị tốt phòng cưới, bọn hắn cùng một chỗ bố trí thuộc về bọn hắn nhà của mình. Có một ngày hắn bị phụ thân lôi kéo tuần tra công trường, hắn đã trở về đã lâu như vậy, cũng muốn bắt đầu tiếp nhận gia tộc sự tình. Khi hắn đứng tại một đống sẽ phải phá dỡ phòng ở trước, hắn thấy được một cái đèn neon viễn, lặng lặng nằm tại một đống trong phế tích. Chương 155, quỷ cũng chơi cuộn tờ lại. Chương 155, quỷ cũng chơi cuộn tờ lại. Một khắc này hắn chợt nhớ tới, lệnh bài này bên trên chữ rất giống hắn cùng bạn gái trùng phùng đêm đó cái quầy rượu kia cửa ra vào lệnh bài. Hắn nắm qua một cái thi công viên, hỏi hắn nơi này lúc nào hủy đi. Người kia nói cho hắn biết, nơi này tại 3 năm trước đây liền đã thành phế tích. 3 năm trước đây. Vậy hắn 3 tháng trước đi chính là địa phương nào? Đột nhiên một cái hoảng sợ ý nghĩ từ đầu góc hắn dâng lên. Bạn gái của hắn. Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Ngay tại hắn xuất thần lúc, nghe được hai cái nông dân công ăn mặc người, ngồi xổm ở dưới cây hút thuốc, câu được câu không trò chuyện. Ta nghe nói, nơi này nguyên lai là cái quầy rượu, 5 năm trước một buổi tối, một cái vừa mới tham gia công tác nữ hài tử, ở chỗ này bị người khi dễ. Một khắc này Tần Hạo chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh. Hắn đột nhiên nhớ tới, 5 năm trước hắn cùng bạn gái chia tay, tựa hồ cũng là ở chỗ này, lúc đó sắc trời đã chậm. Đêm đó hắn chỉ muốn mau chóng hất ra nữ nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng nữ nhân nói xong chia tay liền nhanh chóng rời đi. 5 năm. Người kia nữ nhân, chẳng lẽ là nàng? Không, không biết. Tần Hạo như bị điên chạy về hắn cùng bạn gái biệt thự. Khi hắn đẩy cửa ra đi vào, một luồng hơi lạnh thổi tới, hắn chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên. Tận đến giờ phút này hắn cũng không tin đó là thật. Thẳng đến hắn lầu trên lầu dưới tìm khắp, lại không nhìn thấy bạn gái thân ảnh. Hắn cầm điện thoại di động lên, muốn cho bạn gái đánh tới điện thoại. Lại kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không biết bạn gái hiện tại điện thoại là bao nhiêu. Hắn đếm thử bấm trong trí nhớ cái số kia. Theo điếu, điếu, tiếng vang lên. Điện thoại thông. Giờ khắc này tim của hắn rốt cục đặt ở trong bụng. May mắn, điện thoại thông, may mắn. Sau một khắc điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại chuyển đến bạn gái thanh âm. Cho ăn chẳng biết tại sao, nghe được bạn gái thanh âm, Tần Hạo tay run một cái, điện thoại trong tay kém chút rơi xuống đất. Một cỗ to lớn khủng hoảng quét sạch toàn thân, hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn hoảng sợ kêu một tiếng, xông ra biệt thự, từ hôm nay lên, hắn lại không dám vào nhập biệt thự, cũng không còn gặp qua bạn gái. Chẳng biết tại sao, hắn mặc dù không có gặp qua bạn gái, lại cảm thấy bạn gái thân ảnh bao giờ cũng đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lại là nàng đứng ở công ty sân khấu, đối với gật đầu mỉm cười. Có khi nàng đứng tại phòng giải khát, trong tay bưng một chén cà phê, cùng bên cạnh đồng sự cười cười nói nói. Thậm chí ngay tại vừa mới, hắn vậy mà tại mỹ nữ kia phục vụ viên trên thân thấy được bạn gái dáng vẻ. Nhất là nàng cái tiếc cười, làm hắn dùng mình. Đến nơi đây, Tần Hạo nói xong cả sự kiện trải qua. Hắn ngẩng đầu khẩn cầu nhìn về phía Cố Tu hai người. Giờ phút này liền liên đối tại Cố Tu bên cạnh Trương Phú Quý, nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt đều mang nồng đậm xem thường. Phi, còn Phú Nhị Đại, điển hình chính là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Để người ta ăn xong lau sạch, liền đem người ta quăng, bây giờ tại nơi này lại làm lại lập. Cố Tu sắc mặt ngược lại là đẹp hơn hắn rất nhiều. Vừa rồi hắn tại trong biệt thự, đã đoán được đại khái. Kỳ thật hắn một mực còn có một nỗi nghi hoặc, nam nhân cùng nữ quỷ cùng một chỗ lâu như vậy. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đã sớm bị quỷ khí ăn mòn, dù là không chết cũng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ nhìn, nam nhân tựa hồ cũng không nhận được nữ quỷ khí ảnh hưởng. Biệt thự hắn đi vào qua, trong phòng sở dĩ nhiệt độ rất thấp, cũng là bởi vì nơi đó quỷ khí rất đậm. Tại nồng đậm như vậy quỷ khí bên dưới, nam nhân đến tột cùng là như thế nào sống sót? Đây mới là Cố Tu quyết định giúp nam nhân nguyên nhân. Một người bình thường, có thể không nhận quỷ khí quá nhiều, nếu đây là thiên phú của hắn. Cái kia lại là một cái cùng Hạ Tư Quốc một dạng người. Vậy ngươi còn dám gặp nàng sao? Cố Tu đột nhiên đưa ra vấn đề này. Ngồi ở một bên nam nhân sắc mặt soát trắng mấy phần. Hắn nắm qua trên bàn chén nước, lại rót cho mình tràn đầy một chén nước. Suy tư vài phút, dường như hạ quyết tâm thật lớn bình thường, nuốt nước miếng. Chậm rãi nói ra một chữ, muốn. Trên người ngươi còn có bạn gái đồ vật sao, đưa cho ta. Cố Tu lời nói không phải đang hỏi mà là khẳng định nói. Nam nhân ánh mắt chậm chạp suy nghĩ 2 giây, từ trên người hắn mang theo cái kia trong bóp ra xuất ra một chi bút lông đưa cho Cố Tu. Cố Tu cũng không có tiếp bút lông, hắn ra hiệu nam nhân đem bút lông đặt lên bàn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp lộ ra. Theo hắn thoại âm rơi xuống, nam nhân bên người xuất hiện một cái toàn thân đốt cháy khét nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân một khắc này, Cố Tu hai con ngươi trợ to, không nghĩ tới tại cái này vậy mà gặp người quen. Nữ quỷ này lại chính là Cố Tu tại Hồng Lãng Mạn nhìn thấy nữ quỷ kia. Nhưng mà một giây sau, nữ quỷ trên người thiêu đốt vết tích rút đi, khôi phục thành nàng khi còn sống bộ dáng. Tân Hạo chậm rãi quay đầu, khi nhìn đến nữ nhân một khắc này, trong con mắt của hắn không có sợ hãi, ngược lại là một loại mất mà được lại mừng rỡ. Hắn một tay lấy nữ nhân kéo vào trong ngực, nói chính mình từng niệm. Người đã cho ngươi tìm được, hiện tại có thể nói cho ta biết thật tình đi. Ngồi tại Cố Tu bên cạnh Trương Phú Quý nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Vừa rồi nam quỷ không phải đã nói cho hắn biết sao, lão bản vì sao còn hỏi người ta tình hình thực tế? Cái kia gọi Tần Hạo nam nhân không có lên tiếng, từ từ thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, một trận khói đen tan đi. Trước mắt nguyên bản nam nhân dày tây vậy mà biến thành một người quần áo lam lũ, toàn thân tràn đầy thi thể nám đen. Thấy cảnh này, dù là đi theo Cố Tu bên người nhiều năm Trương Phú Quý cũng bị trước mắt tràng cảnh này hù dọa. Mẹ nó, hiện tại quỷ cũng bắt đầu lưu hành cuộn tợ lại sao? Trương Phú Quý nhịn không được mắng một câu. Trái lại Cố Tu, trên mặt nhưng không có một tia kinh ngạc, hắn cau mày nhìn xem trước mặt hai cái quỷ. Nguyên lai Tần Hạo cùng bạn gái của hắn phi thường ân ái. Lúc tốt nghiệp, hắn vốn định đem bạn gái an bài tại nhà mình công ty thực tập. Lúc đó cha mẹ của hắn cũng không đồng ý nàng cùng nữ hài kết giao. Bọn hắn sở dĩ ở trường học không có ngăn cản, là cảm thấy sân trường tình yêu nói chuyện liền phải. Tốt nghiệp, liền muốn gánh vác lên gia tộc trách nhiệm, hắn tương lai kết hôn đối tượng, chỉ có thể là môn đăng hộ đối người ta. Khi đó Tần Hạo cùng bạn gái yêu chết đi sống lại, không chịu chia tay. Về sau phụ thân thỏa hiệp, bất quá hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu, Tần Hạo nhất định phải ra nước ngoài học. Xuất ngoại trước giờ, lúc kia nữ hải đã tiến vào một công ty bộ phận DA làm việc. Kỳ thật ngày đó cũng không phải là hai người náo chia tay, mà là nữ hải cùng lão bản ra ngoài xã giao, về sau bị người tới nơi này. Hắn không yên lòng, lái xe đi bạn gái trước đó phát vị trí địa phương. Nhưng đến nơi đó, cũng không có nhìn thấy bạn gái người. Liền ngay cả người lãnh đạo kia cũng không có thấy. Trong lòng của hắn bối rối, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Một đêm kia, hắn tìm khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, đều không có tìm tới bạn gái thân ảnh. Thẳng đến sáng sớm 6 điểm, hắn lái xe đi ngang qua một mảnh sóng nghèo. Đang lái xe hắn vậy mà quỷ thần xui khiến phía bên phải nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, hắn cảm giác chính mình trời sập. Hắn nhìn thấy cái kia đã từng bị hắn nâng ở lòng bàn tay nữ hải, như là một cái phá toái bút bê vải bình thường, ngồi xổm ở một nhà cửa quán bar. Chương 156, giúp ngươi. Có chỗ tốt gì chương 156, giúp ngươi. Có chỗ tốt gì chỉ một chút hắn liền nhận ra cái kia đầy người tím xanh dấu vết nữ hải đúng là hắn bạn gái. Hắn thở trên người mình áo da choàng tại nữ hải trên thân. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nữ hải nổi điên thét lên, thẳng đến nữ hải thấy rõ là hắn. Nữ hải nào vào trong ngực của hắn, khóc ròng ròng. Nguyên lai đêm nay, nàng lại bị 12 cái nam nhân khi dễ. Tân Hạo ánh mắt phẫn nộ, hắn xông vào quầy rượu, muốn tìm những người kia tính sổ sách, có thể đám hôn đản kia đồ chơi cũng sớm đã chạy mất dạng. Ngay tại hắn quay người lúc, nguyên bản đứng tại cửa ra vào bạn gái chẳng biết lúc nào vậy mà chạy tới quầy bar trước, đem một bình uống một nửa rượu đổ vào trên đầu mình, lập tức nàng đốt lên chính mình. Thấy cảnh này, Tần Hạo xông đi lên muốn dập tắt bạn gái trên người lửa. Nữ hải dùng sức đẩy hắn ra, nói cho hắn biết, nàng hận hắn, như bởi vì hắn, chính mình sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Những người kia nói cho nàng biết, đây hết thảy đều là nam hải phụ thân chủ ý, hắn chính là muốn hủy nữ hải. Nữ hải rất nhanh bị đại hỏa dập tắt, nàng thống khổ tại trong hỏa hoạn gào thét. Nhìn xem đốt thành hỏa cầu nữ hải, nam hải khỏe miệng vét ra một cái to lớn độ cong. Hắn cười lớn, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, nào về phía nữ hải, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Bởi vì hai người chết, quầy rượu bị ép đóng cửa. Mảnh này khu về sau bị chia làm phá rỡ khu. Nghe xong nam hải giảng thuật, nam nhoài trong ngực hắn nữ tử thương tâm khóc. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi vì sao ngốc như vậy, vì cái gì? Nam thần đốt cháy khét cánh tay nu hòa vớt ve nữ nhân mái tóc, hắn cũng không trả lời nữ hải. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tu, tấm kia đã bị hỏa thiêu đến vặn vẹo mặt, chỉ còn lại có răng tại khẽ trương khẽ hợp nói. Cố Tu, ta biết ngươi rất lợi hại, ta thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng ta còn có một mối thù lớn không có báo, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi, có chỗ tốt gì sao? Giúp người có thể đưa tiền, quỷ không có cái gì, giúp chính là trắng xuất lực. Ngay lúc này, một khối vật màu đen từ nam hải trên thân rơi xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cố Tu sờ lấy tảng đá kia, chẳng biết tại sao, lại có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Cố tiên sinh, đây cũng là ta cho ngài chỗ tốt. Tân Hạo mắt nhìn bên cạnh nữ hải, trên mặt là tràn đầy quyến luyến. Cố tiên sinh, ta biết ngài có một thanh rất lợi hại vũ khí, nó cần hấp thu quỷ khí, ta cam nguyện đi bảo, chỉ cầu ngài có thể làm cho nàng trùng nhập luân hồi. Nghe nam hải nói như vậy, nữ hải hai mắt chảy xuống nước mắt. Quỷ rơi lệ, đại biểu cho hy vọng. Hắn biết mình không có hy vọng, bất quá hắn hy vọng người hắn yêu có thể thay hắn tiếp tục xem khắp cái này tổ quốc tốt đẹp non sông. Cố Tu khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả hắn pháp khí đều biết. Bất quá hắn nguyện ý tiến đến, hắn cũng vui vẻ đến thu. Vừa vặn có thể dùng nam hải này hồn phách mở rộng hắn bách quỷ trì. Cố Tu gật gật đầu, xem như đáp ứng. Đạt được Cố Tu đáp ứng, nam hải lần nữa khôi phục thường nhân bộ dáng. Chỉ bất quá lần này trên người hắn vây quanh nhàn nhạt quỷ khí, thân hình cũng so với vừa nãy trong suốt rất nhiều. Thiên La tán chiếu vào nam hải trên đầu, từng tia quỷ khí từ Thiên La tán bên trong bay ra. Đem nam hải bao khỏa trong đó, hắn quyến luyến nhìn xem nữ hải, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không bỏ. Không, không, không. Muốn nữ hải thương tâm nắm lấy tay của cậu bé, muốn đem nam hải lôi ra ngoài. nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào, Nam Hải thân thể bị một chút xíu hút vào Thiên La Tán bên trong. A một tiếng tức giận giống to, đem bên trong phòng pha lê chấn động đến vỡ nát, gian phòng cũng xuất hiện lắc lư. Cả kinh trên lầu khách nhân thét lên chạy trốn. Im miệng. Cố Tu tức giận tiếng giống trực tiếp đánh gãy nữ nhân thét lên. Chân trước còn đang vì mất đi bạn trai cùng nộ nữ hải, bị Cố Tu hống một tiếng này, trực tiếp dọa đến mà người, trong lúc nhất thời lại quên nên làm cái gì. Cố Tu gặp hắn im miệng, bỏ lấy áo, đem khối kia không đáng chú ý tảng đá nhét vào trong bọc. Ma đản, hắn gần nhất thật sự là nhàn điên rồi, vậy mà bỏ ra một buổi chiều ở chỗ này nghe hai cái quỷ giảng bọn hắn yêu đương sự. Trước mắt nữ quỷ trên tay đã dính máu tươi, còn muốn đi đầu thai là rất không có khả năng sự tình. Mà lại nữ quỷ này cho đến bây giờ vẫn như cũ còn có thể bảo trì lý trí, khả năng cùng hắn bạn trai kia có quan hệ. Hiện tại bạn trai biến mất, nàng duy nhất trụ cột tinh thần cũng không có ở đây, nếu là lại bỏ mặc nàng tiếp tục nữa, nàng còn sót lại điểm ấy lý trí sớm muộn cũng sẽ bị triệt để chôn vùi, trở thành so Hồng Ý Lệ Quỷ lợi hại hơn tồn tại. Có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút, nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Dù sao không nguyện ý, hắn cùng lắm thì tới cứng là được. Giờ phút này nữ quỷ nhìn Cố Tu tựa như giống như chuột thấy mèo, chăm chú nhẹ gật đầu. Nàng đem thân thể hướng trong góc rụt, tựa hồ cảm thấy dạng này có thể tìm tới một tia cảm giác an toàn. Hắn ngươi cũng nghe đến, hắn hy vọng ngươi có thể đi đầu thai. Theo ngươi bây giờ tình huống này, đừng bảo là đầu thai, chính là vong xuyên thủy ngươi cũng làm khó dễ. Cố Tu dừng một chút, tiếp tục nói, ta có cái đề nghị nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Thu ngươi nhập bách quỷ trì, đợi cho trên người ngươi oán niệm triệt để tiêu tán, cho đến lúc đó, ta có thể tự mình đưa ngươi. Nữ quỷ nhìn về phía Cố Tu, lại theo dõi hắn trong tay thanh kia màu đen rủ. Dùng mơ hồ không rõ thanh âm hỏi, là cái kia sao? Thuận ngón tay nàng vị trí, Cố Tu nhìn về phía trên tay phải Thiên La Tán. Ân, nguyện ý. Giờ khắc này, Cố Tu vậy mà tại nữ quỷ vậy không có ánh mắt trên ánh mắt, thấy được hưng phấn. Thiên La Tán lần nữa chống ra, lần này chiếu vào nữ nhân trên đầu. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt thần sắc rất là an tưởng, thậm chí mang theo vẻ mong đợi. Làm xong đây hết thảy, Cố Tu cùng Trương Phú Quý cùng nhau rời đi quán cà phê. Đương nhiên, bọn hắn không phải từ cửa chính rời đi. Lúc trước trong quán cà phê khách nhân, bởi vì nữ quỷ một tiếng kia thét lên, đã sớm dọa đến không còn hình bóng. Trên đường trở về, Trương Phú Quý hỏi Cố Tu muốn thế nào giúp bọn hắn báo thù. Cố Tu nhớ tới hồng lãng mạn cảnh tượng đó, lúc đó nàng chính bị một cái vóc người to mọng, còn có chút đầu chọc nam nhân trung niên. Lúc đó nếu không phải Cố Tu xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ giờ phút này nữ hài đã đắc thủ. Hiện tại hắn cầm người ta chỗ tốt, nhất định phải giúp người ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Quả nhiên lịch sử bố mẹ rằng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xen vào việc của người khác người. Hắn lúc đó cũng là lạ, nghĩ hắn tự xưng thiên tà đạo nhân, từ trước tới giờ không quản người khác chết sống. Tối hôm qua vậy mà phá lệ. Lúc này Cố Tu lấy ra trong túi viên kia đá màu đen. Nhìn kỹ, Cố Tu đột nhiên phát hiện, tảng đá kia vậy mà cùng Trương Chấn Quốc cho hắn nhìn ảnh chụp kia bên trong thiên thạch rất giống. Chỉ bất quá đây là một cái phiên bản thu nhỏ. Cố Tu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, hắn hiểu được. Minh bạch vì sao cái kia gọi Tần Hạo Nam quỷ, vì sao trên người hắn không có quỷ khí. Vì sao bọn hắn rõ ràng chết đi 5 năm, lại tại 5 năm sau mới báo thủ. Là khối thiên thạch này giao phó hắn năng lượng, hắn đoán nghiệm để bạn gái của hắn trở thành lệ quỷ. Nữ quỷ đoán nghiệm thúc đẩy nàng đi tìm trước đó hại nàng những người kia báo thủ. Cố Tu nhìn xem trong tay khối này còn không có trong lòng bàn tay lớn tảng đá. Cái này chỉ sợ là khối thiên thạch kia rơi xuống lúc phế liệu, một khối phế liệu liền có như thế lớn năng lượng. Khối thiên thạch kia nên tồn tại kinh khủng bực nào. Rất nhanh bọn hắn liền trở lại Đế Hào Huyện. Lúc xuống xe, Cố Tu trên mặt đất dậm chân một cái, hắn trên mặt đất bóng dáng đa phần ra một cái. Cố Tu thanh âm bình thản nói, đem nam nhân kia giết. Đồ vật không cần mang về, ngươi ăn đi. Dưới chân bóng dáng vui sướng bước lên một chút, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chương 157, Cố Tu bị bắt. Chương 157, Cố Tu bị bắt tại phía xa 100 cây số bên ngoài khách sạn 5 sao. Một người nam nhân vừa mới thở hổn hển từ một cái nữ tử tuổi trẻ trên thân vận động xong. Trên thân nam nhân không mảnh vải che thân, hướng phía phòng tắm đi đến. Trong phòng nữ nhân không có một tia động tĩnh, phản phất mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nam nhân ngâm nga bài hát, mở vòi đông sen. Hắn bận nửa ngày, không có ra một giọt nước. Mẹ nó, còn khách sạn 5 sao, công trình còn như thế rác rưởi. Nam nhân vừa mới dứt lời, chỉ nghe trong ống nước truyền đến lộc cộc thanh âm. Nam nhân xích lại gần nhìn lại. Một cỗ sóng nhiệt hướng về phía ánh mắt của hắn vọt tới. A, con mắt của ta. Nóng hổi nước sôi trùng kích ánh mắt của nam nhân, hắn theo bản năng bỏ qua trong tay vòi hoa sen, đi che con mắt. Rớt xuống đất vòi hoa sen không bị khống chế bốn chỗ phun ra. Nóng hổi nước sôi ở tại trên thân nam nhân, vòng đến hắn phát ra như rết heo chu lên. Bởi vì con mắt nhìn không thấy, tìm không thấy cửa phương hướng. Hắn chỉ có thể bốn chỗ bước, nhưng mà vô luận hắn như thế nào đập, bốn phía đều là băng lãnh vách tường. Đấy lòng khủng hoảng làm cho nam nhân càng thêm bối rối. Vòi hoa sen nước còn tại không ngừng mà tuôn ra. Cùng với thảm liệt tiếng gào thét, một cỗ thịt heo nóng chín hương vị phiêu tán đi ra. Cách nhau một bức tường. Cái kia nằm ở trên giường nữ nhân theo hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, không có nghe được trong phòng tắm nam nhân như rết heo chu lên. Dần dần thanh âm kia thấp kém đi. Xuyên thấu qua phòng tắm đánh bóng cửa thủy tinh, trên thân nam nhân thịt giống như đun sôi chân giò lợn, từ trên thân chấn động rất xuống xuống dưới. Còn sót lại một bộ khung xương vẫn đứng ở nơi đó. Ước chừng qua một giờ, trên giường nữ nhân mới ung dung tỉnh lại. Nàng đầu tiên là mê mang mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình vậy mà không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Nàng hoảng sợ nắm qua chăn mền, che mình thân thể. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến phòng tắm, bên trong đèn còn mở. Bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước. Nam nhân kia ngay tại trong phòng tắm. nàng nhanh chóng mặc quần áo, muốn chạy khỏi nơi này. Trải qua cửa phòng tắm lúc, nàng theo bản năng hướng phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, nàng nhìn thấy đời này kinh khủng nhất sự tình. Xuyên thấu qua phòng tắm ánh sáng, một cái khung xương đứng tại cửa phòng tắm bên trong. A! Nữ nhân kêu to tông cửa xông ra. Nữ nhân tiếng kêu kinh động đến khách nhân xung quanh. Nghe tới có người chết lúc, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đêm đó, một đầu liên quan tới khách sạn nước nóng đem người bỏng chết tin tức leo lên hot search. Trương Phú Quý một bên cho ăn 100 ăn cái gì, một bên soát điện thoại di động. Nhìn thấy tin tức này, Trương Phú Quý còn có chút hăng hái cùng Hạ Tư Quốc còn có 4 người khác chia sẻ. Hắc, thật đúng là sống lâu gặp, lần đầu nghe nói, tại khách sạn tẩy tắm nước nóng, có thể đem chính mình bỏng chết, hay là bỏng đến thịt đều thoát. Cứ việc phía quan phương cho trên mặt đất cái kia một đống đồ vật đánh gạch men, vẫn có mắt nhọn người xuyên thấu qua tấm gương chết sạn, nhìn thấy một chút. Hiểu đời trong khách sạn khách hàng toàn bộ bị sơ tán, khách sạn cũng bị yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Càng kinh bạo chính là thân phận của người này, lại chính là khách sạn này người nắm giữ. Hơn nữa lúc ấy hắn kiên cường gian xong một nữ nhân kia cũng là thứ nhất người chứng kiến. Xem xét người này chính là bị người làm, nào có khách sạn nước nóng có thể như thế nóng, đem người trực tiếp nóng toàn bộ thì thoát. Hắn nói lời này lúc, mấy người khác ánh mắt tất cả đều chuyển hướng cái kia vừa tắm rửa xong, dùng khăn mặt sát đầu, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống Cố Tu trên thân. Trương Phú Quý lúc này cũng đi theo ngẩng đầu hướng Cố Tu nhìn lại. Đến, không thể không nói, bọn hắn lao bản tựa hồ lại đẹp trai không ít. Cố Tu cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn đi đến ở giữa rộng lớn nhất trên ghế salon tòa hạng, tự mình lau tóc. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, không hiểu thấu nói một câu, "Tới." Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên ô tô tiếng thổi còi. Trương Phú Quý nhìn về phía Cố Tu, người sau gật gật đầu. Trương Phú Quý lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Mấy người khác sắc mặt nghiêm trọng, ai cũng không có đứng dậy. Chỉ chốc lát, đi theo Trương Phú Quý sau lưng tiến đến một đám mặc tây trang màu đen nam nhân. Liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng những người này còn tưởng rằng là cái nào đó hắc bang an bài tới. Lại nhìn thấy trong tay những người này cầm đồ vật, mấy người thần sắc đều là khẽ giật mình. Tại cục 749 cục có một cái dạng này bộ môn. Người của bọn hắn rất ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Mỗi người bọn họ đều trang bị đương kim long quốc tuyến ngoài cùng vũ khí trang bị. Những vật này chẳng những có thể lấy ngăn cản vật lý công kích, đồng dạng còn có thể ngăn cản pháp thuật công kích. Bọn hắn trưởng quản lấy cục 749 cục chấu nguy hiểm nhất, ngục giam. Nơi đó không chỉ có giam giữ lấy ác quỷ, còn có những cái kia phạm tội người tu hành. Phàm là tiến vào nơi đó, không có một cái nào có thể còn sống đi tới, chí ít cho tới bây giờ còn không có một cái đi ra. Nhìn thấy những người này xuất hiện tại trong biệt thự, trừ Cố Tu bên ngoài mấy người khác thần sắc đều có chút khẩn trương. Nhất là Vân Mộng Hoan bốn người kia, dù sao bọn hắn đều là mới từ trong ngục giam đi ra, mới tự do không có mấy ngày. Người cầm đầu kia quét đám người một chút, trong tay lấy ra một tờ che kín cục 749 cục con dấu giấy, nâng lại trước mặt mọi người, cất giọng nói: "Ai là Cố Tu? Phiền phức theo chúng ta đi một chuyến." Hỏi xong, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia ngồi ở trên ghế salon, đang từ từ xoa tóc trên thân nam nhân. Mặc dù hắn chưa thấy qua Cố Tu, chỉ một chút hắn liền xác định, người này nhất định chính là trong lệnh truy nã người kia. Lần này hắn trực tiếp đối với Cố Tu nói ra: "Cố tiên sinh, xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi." Nam nhân ngữ khí mang theo không cho phép nghi ngờ thái độ. Ngồi ở trên ghế salon, Cố Tu ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng người lên, không nhanh không chậm đi tới. Đi đến Trương Phú Quý bên cạnh lúc, Cố Tu cầm trong tay nửa ẩm ướt khăn mặt đưa tới Trương Phú Quý trên tay. Cười đối với hắn nói: "Ta cùng bọn hắn đi một lát sẽ trở lại, trong khoảng thời gian này nhớ kỹ không nên quên cho ăn 100. Tên điên nếu là đói bụng, thế nhưng là sẽ làm ra rất nhiều sự tình đáng sợ." Nói xong, hắn hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Nam nhân áo đen ánh mắt sắc bén tại mọi người trên thân liếc nhìn một vòng, băng lãnh nói ra một chữ: "Đi." Trương Phú Quý mấy người đưa mắt nhìn Cố Tu ngồi lên không có biển số xe con màu đen, cùng nhau lên xe còn có tại dưới thái dương một thân kim quang lóng lánh sắc không. Nhìn xem hai người bị mang đi, biệt thự mấy người khác tất cả đều là lo lắng. Bọn họ cũng đều biết cục 749 cục cái kia thần bí ngục giam, cũng biết nơi đó nguy hiểm. Cố Tu không phải cục 749 cục phó cục trưởng sao, làm sao lại đột nhiên bị bắt, còn ra động cái chỗ kia người. Hạ Tư Quốc cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. "Cho ăn, Trương Thúc, ta muốn hỏi một chút Cố Tu đến tột cùng phạm vào chuyện gì?" "Cái gì?" "Không cần quản. Đó là sư phụ ta, làm sao có thể mặc kệ." Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Hạ Tư Quốc trực tiếp tức giận đến cúp điện thoại. "Dựa vào, Trương Chấn Quốc cái thằng kia lên câu, sư phụ sự tình rất lớn, để cho chúng ta không cần quản." Nghe Hạ Tư Quốc nói như vậy, mấy người sắc mặt kém hơn. Có thể làm cho Trương Chấn Quốc nói như thế, xem ra Cố Tu lần này thật giữ nhiều lành ít. "Không có khả năng, ta tin tưởng sư phụ là người." Hèn bọn lao đầu Quách Thiên Dưỡng, hiếm thấy thu hồi hắn cái kia hèn bọn ánh mắt, nhìn chằm chằm Cố Tu rời đi địa phương mắt lộ ra hung quang. "Ta cũng không tin, ta muốn đi cứu ba ba đi ra." To con Vương Đại Xuân trong miệng ngậm một cây kẹo que, trên mặt thần sắc còn kém khóc lên. Trương Bác đẩy treo ở trên sống mũi kính mắt, ánh mắt kiên nghị nói: "Chúng ta phải thật tốt mưu đồ, trước tìm ra vấn đề căn nguyên." Vân Mộng Hoan nắm trong tay súng trường, mang trên mặt tà mị dáng tươi cười. "Bọn hắn tốt nhất để hắn toàn cần toàn nào trở về, nếu không, ta không để ý để cục 749 cục trên cửa nhiều mấy cái vết đạn." Trương Phú Quý trong tay còn cầm vừa rồi Cố Tu xoa đầu khăn mặt, đánh cái thật to ngáp, nói ra: "Đi, đều đi vào đi." Nói xong dẫn đầu hướng phía trong biệt thự đi. Hắn tỉnh táo để ở vào tức giận mấy người kinh ngạc. Cố Tu là lão bản của hắn, nếu là Cố Tu không về được, hắn không phải càng hẳn là lo lắng cho mình tương lai sinh hoạt sao? Trương Phú Quý không có quản mấy người, đi vào biệt thự, trực tiếp từ trong tủ lạnh xuất ra một đống thịt, đặt ở trong nồi nấu. 100 ngồi xổm ở bên cạnh hắn, thèm chảy nước miếng. Chương 158, ba không giống thần thú quặc. Chương 158, ba không giống thần thú quặc. Cố Tu hai người trực tiếp được đưa tới cục 749 cục giam. Cửa sắt mở ra một khắc này, một cỗ âm khí nồng nặc đánh tới. Cái kia mãnh liệt khí tức nếu nói bên trong là âm phủ địa phủ cũng không đủ. Sắc không cũng không có cùng hắn giam chung một chỗ. Rất hiển nhiên những người này sợ bọn họ hai người cùng một chỗ, cố ý đem sắc không nhốt vào địa phương khác nhau. Quáng lang, quáng lang. Xích sắt cùng mặt đất va chạm thanh âm, tại cái này âm u hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt vang dội. Tiến đến trước đó, Cố Tu trên người Thiên La Tán bị những người này thu đi. Hắn cũng không lo lắng những người này sẽ đem Thiên La Tán thế nào. Thiên La Tán sớm đã bị hắn luyện hóa cùng tâm ý của hắn tương thông, chỉ cần có người dám đánh Thiên La Tán chủ ý, cũng phải nhìn hắn có hay không mệnh kia có thể sử dụng. Ngục giam hai bên nhà giam tất cả đều là dùng trưởng thành thô to như cánh tay cột sắt màu đen một cây đổ bê tông mà thành. Độ cao ước chừng có hai tầng lâu cao như vậy. Hai bên nhà giam bị cách thành bề rộng chừng 2 mét gian nhỏ. Bên trong đen như mực thấy không rõ đến tột cùng sâu bao nhiêu, không gian lớn bao nhiêu. Từ những này cửa ra vào đi qua, Cố Tu có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo hung ác ánh mắt từ những gian phòng kia chỗ sâu bắn ra, rơi vào trên người hắn. Loại cảm giác này tựa như người lái xe đi động vật hoang dã vườn, ở bên trong đột nhiên muốn giải tay nhỏ, sau khi xuống xe, bị những động vật kia để mắt tới lúc dáng vẻ. Hai bên nhà giam đều không có bật đèn, bên trong đen như mực thấy không rõ bên trong đến tột cùng quan chính là cái gì. Đi ở phía trước Hắc Dực nam tử ung dung mở miệng nói ra, không muốn chết, tốt nhất đừng cùng bọn hắn đối mặt. Nghe được nam nhân vô ly đầu lời nói, Cố Tu dẫm chân xuống. Cũng chính là cái này dừng một chút. Thân thể của hắn phía bên phải cái kia hốc tối đột nhiên sáng lên hai đạo hào quang màu xanh lục. Tu ánh mắt lơ đãng cùng hai đạo quang mang kia đối mặt. Sau một khắc, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Khi hắn dưới chân lần nữa đứng vững, phát hiện chính mình lại thân ở một mảnh tràn đầy sơn lâm địa phương. Cách hắn phía trước ước chừng 10 mét địa phương, có một khối đá lớn, phía trên nằm sấp một con hiệu, nhìn cái kia hiệu dáng vẻ giống như đang ngủ. Cố Tu kịp phản ứng, chính mình hẳn là tiến vào lĩnh vực của đối phương bên trong. Chỉ một chút, liền có thể đem người kéo vào lĩnh vực của mình, cuối cùng là thứ gì? Đúng lúc này, con hiệu kia chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt như xanh biết hồ nước, tại cổ đại, hiệu đại biểu là tường hòa. Nhưng trước mắt con hiệu này, mắt thứ hai vòng tản ra nồng đậm hắc khí. Nó chậm rãi đứng người lên, cũng là tại thời khắc này, Cố Tu mới phát hiện trước mắt đồ vật cũng không phải là hiệu. Nó mặc dù mọc ra một tấm hiệu đầu, cái đuôi lại là màu trắng. Trường giả ngựa chân, tay của người, trên đầu còn có bốn cái sừng. Cố Tu cơ hồ là lập tức liền kịp phản ứng, đây chính là trong truyền thuyết. Hắn vậy mà tại cục 749 cục trong ngục giam gặp được trong truyền thuyết. Cố Tu có thể khẳng định, trước mắt tuyệt đối không phải trong cổ thư viết tường thụy. Nhất là cái kia quanh thân càng ngày càng đen phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất xương mù màu đen. Theo ngựa đầu giống to, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, quần quần nham tương từ lòng đất không ngừng quần quần mà ra. Thời khắc nguy cấp, Cố Tu cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Không những không có chạy, hắn còn trực tiếp kéo lấy nặng nề xích sắt một cái phi thân, cười đến trên thân. Trong tay xích sắt trực tiếp tại trên cổ chụp vào một vòng tròn. Nó lỗ mũi lúc mở lúc đóng, phun ra khí thể màu trắng, hai tay không nổi hướng về sau bắt, ý đồ đem Cố Tu từ trên lưng kéo xuống. Làm sao thời khắc này Cố Tu tựa như là một khối thuốc cao da chó bình thường, gắt gao dán tại trên lưng. Mà hắn như thế nào cầm nắm, đều không cách nào đem Cố Tu triệt hạ. Quạc điên cùng nhảy vọt, phi nước đại, ý đồ dùng phương thức như vậy đem trên lưng người kia bỏ rơi đến. Nhưng mà nó đánh giá thấp người, tại bảo mệnh lúc kích phát tiềm năng. Dần dần quạc run run khí lực nhỏ. Cố Tu căn cứ thừa dịp ngươi mệt mỏi, đòi mạng ngươi nguyên tắc. Một quyền lại một quyền nện ở quạc trên thân. Mỗi một quyền đều như chùy sắt bình thường. Quạc tiếng gào thê thảm vang vọng toàn bộ sân cốc. Không biết qua bao lâu, quạc bị Cố Tu đánh cho hấp hối. Nó vốn tại trên mặt đất, đầu dán tại trên mặt đất, một đôi con mắt màu xanh lục nhìn về phía Cố Tu trong ánh mắt mang theo ưu oán cùng sợ hãi. Cố Tu thở hổn hển đứng ở một bên, giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm quạc. Thần tình kia phảng phất tại nói, ngươi nếu là không phục, liền tiếp tục đánh. Quạc dường như xem hiểu ý tứ trong mắt của hắn, toàn thân run một cái, đôi mắt buông xuống, cũng không dám lại cùng Cố Tu đối mặt. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, Cố Tu biết, quạc đã quyết định thả hắn đi ra. Liền đang chờ đợi lĩnh vực biến mất lúc, Cố Tu bên cạnh không gian đột nhiên giống như là bị cái gì lợi khí cắt. Nam tử áo đen người đeo một thanh đại liêm đao đứng tại vết nước địa phương. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia chất vấn. Khi hắn nhìn thấy một mặt máu Cố Tu, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là hắn thụ thương, một tay lấy hắn lôi ra cảm thấy lĩnh vực. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trên mặt đất, máu me khắp người quặc. Đứng tại u ám ngục giam, Cố Tu đầu tiên là hỏi tới bao lâu? Vài phút. Hắn rõ ràng cùng quặc đại chiến một thiên nhất đêm, trong hiện thực lại chỉ là qua vài phút. Vừa rồi trong lĩnh vực hết thảy, Cố Tu phảng phất đã trải qua một giấc mộng. Trong mộng hắn không thể sử dụng bất luận cái gì pháp khí, thuật pháp, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức thuần hóa một đầu hung manh thượng cổ thần thú. Nam nhân áo đen nhìn Cố Tu cái dạng này, còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng. Có chút không đành lòng nhắc nhở, ngục giam lý quan những vật kia, mặc dù so ra kém cửu u luyện ngục, nhưng cũng đều là thế gian hung ác đồ vật. Muốn bảo trụ mạng nhỏ, cũng đừng có nhìn loạn. Cố Tu không có nói tiếp, chỉ là lần này, đi theo nam nhân sau lưng, không có lại hướng bốn phía nhìn. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn đều không có chú ý tới, vừa rồi ngục giam kia chúng quan áp vật kia đột nhiên biến mất. Đồng thời đi theo nam nhân áo đen sau lưng Cố Tu, chỉ cảm thấy tay bị thứ gì cắn một cái. Một trận tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn cẩn thận xem xét hai tay của mình, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Đi ở phía trước nam nhân áo đen tự lẩm bẩm, ta vậy mà có thể bổ ra quặc kết giới. Cố Tu chưa nói cho hắn biết, vừa rồi hắn đã thấy, quặc kết giới tại sụp đổ, coi như hắn không bổ ra, chính mình cũng có thể ra ngoài. Hai người cứ như vậy đều mang tâm tư đi lên phía trước. Trong thông đạo chỉ nghe được xích sắt đánh mặt đất thanh âm. Cạch lang, cạch lang. Một chút lại một chút, tại toàn bộ trong ngục giam quanh quẩn. Thằng đến đi đến thứ hai đếm ngược ở giữa nhà tù. Phụ trách tạm giam người kia nam nhân lấy tay tại trên cửa lao nhẹ nhàng quét qua. Nhỏ. Cửa nhà lao tự động mở ra. Hiện tại nhà tù đều là công nghệ cao khóa điện tử. Cố Tu đi vào, cửa nhà lao lần nữa đóng lại. Ngay tại cửa nhà lao đóng lại một khắc này, toàn bộ nhà tù tản mát ra một đạo dễ hiểu ánh sáng màu lam. Thấy rõ sắc mặt quang mang trên phù văn, Cố Tu xỉ khẽ một tiếng a, đại thủ bút. Phù văn này là một cái cấm thuật. Nó có thể cho người bị giam cầm không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, liền ngay cả cơ sở ẩn thân phủ chú đều vô dụng. Pháp thuật này sở dĩ xưng là cấm thuật, là bởi vì phải hoàn thành pháp thuật này, phải dùng thuật sĩ máu đến hóa thành. Phổ thông thuật sĩ huyết uy lực không đủ, chỉ có thể giam cầm tu sĩ bình thường, như giam cầm Cố Tu, như vậy nhất định phải tu sĩ cường đại máu mới có thể. Nhìn cái này vẽ diện tích, làm gì cũng muốn mấy chục người máu tươi mới có thể hoàn thành. Chương 159, tham lam cuối cùng hại mình. Chương 159, tham lam cuối cùng hại mình. Chương Trấn Quốc trên bàn công tác để đó một thanh toàn thân đen kịt dù. Chỉ cần nhận biết Cố Tu, đều biết thanh dù này chính là Cố Tu chưa từng rời thân Thiên La Tán. Trương Trấn Quốc trước bàn làm việc còn đứng lấy hai nam nhân, Liêu Nhiên cùng Tào Điệu Tăng đồ đệ kia. Lúc trước hắn đi theo Tào Điệu Tăng cũng là không có phật hiệu. Bây giờ Tào Điệu Tăng chết, Liêu Nhiên cho hắn đặt tên sắc giới. Bây giờ sắc giới là Liêu Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sắc giới nhìn về phía trên bàn thành kia du chỉ tán, vừa nhìn về phía đứng tại trước người hắn, hai tay run dữ dội hơn Liêu Nhiên. Hắn thấy cái này bất quá chỉ là một thanh phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông du chỉ tán, vì sao kích động như thế? Đây không phải phổ thông du chỉ tán, nó là Cố Tu lợi hại nhất pháp khí. Không giống với Liêu Nhiên kích động, Trương Trấn Quốc liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Đây là cái nào thiên tà đạo nhân pháp khí? Biết trước mắt cái này không đáng chú ý dù chỉ tán đúng là Cố Tu pháp khí sau, sát giới lại nhìn về phía dù chỉ tán lúc ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Hắn cuống quýt túi đầu xuống, không dám để cho biểu hiện của mình quá mức rõ ràng. Hắn vào chùa cũng có 10 năm lâu, cùng hắn cùng nhau vào chùa những sư minh đệ kia, phần lớn đều có tiện tay pháp khí. Chỉ có hắn, hay là tay cầm một cây chổi. Lúc trước hắn không phải là không có tìm Tạo Điệu Tăng muốn qua. Mỗi lần đề cập này, Tạo Điệu Tăng kiểu gì cũng sẽ nói một câu, người nếu không có cầu, tâm từ vô sự. Tâm nếu không có cầu, người từ bình an. Không có liền không có, còn nhất định phải nói một đống vô dụng đại đạo lý. Sát giới gặp Trương Trấn Quốc cùng Liễu Nhiên đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt dù xuất thần. Hắn xoa xoa tay thử hỏi, chủ trì, thanh dù này có thể cho ta. Liễu Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nhắm lại, sắc mặt lạnh xuống. Sát giới thấy thế, toàn thân run rẩy một chút. Thầm nghĩ, hỏng, hắn không nên như vậy nóng đội đưa ra vấn đề này. Hắn nhớ tới vừa rồi Liễu Nhiên nhìn xem dù thần sắc, đối phương rõ ràng cũng muốn dù này, chính mình lại không biết chết sống, mở miệng muốn, đây không phải để phương trưởng có làm. Giờ phút này sắc giới thật hận không thể tìm kẻ đất đem chính mình vùi vào đi. Liễu Nhiên nhìn trước mắt sắc giới, thầm nghĩ, tiểu tử này gần nhất bởi vì Tạo Điệu Tăng sự tình, chính mình cất nhắc hắn một chút, liền quên chính mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá ngâu hắn y nguyên hảo tâm nhắc nhở, dù này là tà tu kia, đồ đạc của nàng ngươi cũng dám dùng, liền không sợ câu nói kế tiếp. Liễu Nhiên dừng một chút, không có nói tiếp. Bây giờ sắc giới chỗ nào nghe ra được Liễu Nhiên trong lời nói ý tứ. Hắn tưởng rằng Liễu Nhiên muốn cầm thanh dù này, những cái kia bất quá là không muốn cho hắn lấy cớ thôi. Chủ trì, sư phụ ta từng nói qua, trên đời không có tuyệt đối ác, nhìn người nhìn sự tình đều có tính hai mặt. Sắc giới một đôi mắt tham lam nhìn về phía trên bản du chỉ tán, nó đi theo Cố Lao Ma sẽ làm ác, nó đi theo ta, chỉ cần ta dẫn nó hướng thiện, nó dĩ nhiên chính là tốt. Kỳ thật đoạn văn này, chỉ có phía trước hai câu là Tạo Điệu Tăng nói. Hắn lúc đó nói lời này hay là Cố Tu cùng Liêu không mấy người trở mặt thời điểm. Liễu Nhiên còn muốn nói nhiều cái gì? Ngồi đang làm việc trước bàn Trương Trấn Quốc ho nhẹ một tiếng. Hai người đối mặt, Trương Trấn Quốc giá hiệu hắn đem du chỉ tán cho sát giới. Liễu Nhiên mặc dù trong lòng không muốn, cắn răng, hay là cầm lấy trên bàn màu đen du chỉ tán, đưa cho sát giới. Cầm lấy đi. Sát giới gặp chủ chỉ vậy mà đích thực đem thanh này du chỉ tán cho hắn, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn tự động không để ý đến Liễu Nhiên mang trên mặt tức giận thần sắc, còn có Trương Trấn Quốc xem kỹ ánh mắt. Chỉ cần dù tại tay hắn, nhìn về sau còn có người nào dám đối với hắn nói một chữ không? Hắn muốn để những cái kia đã từng xem thường hắn các sư minh nhìn xem. Tay hắn giữ tại màu đen trên cán rủ, hắn thậm chí dùng bú sữa mẹ khí lực. Có thể cây rủ kia tại Liễu Nhiên trên tay vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lao giả chết tiệt, một chân đều muốn tiến qua tài, còn như thế tham. Sát giới trong lòng mặc dù không nhanh, nhưng cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Khu khu. Hai tiếng ho nhẹ, lần nữa đánh vỡ yên lặng. Liễu Nhiên nhìn về phía Trương Trấn Quốc, người sau nhíu mày, mang trên mặt một tia không vui. Liễu Nhiên nắm rủ tiêu pha. Không biết do tình hình sát giới vừa vận âm thầm phát lực, vội vàng không kịp chuẩn bị hướng về sau ngã văng ra ngoài. Mặc dù như thế, trên mặt của hắn vẫn như cũ triển lộ một tia oán trách. Nắm Thiên La Tán kết gấp, để tên này được bà bối, Liễu Nhiên ngáy lòng tích tụ, trên mặt vẫn như cũ duy trì hiền lành cười. Chỉ bất quá nụ cười kia có vẻ hơi cứng ngắc. Mau mở ra nhìn xem. Tại Trương Trấn Quốc cùng Liễu Nhiên tha thiết như kỳ vọng, sắc không mở ra trong tay Thiên La Tán. Đi lòng vòng, cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ nào. Không biết dù này xương dùng cái gì chế thành, sờ lên lộ ra từng tia ý lạnh. Mặc dù rất mỏng, hẳn là dùng thượng đẳng tơ lụa làm. Sắc giới trong lòng tính toán, quả nhiên đồ tốt, dùng tài liệu chính là không giống với. Chỉ bất quá dù này cùng chủ trì cái kia toàn thân hoàng kim làm pháp trượng so ra, liền thua kém nhiều rồi. Liêu Nhiên đi lòng vòng dù, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Trong lòng có một tia bất mãn, hắn thậm chí hoài nghi dù này sẽ không phải là giả đi. Đối đầu chủ trì cùng Trương cục trưởng hai người tha thiết ánh mắt, sát giới đem trong lòng nghi hoặc ép xuống. Nhìn hai người trên mặt thần sắc không giống làm bộ, xem ra thanh dù này là thật, chỉ là không có tìm tới sử dụng thanh dù này phương pháp. Trương Chấn Quốc gặp sắc giới đem trong dù bên ngoài nhìn mấy lần cũng không có tìm tới như thế nào khống chế dù phương pháp. Hắn đột nhiên nhớ tới, cố tu là tà tu phương pháp tu luyện đều là dùng máu tươi của mình đi tế luyện chính mình pháp khí. Như vậy thanh này Thiên La tán cũng hẳn là như vậy. Dùng máu của ngươi thử một chút. Có Trương Chấn Quốc nhắc nhở, sắc giới kịp phản ứng, trực tiếp dùng răng tại trên ngón trỏ khai ra một cái lỗ hổng. Máu tươi trực tiếp bừng lên. Trương Chấn Quốc nhăn mày, nói thật, hắn thật rất lý giải những tà tu kia. Những người kia vì tu luyện, hoặc là dùng máu tươi của mình hiến tế, hoặc là chính là dùng thân thể của mình. Còn có buồn nôn nhất chính là luyện phi đầu hàng. Một cái đầu bay ra ngoài, phía sau mang theo một sâu ruột, chỉ mới nghĩ đến hình ảnh kia đã cảm thấy buồn nôn. Cũng không biết những người này đến tột cùng là nghĩ thế nào, luyện điểm cái gì không tốt, nhất định phải lấy chính mình thân thể khai đao. Sắc giới giọt máu mấy giọt, nguyên bản đen kịt du chỉ tán phát ra một đạo hồng quang. Chỉ một cái chớp mắt, tia sáng kia liền biến mất không thấy. Mấy người nghi hoặc không hiểu, liền ngay cả Trương Chấn Quốc cũng từ trước bàn làm việc đi tới, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Liêu Nhiên nhìn thấy sắc giới cắn là ngón trỏ, lập tức im lặng. Loại pháp khí này bình thường đều là cần dùng tâm đầu huyết, phải dùng ngón giữa máu. Sắc giới vội vàng lại cắn nát ngón giữa, chen lấn mấy giọt máu nhỏ lên đi. Lần này dù sáng thời gian hơi dài một chút, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không nên a, chẳng lẽ là máu cho không đủ? Lần này mấy người đều làm không rõ ràng, hẳn là máu không đủ. Sắc giới nói xong, không biết hắn từ nơi nào lấy ra một thanh đoản đao. Đối với mình bàn tay phải, không có một chút do dự lấy xuống đi. Chỉ một thoáng, máu tươi như trụ, sâu đủ thấy xương. Sắc giới toàn thân tâm chăm chú vào du chỉ tán bên trên, phản phất cái kia máu không phải hắn một dạng. Lần này du chỉ tán rốt cục có phản ứng. Trên mặt mấy người lộ ra mừng rỡ cũng thần sắc tham lam. Nguyên bản toàn thân đen kịt du chỉ tán lơ lửng giữa không trung, mặc dù ngay tại chậm rãi biến thành màu đỏ. Sắc giới trong tay máu tựa như có cái ống liên lụy bình thường. Nguyên bản rủ xuống máu tươi, vậy mà tại không trung ngoặt một cái, hướng phía lơ lửng giữa không trung Thiên La tán bay đi. Đồng thời trong phòng nhiệt độ đột nhiên hàng vài lần. Mấy người lực chú ý đều tại trên rủ, ai cũng không có chú ý tới hạ xuống nhiệt độ. Chương 160, cao tăng, phi chương 160, cao tăng, phi lúc này, nguyên bản cắt bàn tay sắc giới, đột nhiên hô to một tiếng. Không đủ, còn chưa đủ. Nói, hắn trực tiếp cầm đao mở ra tay phải cổ tay. Dưới một đao đi, bàn tay đột nhiên rũ xuống. Máu đỏ tươi trực tiếp phun ra, vẩy ra tại Trương Chấn Quốc cùng Liễu Nhiên trên khuôn mặt. Cho tới giờ khắc này, Liễu Nhiên rốt cục kịp phản ứng không đối. Hắn hô to một tiếng, sát giới. Sát giới lại tựa như không có nghe được tiếng la của hắn bình thường. Hai người hướng về sau lui một bước, kéo ra cùng sát giới ở giữa khoảng cách. Trước mắt sát giới hai mắt xích hồng, đáy mắt trải rộng màu đỏ thơ máu. Trên mặt mang vị dị cười. Miệng của hắn lúc mở lúc đóng, không biết đang nói cái gì, không có phát ra một chút thanh âm. Trương Chấn Quốc cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện, hắn nói lại là: "Nhanh, nhanh." Hắn không ngừng lặp lại lấy câu nói này, nghiêm nhiên đã điên dại. Trương Chấn Quốc dọa đến lùi lại hai bước, giờ khắc này hắn thậm chí tại Thiên La tán trông được đến cố tu bóng dáng. Hắn không để lại dấu vết trở lại bàn công tác, mở ra bên phải cái thứ nhất ngăn kéo, từ bên trong móc ra một thanh màu bạc tiểu xảo súng ngắn. Thanh thương này là cục 749 cục đặc chế, trên thân thương có vẽ có phù văn, liền liền bên trong đạn cũng là trải qua đặc thù chế tác, có thể một thương đánh chết quỷ hồn. Thương trong tay nhắm ngay sát dưới đầu, chỉ cần đối phương có một tia không đối, hắn lập tức kéo trong tay cò súng, không cho đối phương một tơ một hào phản ứng cơ hội. Liêu Nhiên ý đồ đánh thức sát giới. Khi hắn tay mò đến sát giới cánh tay, thân thể chấn động mạnh, lạnh, rất lạnh. Thế này sao lại là người thân thể, phản phất tựa như là một bộ lạnh như băng thi thể. Vừa rồi hắn vậy mà cảm giác tăng bảo dưới sắc không nghiễm nhiên thành một bộ sát giống. Đúng lúc này, phiêu phủ ở trên bầu trời Thiên La tán chậm rãi chống ra. Mặc dù do đen từ từ biến thành màu đỏ, theo mặc dù chống ra, sát giới đầu cũng chậm rãi nâng lên, trong cổ họng phát ra hiền hách thanh âm. Cho đến giờ phút này, hai người mới rốt cục thấy rõ. Sắc giới sắc mặt xám trăng đáng sợ. Liêu Nhiên hét lớn, sắc giới mau dừng lại. Nhưng mà sắc giới giống trung tà bình thường, căn bản không để ý tới tiếng la của hắn. Trương Chấn Quốc đội bằng hô, mau đánh đoạn bọn hắn. Nói, Trương Chấn Quốc trực tiếp bóc cỏ. Phúc. Một viên đạn trực tiếp bắn trúng sắc giới huyệt thái dương. Trương Chấn Quốc căn bản không thèm để ý sẽ hay không chết một cái hòa thượng, hắn có một loại rất bất an cảm giác. Hắn luôn cảm thấy lại tiếp tục, nếu là thật sự để Thiên La tán mở ra, như vậy bọn hắn khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà đạn bắn vào sắc giới thân thể, vốn hẳn nên khí tuyệt ngã xuống đất sắc giới lại như cũ đứng ở nơi đó. Trên người máu tươi còn tại liên tục không ngừng hướng chạy Thiên La tán. Sắc giới quay đầu nhìn về phía Trương Chấn Quốc, mang theo huyết động đầu, tại thời khắc này đúng là quỷ dị như vậy. Trên mặt hắn cười càng thêm sán lạ. Trương Chấn Quốc thậm chí nghe được hắn phát ra ha 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 thanh âm. Trương Chấn Quốc dưới chân mềm nhũn, hắn một thanh đỡ lấy mặt bàn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Liễu Nhiên gặp Trương Chấn Quốc súng ngắn không dùng được, chuyển động trong tay kim trượng, miệng niệm Phật pháp. Theo kim trượng bung xuống, mấy đạo quang mang màu vàng hướng phía sắc giới đánh tới. Một mực không nhúc nhích Thiên La tán đột nhiên động. Nó trực tiếp ngăn tại sắc giới trước người. Những kim quang kia tại đụng vào màu đỏ mặt dù một khắc này vậy mà sinh sinh vòng vo cánh ngoặt. Coi chừng. Trương Chấn Quốc chỉ tới kịp hô lên một tiếng này, chở mình một cái trốn đến dưới mặt bàn, vừa vặn tránh thoát một kích. Liêu Nhiên liền không có hắn may mắn như vậy. Không biết hắn là thái thác đại hay là bởi vì tuổi tác cao, phản ứng chi độn, vậy mà không có bố trí phòng vệ. Mắt thấy kim quang kia bắn ngược trở về, hắn chỉ tới kịp bảo vệ đầu của mình. Kim quang bắn tại hắn mới mặc trên cà sa, trực tiếp bắn ra mấy cái lỗ lớn. Không biết là cà sa chất lượng quá kém, hay là cái kia pháp lực màu vàng nóng quá mạnh. Liêu Nhiên cà sa trực tiếp bị toàn bộ thiêu thành tro tàn. A! Người bên ngoài nghe được Trương Chấn Quốc phòng làm việc truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều tụ tới. Lý Bí Thư đứng ở ngoài cửa, lo lắng hỏi: "Trương cục xảy ra chuyện gì?" Giờ phút này trốn ở góc tường một gốc cây phát tài sau, lấy tay bưng bít lấy trọng yếu bộ vị Liêu Nhiên hét lớn một tiếng: "Không có việc gì, không cần tiến đến." Người bên ngoài hai mặt nhìn nhau, cứ việc vừa rồi bọn hắn nghe được thanh âm kia là thật thế thảm. Bất quá đều nói rồi không có việc gì, bọn hắn cũng không dám xông vào đi vào. Lý Bí Thư nói một tiếng: "Chúng ta đều ở bên ngoài, có chuyện gì hô một tiếng là được." Liêu Nhiên mặt mo đỏ bừng, giờ khắc này hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng chính là như thế một chút thời gian, một giọt máu cuối cùng từ sắc giới trên thân chảy ra. Trong nháy mắt, sắc giới nguyên bản rộng lớn tăng bảo, đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, sắc giới toàn bộ thân thể quẳng xuống đất. Cho tới giờ khắc này, hai người mới rốt cục phát hiện, sắc giới lại bị tươi sống hút khô máu. Theo giọt máu kia chậm rãi chảy vào Thiên La Tán, lơ lửng trên trời cao Thiên La Tán đỏ đến càng thêm lóa mắt. Ngã trên mặt đất sắc giới, trên mặt vẫn như cũ mang theo quỷ dị cười. Tại hai người kinh ngạc nhìn soi mói, một đạo sương mù màu trắng từ sắc giới trong thân thể bị rút ra. Hai người đều biết, đó là linh hồn của con người. Chỉ thấy cái kia sương mù màu trắng hội tụ thành sắc giới dáng vẻ. Hắn hoảng sợ hô to: "Chủ trì cứu ta, chủ trì cứu ta." Một giây sau, hồng tán bên trong bay ra mấy đạo tơ mỏng màu đen đồ vật bình thường, đem hắn chăm chú bao lấy, trực tiếp đem hắn hút vào trong dù. Theo hắn biến mất, Thiên La Tán nhanh chóng xoay tròn. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí nghe được lơ lửng tại thiên không cây dù kia đánh một cái nho nhỏ nấc. Nó vậy mà ăn no rồi. Thiên La Tán chuyển ra cố tu thanh âm: "Tên chọc chết tiệt, các ngươi thật đúng là một quen ngu xuẩn." Nghe được cố tu thanh âm, Trương Chấn Quốc cùng Liễu Nhiên thân thể hai người chấn động. Bên kia tiếp tục chuyển đến cố tu tiện tiện thanh âm: "Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ như thế nào lấy được cùng Thiên La Tán liên hệ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền giúp ta làm xong. Trương cục, cái này hiệu suất làm việc không tệ lắm, cho ngươi lời khen." "Không nói chuyện nói, ngươi nói tại ngục giam là vì bảo hộ an nguy của ta, ta vẫn là muốn hỏi một chút lúc nào để cho ta trở về. Nơi này tốt thì tốt, chính là quá đen, có chút ở không quen. Ta muốn niệm tình ta nhà dường lớn." Cố tu. Trương Chấn Quốc đánh gãy cố tu lời nói, hắn mới không có cùng cố tu nói qua những này. Giá hỏa này lúc này nói, đơn giản liền muốn để Liễu Nhiên cùng hắn ở giữa sinh ra hiểu lầm. Quả nhiên Liễu Nhiên nghe cố tu lời nói, trực tiếp chất vấn Trương Chấn Quốc: "Trương cục, hắn nói có đúng không là thật?" Hắn mặc dù là hỏi, có thể liên tưởng đến mới là Trương Chấn Quốc ra hiệu hắn đem Thiên La Tán cho sát giới. Nếu không có Trương Chấn Quốc ra hiệu, sát giới căn bản liền sẽ không chết. Nghĩ tới đây, Liễu Nhiên nhìn về phía Trương Chấn Quốc ánh mắt cũng không còn giống như trước như vậy khách khí. Gặp Liễu Nhiên như vậy nhìn chính mình, Trương Chấn Quốc trong lòng hơi hồi hộp một chút, mắng to: "Cái này Liễu Nhiên có phải hay không sọ não có bao, chỉ đơn giản như vậy hai câu nói liền bị châm ngòi." Lúc này Thao Túng Thiên La Tán cố tu dường như vừa mới phát hiện Liễu Nhiên, nhất là khi nhìn đến Liễu Nhiên vậy mà không mảnh vải che thân trốn ở cây phát tài sau, Thiên La Tán bên trong, cố tu thanh âm cười đến càng thêm ma huyễn: "Ha ha ha, Liễu Nhiên, không nghĩ tới người xuất gia vậy mà chơi như thế hoa, cao tuổi rồi, còn như thế vội vã không nhịn nổi. Chậc chậc chậc, các ngươi từ từ chơi, hẹn gặp lại." Nói xong Thiên La Tán ngay tại hai người trước mặt thư không tiêu thất, theo nó cùng một chỗ biến mất, còn có cố tu cái kia tiện tiện thanh âm: "Cố tu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Liêu Nhiên tức giận tiếng giống trong phòng quen quần: "Cố tu, cố tu ở đâu?" Cửa phòng xoạch một tiếng từ bên ngoài mở ra, ngoài phòng người hô hào vào: "A, chơi ạ, lan ra ngoài." Một ngày này, Thiếu Lâm tự chủ cầm Liễu Nhiên để Trần Đít xuất hiện tại Trương Chấn Quốc phòng làm việc sự tình lan truyền nhanh chóng. Từ đây một đời Thiếu Lâm cao tăng hình tượng rất xuống ngàn trượng. Cũng chính là bởi vì Liễu Nhiên cởi chuồn xuất hiện tại Trương Chấn Quốc phòng làm việc sự tình quá mức rung động, sát rơi chết cũng không có nhắc lên bao lớn tiếng gió. Liền ngay cả Trương Chấn Quốc cùng Liễu Nhiên hai người cũng đối ngày đó trong phòng làm việc sự tình ngậm miệng không nói. Chương 161, quỷ dị nam nhân. Chương 161, quỷ dị nam nhân. Xoạch. Tiên tính không gian đột nhiên truyền đến một tiếng khóa sắt mở ra thanh âm. Cố tu nghiêng người nằm ở trên giường, mặt hướng bên trong. Thanh âm vang lên lúc hắn cũng đã tỉnh, hắn không núp ních mà là lặng lặng nghe. Kẹt, lại là một tiếng, dường như có người lặng lẽ mở ra cửa sắt. Không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cố tu có thể cảm nhận được phía sau có một đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn quõng. Cố tu nắm chặt trong tay Thiên La Tán, chỉ cần đối phương xuất thủ, hắn liền sẽ lập tức phản kích. Hắn đã chờ thật lâu, lâu đến hắn đều có chút muốn ngủ. Người này muốn động thủ cũng nhanh chút, làm nhà lẳng nhằng làm gì? Làm người lúc không thoải mái, làm quỷ cũng là thịt thịt chít chít. Cố tu lười nhác đợi thêm, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Theo động tác của hắn, trong tay Thiên La Tán chống ra, đem hắn toàn bộ bao lại. Làm như vậy cũng là phòng ngừa vạn nhất đối phương đánh lén. Nhưng mà phía sau hắn ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Cố tu đứng dậy đi tới cửa, chỉ thấy nguyên bản đã khóa lại nhà tù, chẳng biết lúc nào vậy mà thật mở ra. Xiềng xích kia cũng không có rỡ xuống, mà là tại trên cửa lượn quanh một vòng. Cố tu nhíu mày, không nghĩ tới tại cái này trong lao ngục, vậy mà cũng có như thế hảo tâm người. Từ hắn tiến vào nhà tù, cố tu liền rõ ràng, tại trong phòng giam, căn bản là không có cách sử dụng thuật pháp. Mà hết thể này mấu chốt ngay tại trên cửa khóa kia bên trên. Đã khóa lại, chỗ không gian này chính là một cái hoàn toàn ngăn cách hết thể thuật pháp không gian. Người khác không có khả năng đối với cô tu sử dụng thuật pháp, đồng dạng, hắn cũng vô pháp sử dụng thuật pháp. Nếu là khóa cửa mở ra, người bên ngoài liền có thể khóa chặt hắn, đồng dạng, hắn cũng có thể sử dụng thuật pháp. Đây cũng là vì gì hắn có thể khu động thiên la tán nguyên nhân. Rất hiển nhiên, có người muốn mượn tay của người khác giết hắn. Cố Tu nhếch môi cười lạnh, thu hồi trong tay thiên la tán, ngồi trở lại đến trên giường. Xem ra đêm nay nhất định là không có khả năng nghỉ ngơi thật tốt. Ha ha ha. Thanh âm của một nam nhân quanh quẩn tại yên tĩnh trong ngục giam. Theo hắn cười to, dần dần trong ngục giam dâng lên huyết vụ màu đỏ. Sương mù lăn lăn lộn lộn, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình người. Người kia ngồi tại trên một chiếc ghế, như ẩn như hiện. Trung quanh theo sương đỏ xuất hiện, trở nên càng ngày càng sáng, nguyên bản chỉ có thể dung nạp hai người trải qua lối đi nhỏ, lại biến thành chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Người kia toàn thân quấn tại trong sương đỏ, thấy không rõ tướng mạo. Theo người kia tiếng cười, khí tức khủng bố giống như là thủy triều vào tới, trong tủ tàn phá bừa bãi. Những cái kia bị giam giữ người, nhận khí tức ảnh hưởng, phát ra thê thảm chu lên, thanh âm kia liên tiếp. Cố Tu chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dâng lên, hình như có thứ gì tại thể nội tàn phá bừa bãi, như là có ngàn vạn chi cương châm muốn xông phá làn da hạn chế. Giờ khắc này hắn siết chặt nắm đấm, chỉ nghe được xương cốt khanh khách rung động thanh âm. Cố Tu cố nén đau nhức kịch liệt, cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt, toàn thân loại kia gai sắt cảm giác biến mất. Cho đến lúc này, hắn mới phản ứng được, vừa rồi tay của hắn chính gắt gao bắt cổ. Ngạt thở làm cho thân thể của hắn bản năng phun ra đầu lưỡi, lúc này mới cho hắn cắn chót lưỡi cơ hội. Ngoài cửa sắt, sương mù màu đỏ đã tan đi, trung quanh vẫn như cũ bị hồng quang bao phủ. Nguyên bản trên bầu trời thích khách kia an vị tại ngoài cửa sắt, ở giữa địa phương. Người kia đứng trên ghế trên người trường bào đem hắn thân thể cùng phía dưới cái ghế cùng một chỗ bao lại. Tại ánh sáng màu đỏ bên dưới, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Cố Tu muốn nhìn rõ người này mặt, cũng không biết vì sao, vô luận hắn như thế nào cẩn thận đi xem, đều cảm thấy người kia phảng phất trong mộng bình thường. Người kia mở ra hai tay có chút điên cuồng nói ra, nếu đã tới nơi này, như vậy thì phải tiếp nhận ta thẩm phán. Nói đi, người kia lại phát ra một chuỗi tiếng cười quỷ dị. Người này đến tuột cùng là người phương nào, vậy mà có thể tại cục 749 cục trong nhà giam một tay che trời. Nhưng mà không đợi Cố Tu nghĩ lại, chỉ thấy mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân áp lấy đi một mình đến trước mặt người kia. Cố Tu thô sơ giản lược quét qua, mấy người kia cũng không phải là lúc trước đi văn phòng số không dẫn hắn đi người, mà lại mấy người kia thần tình trên mặt chết lặng, đi đường tư thế cũng rất cứng ngắc, phảng phất con rối giật dây bình thường. Bị bọn hắn áp tới nam nhân kia, ngồi quỳ chân tại trước mặt người kia, toàn thân run rẩy lợi hại. Người kia cúi người, càng giống là ngồi xổm ở trên ghế ngồi. Trên tay hắn móng tay rất dài, so Cố Tu nuôi phi thi móng tay còn muốn mọc ra không chỉ một lần. Hắn không nói gì, liền như thế lặng lặng thưởng thức người kia sợ hãi. Trong phòng giam rất an tĩnh đến, có thể nghe được nam nhân kia cực thấp nức nở. Chúng ta tới làm trò chơi như thế nào? Giọng ta mị tại toàn bộ ngục giam quanh quẩn, nghe không ra là nam hay là nữ. Có một khắc này, Cố Tu thậm chí cảm giác được toàn bộ ngục giam tựa hồ cũng đang run rẩy. Trên đất nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, đối phương để hắn ngửi được một cô hy vọng sống sót. Trên chỗ ngồi nam nhân búng tay một cái. Tại nam nhân sau lưng trống rỗng xuất hiện một căn phòng, mà ở nam nhân thị giác bên dưới, phía sau hắn không có cái gì. Người kia chỉ vào gian phòng nói ra, chỉ cần ngươi dũng cảm đi lên phía trước, ta liền thả ngươi ra ngoài. Nam nhân quay đầu mắt nhìn, từ hắn thị giác cũng không có nhìn thấy cánh cửa kia, hắn coi là nam nhân nói chính là ngục giam kia cửa lớn. Như chết nước bình thường trong mắt dâng lên hy vọng bọt nước. Thật, không biết có phải hay không hắn quá kích động, tiếng nói đều mang run rẩy. Ân. Nghe được người kia trả lời, nam nhân không có một chút do dự, quay người hướng phía lối ra phương hướng chạy tới. Cố Tu trốn ở trong hắc ám, quan sát đến phía ngoài nhất cử nhất động. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy rõ ràng, tại phía sau nam nhân trống rỗng xuất hiện một cái không gian. Nam nhân liền như thế trực tiếp đi vào không gian kia. Theo hắn tiến vào, trong không gian nguyên bản cái kia đạo môn liền đóng lại. Hắn biết, người này rất có thể sẽ chết tại bên trong không gian này. Người này đến tuột cùng là người phương nào, vậy mà có thể sử dụng lực lượng không gian. Hiện tại là thời đại mặt pháp, bọn hắn những tu sĩ này cũng chỉ có thể khống chế một chút quỷ quái lực lượng. Mà người này lại có thể trống rỗng mở ra một cái không gian. Chẳng lẽ, hắn là thất lạc tiên tộc? Bất quá nhìn dáng vẻ của người kia, cùng Cố Tu trong tưởng tượng tiên tộc hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng giống ma. Bất quá cũng không khó bài trừ, trên đời này còn có cao nhân tại, chỉ là hắn chưa từng gặp qua thôi. Bọn hắn ở bên ngoài thấy rõ ràng, người kia tiến vào không gian sau liền không ngừng hướng phía ngục giam cửa lớn phương hướng đi tới. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi, tựa hồ cũng đi không đến không gian cuối cùng. Đúng lúc này, Cố Tu chợt phát hiện, cái kia trong suốt không gian nhỏ đi. Cái kia biến hóa rất nhỏ, Cố Tu thậm chí cho rằng là chính mình nhìn lầm. Nhưng mà một giây sau, không gian kia lần nữa co vào. Lần này hắn thấy rõ ràng, đó là cái hình vuông không gian, theo mấy lần co vào, bây giờ chiều dài cũng liền chỉ còn 2 mét. Mà thân ở bên trong nam nhân vẫn không có đi đến bên cạnh. Đúng lúc này, không gian lần nữa thu nhỏ, ước chừng chỉ có hơn 1 mét khoảng cách. Không cần nghĩ cũng biết, chờ chút nam nhân sẽ là lấy như thế nào phương thức chết đi. Lần này, trong không gian nam nhân mới khó khăn lắm phát hiện không đúng, hắn không ngừng gõ cái này bách tường trong suốt. Vô luận hắn như thế nào đập, hình hộp chữ nhật không gian không có nhận ảnh hưởng chút nào. Một khắc cuối cùng, Cố Tu nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia phương không gian có rất nhỏ ba động. Lại mở mắt, trên mặt đất sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cho dù là một giọt máu. Thật sạch sẽ. Cố Tu không khỏi cảm thán, tay của người này pháp, cùng hắn thật đúng là có đến liều mạng. Chương 162, cho ngươi cơ hội không còn dùng được a. Chương 162, cho ngươi cơ hội không còn dùng được a. Một cái, hai cái, nhìn người kia dùng các loại phương pháp giết người, Cố Tu đều có chút chết lặng. Bất quá người này cũng thật lợi hại, mỗi giết một người, dùng phương pháp vậy mà đều không mang theo giống nhau. Điểm ấy Cố Tu không thể không cảm thán, hắn thủ đoạn giết người, so sánh người này mà nói, xác thực đơn nhất một chút. Không biết người kia có phải hay không nghe được Cố Tu tán dương, ánh mắt của hắn hướng phía Cố Tu phương hướng xem ra. Chẳng biết tại sao, Cố Tu mặc dù thấy không rõ người kia tướng mạo, lại cảm giác được rõ ràng, người kia đang hướng về hắn cười. Mà lại người kia dáng tươi cười rất là quỷ dị, phản phất đem toàn bộ mặt đều vỡ ra. Theo trước mắt dáng tươi cười càng lúc càng lớn, Cố Tu chợt bóp bắp đuổi mình một thanh. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt, lại hướng nhìn ra ngoài, cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười không thấy, người kia vẫn như cũ cao cao đứng tại đó cái ghế bên trên. "Tiểu tử đến ngươi." Người kia nói thanh âm truyền đến Cố Tu bên hai. Soạt. Khoác lên trên cửa xích sắt trượt xuống trên mặt đất. Cửa sắt từ bên ngoài mở ra. Xem ra lần này đến Cố Tu. Cố Tu đem Thiên La tán vác tại sau lưng, xài bước đi ra ngoài, đi vào trước mặt nam nhân. Đợi lâu như vậy, rốt cục đến hắn. Cố Tu đáy mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn, hắn trực giác một mực rất chuẩn, đối phương kỳ thật cũng một mực chờ đợi hắn. Trước đó giết những người kia, bất quá chỉ là vì ở trước mặt hắn diễn một tuần kịch. Không thể không nói, cảnh diễn này, diễn rất tốt, nhưng hắn không phải Cố Tu, mà là một cái bình thường tu sĩ. Thật đúng là sẽ bị hắn những cái kia tầng tầng lớp lớp mánh khỏe dọa sợ. Cố Tu đúng không? Người kia thanh âm mang theo phản âm. Muốn dùng cấp thấp như vậy phương thức khống chế ta. Cố Tu trong lòng cười lạnh, chống ra trong tay Thiên La tán, từng bước một hướng phía nam nhân đi đến. Nam nhân sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tu. Lập tức trên mặt của hắn lộ ra tà mị cười. Quả nhiên không hổ là vị kia nhìn chúng người, có thực lực, dạng này chơi mới càng có ý tứ. Cố Tu đứng tại nam nhân đối diện, lãnh mâu nhìn về phía cái kia đứng trên ghế, dáng người thon dài nam nhân. Tại hạ Cố Tu, xin hỏi các hạ là? Người kia trực tiếp nhảy xuống cái ghế, bắt chéo hai chân, bất quá hắn vẫn như cũ rất cao. Ngồi đều cùng Cố Tu cao không sai biệt cho lắm. Nơi này nói một chút, Cố Tu dù sao cũng là thân cao 180 đại xoài ca. Có thể người này trước mặt, ngồi vậy mà gần giống như hắn cao. Cứ việc nam nhân ngồi, trên thân nam nhân uy áp vẫn như cũ mãnh liệt. Tuôn rơi tiếng do quanh quẩn trong tủ. Những ánh mắt kia chết lặng người áo đen, theo bịch một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cố Tu chuyển động trong tay Thiên La tán, đem huyết vụ kia ngăn cách, không có một giọt máu tung tóe đến trên thân. Ngồi ở chỗ đó nam nhân, chỉ là nhàn nhạt búng tay một cái. Huyết vụ kia tựa như là có thể nghe hiểu nói bình thường, lập tức từ bên cạnh hắn tối lui, tại phía sau hắn hình thành một cái màu đỏ vòng. Giờ khắc này Cố Tu rốt cuộc biết, lúc trước cái kia đầy trời xương đỏ là cái gì. Bất quá giờ khắc này hắn không dám phân tâm, người trước mắt thủ đoạn hắn đã gặp, chỉ có thể dùng tầng tầng lớp lớp để hình dung. Hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Không sai, thật không tệ, ngươi phối biết tên của ta. Nguyên lai vừa rồi cái kia hết thệ cũng chỉ là nam nhân khảo nghiệm. Cố Tu ngắm nhìn một phía, những này đen như mực trong phòng, trước kia những cái kia xem kỹ ánh mắt của hắn tất cả đều không thấy. Liên liên hô hấp đều không cảm giác được. Không nghĩ tới người này, vậy mà đem tất cả giam giữ ở chỗ này, mặc kệ là người hay là những thứ đồ khác, tất cả đều giết. Không khác biệt giết, liền ngay cả thủ vệ đều giết. Xem ra đối phương tối nay thật đúng là hạ túc bản. Ta gọi Trương Hàm Han hai tiếng. Cố Tu cơ hồ là lập tức kịp phản ứng. Người trước mắt là Tần Thủy Hoàng thập đại thủ hạ một trong. Người là hắn phái tới. Cố Tu không rõ, Tần Thủy Hoàng đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn cảm giác chính mình gần nhất rất nhiều chuyện đều có thân ảnh của hắn. Trương Hàm cũng không trả lời Cố Tu, lần này hắn ngồi thẳng thân thể, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Tu. Cố Tu mở ra cái khác mắt, không cùng hắn đối mặt. Hắn vừa rồi gặp qua hắn sử dụng chiêu này, chỉ cần nhìn thẳng hắn người, sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế. Vừa rồi có người bị hắn khống chế, cầm đao, từng cái vẽ ở trên người. Người kia toàn bộ hành trình không có kêu một tiếng, thẳng đến máu tươi chảy khô, người kia mới tại một mặt trong lúc khiếp sợ tử vong. Cố Tu bọn hắn nói ngươi rất mạnh, ta ngược lại thật ra vẫn muốn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Trương Hàm nói xong, khoát tay, nguyên bản ngục giam những cái kia chết đi linh hồn của con người tất cả đều xuất hiện tại phía sau hắn. Giờ phút này trong mắt bọn họ bước lên hồng quang, trên mặt biểu lộ dữ tợn. Cố Tu song mi khẽ nhăn mày, thanh âm lạnh nhạt nói, còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, liền cái này. Không phải Cố Tu xem thường hắn, thật đúng là xem thường hắn. Người kia lơ đễnh, nói ra vẫn như cũ cao cao tại thượng, làm sao, nhiều người khi dễ ít người không được sao? A, gia hỏa này, thật đúng là nghĩ như vậy. Giờ khắc này hắn thậm chí có chút hoài nghi, Tần Chính bên người những người này, có hay không đi hỏi thăm một chút hắn tiên tà đạo nhân đến tuột cùng là như thế nào thành danh. Làm sao cảm giác một cái hai cái như thế? Ngớ ngẩn. Cố Tu dậm chân một cái, dưới người hắn bóng dáng càng lúc càng lớn. Bạch quỷ ra. Theo hắn âm thanh rơi, không khí chung quanh đột nhiên thấp vài lần. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Ha ha ha. Lấy Cố Tu làm trung tâm, hình thành một cái năng lượng vòng. Khi Cố Tu thân ảnh xuất hiện lần nữa, tại phía sau hắn đồng dạng đứng đấy mấy trăm cái quỷ. Lần này Trương Hàm trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai cái quỷ vương, số bách quỷ tu. Không trách Trương Hàm kinh ngạc, hắn cũng bất quá chính là quỷ vương, đối phương lại đồng thời có được hai cái quỷ vương, hắn hay là người tu sao? Lúc nào người tu lợi hại như vậy? Hoàn Hoàn cùng cây môn quỷ vương một trái một phải đứng tại Cố Tu bên cạnh, một đám quỷ tướng vây quanh ở sau lưng, đem Cố Tu vây lại. Muốn đánh nhanh lên, ta còn chạy về đi ngủ. Nói, Cố Tu giải quá một cái to lớn áp. Trương Hàm nhịn không được trong lòng mắng, thế thì còn đánh như thế nào? Phía bên mình liền hắn một cái quỷ vương, đối diện lại có hai cái quỷ vương, hai đánh một. không, 3-1. Còn có cái Cố Tu không biết trình độ gì, hắn phương này chỉ là một cái đối mặt liền thành thế yếu, cái này còn thế nào chơi? Thua thiệt hắn bỏ ra thời gian dài như vậy tra tấn những người này, để bọn hắn chết thống khổ, chỉ có dạng này mới có thể tăng lên bọn hắn quỷ hồn chiến lực. Kết quả đối diện vài phút lôi ra một đống. Giờ khắc này Trương Hàm trong lòng dâng lên một tia thoái ý, Cố Tu gặp hắn nửa ngày không có lên tiếng, mất kiên nhẫn, đối với phía sau bảy quỷ khoát khoát tay. Vô một quỷ vương cùng Hoàn Hoàn mang trên mặt quỷ dị cười, mang theo một đám quỷ tướng, hướng phía Trương Hàm cùng phía sau hắn các tiểu quỷ nhào tới. Tình hình chiến đấu trực tiếp thiên về một bên, Trương Hàm những cái kia lâm thời tổ đi ra quỷ quân, tại Cố Tu đám này tính dưỡng đã lâu quỷ tướng trước mặt, quân lính tăng dã. Có chút thậm chí không kịp hô, liền đã bị nhào lên quỷ tướng xé nát, hóa thành đen xám, hồn phi phách tán. Trương Hàm đội vàng sử dụng lĩnh vực, một giây sau, trước mặt hắn bay tới một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân mặt mày cong cong, vũ mị đến cực điểm, chỉ một chút, liền câu người tâm hồn. Trương Hàm trong tay kết ấn động tác ngừng một lát. Một giây sau, trước mắt nữ nhân biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp một người nam nhân đứng trước mặt của hắn, hướng hắn cười hắc hắc, một thanh trường kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. "Vô một ca ca, ngươi lại tình tiến." Nữ nhân thanh âm mừng rỡ bên tai bờ truyền đến, giờ khắc này Trương Hàm đã không cách nào quay đầu. "Bành!" Thân thể của hắn trực tiếp nổ thành phấn vụn, một trận gió thổi qua, không có cái gì lưu lại. Bất quá thời gian mấy mắt, liền giải quyết triệt để, Cố Tu chuyển động thiên la tán, công chúng bị thu hồi đi. Hoàn Hoàn trước khi đi còn cùng Cố Tu nói, Hạ Tư Quốc bởi vì lo lắng Cố Tu, đã hai ngày không cùng hắn cùng phòng, để Cố Tu về sớm một chút. Nghe nói như thế, Cố Tu sờ lên mũi, cái này Hoàn Hoàn từ khi theo tiểu tử ngốc kia, làm sao cả ngày nghĩ đều là những sự tình kia. Bất quá sự tình đã giải quyết, Cố Tu thu hồi thiên la tán, hướng phía ngục giam bên ngoài đi đến. Lần này, không có người ngăn ở bên ngoài, bởi vì đêm nay phụ trách trông coi ngục giam người. Còn có trong ngục giam những người kia, đều chết tại trong ngục giam Cố Tu mới ra đến, nhìn lên trời bên cạnh sáng tỏ ánh trăng, nhịn không được duỗi lưng một cái. Chỉ thấy cách cửa không xa địa phương đứng đấy một người, cái kia một thân trang phục, ở dưới ánh trăng cũng vẫn như cũ hiện ra kim quang, không phải sắc không là ai. "Tiểu Cố Tử, ngươi tốc độ này có chút chậm a." Sắc không có chút ghét bỏ nói. Gặp được điểm chơi vui đồ vật, nhịn không được nhìn nhiều sẽ. Nói, Cố Tu từ trong túi móc ra một chồng giấy vàng, hai ba lần liền làm ra hai chiếc kiệu. Nàng cùng Sắc không hai người tất cả bên trên một đỉnh, một trận âm phong thổi qua, cố kiệu chậm rãi bay lên, hướng phía chân trời bay đi. Chương 163, chương trấn quốc sợ hãi chương 163, chương trấn quốc sợ hãi hôm sau sáng sớm. Khi ngục giam trực luân phiên người mở ra ngục giam cửa lớn lúc, nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi, trừ mấy cái có thể chịu, những người khác nôn hận không thể đem hồn qua cơm tối đều phun ra. Chuyện này truyền đi, cục 749 cục triệt để vỡ tổ. Mùi máu tươi tán đi, khi mọi người tiến vào ngục giam, lại phát hiện, nguyên bản trong tù giam giữ những người kia tất cả đều không thấy. Trên mặt đất, trên tường khắp nơi đều là máu tươi. Tối hôm qua toàn bộ ngục giam phảng phất hạ một trận huyết vũ, cùng những người kia cùng nhau biến mất còn có Cố Tu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, liền có người cùng Trương Chấn Quốc báo cáo, lúc rạng sáng có người nhìn thấy Cố Tu cùng Sắc Không hai người đáp lấy hai đỉnh chỉ kiệu tử trở về bọn hắn tại Đế Hào viện nhà. Tận tới lúc giữa trưa phân, Trương Chấn Quốc từ đầu đến cuối mặt âm trầm ngồi đang làm việc trước bàn, hút hết điếu thuốc này tới điếu khác. Trên nóc nhà đã tạo thành một mảnh mây khói, phàm là tiến gian phòng người đều bị cố này hơi khói sặc đến mở mắt không ra. Trương Chấn Quốc đối với đây hết thảy không có cảm giác nào. Hắn từ nhìn thấy trong ngục giam hình ảnh, trong lòng của hắn liền dâng lên kinh đào hải lãng. Giờ phút này hắn chỉ có thể dùng từng cây khói đến tê liệt chính mình. Có vị đại nhân kia tại, hắn đến tột cùng là sao làm được? Mà lại vị đại nhân kia vậy mà cũng thấy rõ hiện thực, Trương Chấn Quốc cảm giác dường như có người giữ lại cổ họng của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân hô hấp không khoái. Bây giờ hắn đã cùng Cố Tu trở mặt, chiếu Cố Tu dị vãng tính tình, hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm chính mình báo thù. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Trốn sao? Trốn nơi nào? Chỗ nào có thể trốn qua Cố Tu truy tung? Hắn người kia, chỉ cần là sai lầm người của hắn, liền không có một cái có thể sống quá ngày thứ hai. Trương Chấn Quốc nắm lấy có chút tóc hoa râm, gần như điên cuồng nhìn về phía trước. Qua nửa năm nữa, hắn liền về hưu. Liền không thể để hắn an an ổn ổn làm đến về hưu sao? Hắn chỉ là muốn về hưu. Thành sự không có bại sự có dư. Một đạo trầm thấp mang theo uy áp giọng nam vang lên. Nghe được thanh âm một khắc này, Trương Chấn Quốc chán nản trên mặt lộ ra một vòng vui mừng bên trong lại xen lẫn một chút sợ hãi. Phòng làm việc trên ghế salon, ngồi ngay thẳng một cái vóc người thon dài nam nhân. Trong phòng tràn ngập khói bụi tất cả đều lách qua nam nhân, tại nam nhân chúng quanh hình thành một cái nho nhỏ vòng khói. Người kia chỉ là phất, trong phòng sương mù trong chớp mắt thanh trừ sạch sẽ. "Chủ tử, ngài đã tới." Trương Chấn Quốc trên mặt mặc dù đang cười, nụ cười kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi trên mặt đất. Hắn không ngừng mà xoa nắn hai tay, ý đồ làm dịu nội tâm khẩn trương. Ngồi ở trên ghế salon nam nhân cúi đầu, vuốt vuốt tay trái trên ngón cái khối kia huyết sắc nhẫn, ngay cả một ánh mắt đều không có cho Trương Chấn Quốc. Nam nhân thanh âm băng lãnh băng lên, mang theo vô tận uy áp. "Ngục giam là chuyện gì xảy ra?" Trương Chấn Quốc do dự một chút, nói lắp bắp, "Cái này là..." "Là Trương Hàm tướng quân nói, muốn thử một chút Cố Tu thực lực." Nói đến phần sau, thanh âm đều nhỏ mấy phần. "A." Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Lập tức Trương Chấn Quốc hai chân du lên, trực tiếp bị giảm xuống đất. "Cố Tu năng lực ngươi lại không biết?" Đối mặt nam nhân chất vấn, Trương Chấn Quốc trên mặt nguyên bản cứng ngắc cười rốt cuộc duy trì không nổi, toàn bộ thân thể run thành run rẩy. Cái này cũng may mắn là hắn, nếu là biến thành người khác, chỉ sợ giờ phút này trên mặt đất đã bắt đầu chảy rượu vàng. Hắn biết, làm sao có thể không biết Cố Tu thực lực? Chỉ sợ toàn bộ đương kim huyền môn, có thể cùng Cố Tu một trận chiến năm ngón tay đều có thể đếm được. đây là tính cả Cố Tu vẫn như cũ sử dụng tới những pháp bảo kia. Mà hắn chưa bao giờ dùng qua pháp bảo đến tột cùng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Huống chi đến nay đều không có người nhìn thấy Cố Tu chân chính xuất thủ qua. Chỉ là Bách Quỷ Trì, Vạn Hồn Thiên, 16 phi thi, liền đủ đám người uống một bầu. Từ phát sinh Thiên La tán sự tình sau, hắn cũng đã bắt đầu hối hận. Khi hắn nay thiên nhất sớm, nghe nói trong ngục giam tình huống, liền biết hỏng. Bây giờ Cố Tu đến tột cùng lợi hại đến loại trình độ nào không người nào biết, phàm là cùng hắn chính diện đối đầu người, đều không ngoại lệ, đều đã chết. Trương Chấn Quốc biết mình sai, bận điệu cầu Tần Thủy Hoàng tha thứ. Tần Chính ngẩng đầu nhìn một chút quỷ gối hắn bên chân đã đem cái chán đập phá huyết Trương Chấn Quốc, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhưng bây giờ, hắn còn cần đối phương cục 749 cục trưởng thân phận cho hắn làm việc, đợi đến sự tình kết thúc, người này, đứng lên đi. Tần Chính nhàn nhạt mở miệng, hắn đi lòng vòng trong tay chiếc nhẫn, tiếp tục nói: "Tối hôm qua Linh Cốc quan hạ một trận thi vũ, việc này rất có thể cùng Tiên Thạch có quan hệ, ngươi an bài nhân thủ tiến đến. Nhớ kỹ nhất định khiến Cố Tu tiến đến." Trương Chấn Quốc do dự nói: "Nếu là hắn không đi làm sao bây giờ?" "Không đi, vậy ngươi đầu cũng có thể không cần ở vị trí này." Nói lời này lúc, Tần Chính thân ảnh biến mất trong phòng làm việc, sau cùng thanh âm phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến. Nghe nói như thế, Trương Chấn Quốc vọt thẳng tới cửa, một thanh kéo ra cửa ban công, hô lớn: "Nhanh chuẩn bị xe, đi Đế Hào huyện." Tất cả mọi người biết Đế Hào huyện ở ai, chỉ có vị kia, Cố Tu. Cố Tu cùng Sắc Không hai người trở lại biệt thự, đám người mừng rỡ như điên. "Ta liền nói, sư phụ ta là lợi hại nhất." Quách Tiên Dưỡng một mặt hèn mọn nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Sắc Không. "Ba ba, ngươi có thể tính trở về, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi." Vương Đại Xuân trực tiếp đi lên, chuẩn bị cho Cố Tu tới một cái yêu ôm một cái. Bị Cố Tu nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. "Ta biết ngươi muốn ta, ngoan một bên chơi." "Ta liền biết, cái chỗ kia căn bản giam không được ngươi." Trương Bác dựa vào bên tường, vuốt ve trên mũi kính mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào. Cố Tu lần này tiến đây chính là cục 749 cục giam, nơi đó danh xưng cựu tử nhất sinh. Nguyên bản bọn hắn còn tại sức đầu mẹ chán nghĩ biện pháp như thế nào đi cứu Cố Tu, kết quả người này cứ như vậy nên ngang trở về. Giờ khắc này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Cố Tu thực lực khủng bố. Đồng thời cũng vì chính mình có sư phụ như vậy cảm thấy tự hào, cũng chỉ có người như vậy mới xứng với dẫn đầu bọn hắn. Trương Phú Quý cùng Tiểu Ni Na hai vợ chồng thu xếp lấy đám người cùng một chỗ ăn một bữa, xem như cho Cố Tu cùng Sắc Không bày tiệc mời khách. Thằng đến ngồi vào trước bàn, Cố Tu mới phát hiện thiếu đi hai người. "Vừa rồi ta cho bọn hắn đi điện thoại, hai người bọn họ ở trên đường trở về." Nguyên lai Cố Tu bị cục 749 cục mang đi sau, Hạ Tư Quốc liền trở về Hạ gia biệt binh. Dù sao Hạ gia là đỏ thân, cái này tầng tầng chuẩn bị xuống tới cũng cần chút thời gian, ai có thể nghĩ Cố Tu vậy mà trở về, hiện tại đang nhanh chóng hướng trở về. Còn có một cái Vân Mộng An, Cố Tu không nghĩ tới, nàng vậy mà lại vì cứu nàng, chủ động liên hệ tại Mỹ Lệ Quốc Vân gia người. Vân gia bên kia nghe nói Cố Tu xảy ra chuyện, lập tức phái người tới, dự định đem người từ cục 749 cục đoạn. Về phần bọn hắn dự định, khẳng định là đem người mang về đến bọn hắn Mỹ Lệ Quốc tổng bộ. Cái này chẳng nhiều một số người sáng sớm vừa tới sân bay, Vân Mộng Hoan đi đón đám người kia. Đang nói, bên ngoài vang lên ô tô tiếng thổi còi. Quả nhiên chỉ thấy bên ngoài biệt thự ngừng mấy chục chiếc thuần một sắc màu đen xe. Từ trên xe bước xuống những người kia tất cả đều là người mặc tây trang màu đen, mang theo màu đen kính râm. Có ít người tóc là màu vàng, có chút tóc là màu đen, bên trong thậm chí còn có người da đen. Cửa xe từ bên ngoài mở ra, Vân Mộng Hoan từ trên xe bước xuống. Những cái kia mặc tây trang màu đen người, ở sau lưng nàng đứng thành hai hàng. Cung kính hô một tiếng: "Đại tiểu thư." "T, quả nhiên là đại tiểu thư phái đoàn a." Trương Phú Quý cảm thán nói. Tại Vân Mộng Hoan bên người còn đứng lấy một người nam nhân, chính là Vân Mộng Hoan nhị thúc, lần trước bị Cố Tu thu thập một trận sau, trở về lại bị nhà bọn hắn lao ra tử thu thập một trận. Chịu không nhỏ đả kích, nghe nói trực tiếp bế quan hồi lâu, không nghĩ tới, lần này hắn vậy mà cũng tới. Đúng lúc này, từ một bên khác cũng ra mấy chiếc xe con hồng kỳ. Xe vừa ngừng tốt, Hạ Tư Quốc liền trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới. Hướng Cố Tu biệt thự xông. Tại phía sau hắn, một tiếng nói giản mua cười mắng: "Thằng danh con, gặp ngươi sư phụ, so gặp ta bị gia gia này còn kích động." Nói tới nói lui, lao đầu trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối mang theo cười ôn hòa. Sư phụ cách bao xa, đều có thể nghe được Hạ Tư Quốc tiếng la. Tuy nói tên đồ đệ này có chút đặc biệt, lúc trước còn tiện thể muốn nhà bọn hắn vài tỷ. Quả nhiên tiền này thu không lỗ. Người chính là như vậy, càng là không thu phí, đối phương càng là đưa ngươi coi thường, thậm chí còn lấy ngươi làm bảo mẫu đồng dạng đối đãi. Cho nên a, muốn học được đồ vật, liền muốn nộp học phí. Lập tức tới, nhiều người như vậy, ở nhà ăn điểm này đồ ăn khẳng định không đủ. Cố Tu đúng vậy dự định tự móc tiền túi, dù sao nhiều người như vậy, cũng không phải hắn muốn mời bọn họ tới. Cuối cùng vẫn là Hạ Tư Quốc vỗ đùi, xin mời đám người cùng một chỗ đến sâu thị tiểu lâu lớn nhất ăn cơm. Dù sao bọn hắn Hạ gia có tiền, Cố Tu đối với hắn đề nghị này không có cự tuyệt, chỉ cần không để cho hắn bỏ tiền liền không có vấn đề. Chương 164, chết con lửa chọc lợi hại. Chương 164, chết con lửa chọc lợi hại. Ăn cơm xong, Vân Mộng Hoan cùng Hạ Tư Quốc mời tới những người kia, gặp Cố Tu không có việc gì, mọi người chào hỏi một tiếng, liền trở về. Đêm đó, Cố Tu cùng Vân Mộng Hoan một mực đại chiến đến rạng sáng, mới chậm chạp thiết đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Trương Phú Quý đã chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Trương Phú Quý nói, trong khoảng thời gian này Trương Chấn Quốc đã an bài tốt vài nhóm người đến đây, đều bị hắn lấy Cố Tu không ở nhà làm lý do đổi đi. Cố Tu bưng lên một bát bảo ngư cháo, ừ một tiếng, uống từ từ cháo. Nói xong những này, Trương Phú Quý không nói thêm gì nữa, chỉ mặt âm trầm ăn cái gì. Cố Tu cho đến lúc này mới phát hiện, Trương Phú Quý không bình thường. Hỏi một chút, Trương Phú Quý liền đem đêm qua sắc không làm chuyện kinh thế hai tục chấn động rất xuống đi ra. Sáng nay Tiểu Nina đi gõ cửa, mở cửa phát hiện chăn mền che. Nàng còn tưởng rằng nữ nhi đang làm gì, kết quả vén chăn lên, nhìn thấy một người đầu trọc. Doa đến Tiểu Nina kinh hô một tiếng. Sắc không đội vàng che Tiểu Nina miệng. Nhưng mà một màn này bị Văn Phong chạy tới Trương Phú Quý nhìn thấy. Lúc này cầm lấy cây chổi đối với sắc không đánh tới. Cuối cùng Trương Phú Quý cùng Tiểu Nina liên thủ, đem sắc không hòa thượng phá giới này ném ra ngoài. Nghe Trương Phú Quý nói như vậy, Cố Tu trước mắt lập tức có sắc không bị người cầm cây chổi đuổi phía sau cái mông chạy hình tượng. Đang nói, sắc không từ bên ngoài tiến đến. Hắn nhìn thấy Trương Phú Quý cũng tại, thần tình trên mặt chấn động. Hiển nhiên sáng nay bị bắt bao sự tình, để lại cho hắn một đầu đầu gì chứng. Trương Phú Quý gặp hắn tới, hừ lạnh một tiếng, đối với Cố Tu nói một câu còn có việc phải bận rộn, liền đi ra. Trương Phú Quý vừa đi, sắc không cả người rõ ràng trầm tĩnh lại, liền ngay cả động tác ăn cơm cũng biến thành trôi chạy rất nhiều. Cố Tu nhìn dáng vẻ của hắn, có chút bắt quái mà hỏi, tên trọc nhỏ, nói một chút sáng nay tình huống gì? Sắc không dương mắt nhìn hắn một cái, ra vẻ thâm trầm thở dài, lúc này mới chậm rãi đem tối hôm qua cùng sáng nay phát sinh sự tình nói ra. Hôm qua hắn thời điểm ra đi, nhìn Cố Tu cùng Vân Mộng Hoan hai người dính nhau cùng một chỗ, liền trong lòng cũng khó nhịn, lại nghĩ tới chính mình căn biệt thự kia, ngày bình thường ngoại trừ chính hắn không có bất kỳ ai, liền cảm giác kẻ nhạt vô vị. Lúc đó muốn dứt khoát đi Hồng Lãng Mạn, kết quả đi ra ngoài trên đường, liền gặp được Tiểu Gia tỷ muội. Một khắc này, hắn cải biến chủ ý Tiểu Gia tỷ muội khi nhìn đến sắc không, hỏi hắn đi cục 749 cục sự tình. Thế là tại sắc không thêm mắm thêm muối kể ra bên dưới, hai tỷ muội coi là gia hỏa này trong tủ chịu không ít bị khuất. Tên này thừa dịp hai nữ mềm lòng, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Thằng đến bị Tiểu Nina hoảng sợ tiếng kêu bừng tỉnh. Sắc không mới phát hiện, hắn vậy mà tại Trương Phú Quý trong biệt thự. Thế là liền có phía sau hắn bị Trương Phú Quý đuổi ra ngoài hình ảnh. Cố Tu vừa bưng chén lên uống một ngụm, nghe được dạng này giảng, một ngụm nước phun ra ngoài, trực tiếp phun ra sắc không một mặt. Tiểu Cố Tử, ngươi làm gì? Sắc không đứng người lên, bận điệu cầm giấy ăn lau. Nhất là khi nhìn đến trên quần áo tràn nước đọng, càng là trực tiếp nổ. Ngươi có biết hay không, ta bộ y phục này đắt cỡ nào, ta vẫn luôn không nỡ mặc, hôm nay lần đầu tiên mặc liền ố huế, ngươi bồi y phục của ta. Cố Tu mắt nhìn sắc không chỉ vào cổ áo chỗ cái kia không đáng chú ý một khối nhỏ trống tròn, cái lại nói, người nào không biết có phải hay không là ngươi chính mình ăn cơm nhỏ lên đi. Làm sao có thể, nhất định là ngươi làm, mặc kệ, ngươi bồi ta. Cố Tu lơ lên nói, bao nhiêu tiền? 3 triệu. Cái gì? Cố Tu vừa kẹp một cái đùi gà đến chính mình trong chén, nghe được sắc không nói 3 triệu, đùi gà kia trực tiếp từ đũa ở giữa tuột xuống. Cái gì quần áo muốn 3 triệu? Sắc không chỉ mình bộ quần áo này nói ra, ta đây chính là chính Bắc Kinh, theo Lưu Vân, một lượng hoàng kim 1-2 xà có từng nghe chưa? Còn có cái này thế vừa. Đây chính là thượng đẳng gấm Tô Châu, mời 3 cái đại sư, thêm nửa năm. Sắc không nói, lại tiến đến Cố Tu bên người, chỉ vào trên quần áo nút thắt. Nhìn thấy cái này nút thắt không có, dùng tất cả đều là mệ nhị ân kim cương, chính tông 8 tâm 8 mũi tên. Cố Tu liếc một cái, gật gật đầu, sắc thực rất tránh. Sau đó sắc không lại chỉ vào trên quần áo tay áo nói ra. Cái này ống tay áo đầu này, cái này dùng thế nhưng là cách địa công nghệ. Cho nên ngươi liền nói, ta bộ quần áo này có đáng tiền hay không đi. Cố Tu lại lần nữa vì chính mình kẹp một cái đùi gà, cắn một cái, mập mờ nói ra, sắc thực quý. Lấy tiền đi. Sắc không hướng hắn buông tay, một bộ mau đưa tiền biểu lộ. Cố Tu ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, tiếp tục ăn cơm, đột nhiên tới một câu, ngươi tiểu điểm kia ở chỗ nào? Sắc không gấp hướng vừa rồi cổ áo vị trí nhìn lại, nơi đó còn có điểm nhỏ kia. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, Cố Tu đây là vì kéo dài thời gian, hắn nói như thế một đại thông, tiểu điểm kia đã sớm làm, không tìm được. Sắc không cam lòng hừ một tiếng, cũng cho chính mình kẹp một cái trong mâm lớn nhất đùi gà. Cắn một cái tại trên đùi gà, hung hăng kéo xuống một khối thịt lớn, phảng phất hắn ăn không phải thịt gà, là Cố Tu thịt. Đúng lúc này, nguyên bản đi ra Trương Phú Quý lại vòng trở lại. Nhìn thấy sắc không còn ở nơi này, đầu tiên là trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức đối với Cố Tu nói ra. Trương Trấn Quốc ở bên ngoài. Hắn lại còn dám đến. Cố Tu cùng sắc không liếc nhau, ánh mắt va chạm trong nấy mắt, xem hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Tên này lại còn dám tìm tới cửa, lần này không phải lột ra hắn không thể. Mời tiến đến đi. Cố Tu thả ra trong tay búa, dùng khăn mặt lau tay. Trương Phú Quý gật đầu ra ngoài. Không bao lâu, Trương Trấn Quốc đi theo Trương Phú Quý sau lưng đi đến. Không giống với dĩ vãng đi ra thành gió. Lần này tới nơi này, Trương Trấn Quốc rõ ràng có chút khẩn trương. Hắn vừa đi, một bên ngắm nhìn một phía, sợ gặp nguy hiểm đột nhiên đi ra. Cố Tu nhìn Trương Trấn Quốc khẩn trương như vậy, khóe môi câu lên một vòng trào phúng cười. Thẳng đến Trương Trấn Quốc đứng tại Cố Tu trước mặt, tay của hắn vẫn như cũ còn tại run rẩy. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, dù sao hắn là có quan thân, Cố Tu không dám thật đem hắn thế nào. Trương cục trưởng làm sao tới ta chỗ này, sẽ không phải là muốn bắt ta đi vào đi. Cố Tu thanh âm băng lãnh, mang theo trào phúng ý vị. Trương Trấn Quốc trên mặt tích tụ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Cố lao đệ, đây là chiếc sắt ta, lúc trước bắt ngươi, thật không phải chủ ý của ta. Trương Trấn Quốc bắt đầu cùng Cố Tu bày nguyên nhân, trực tiếp đem chính mình hái được ra ngoài. Hắn nói, là Phật môn đám người kia, tìm hắn lên mặt người, không có trải qua hắn, trực tiếp đối với Cố Tu xuất thủ. Hắn cũng là sáng nay mới nhận được tin tức. Thế là ngựa không ngừng vó chạy tới. Ngươi cũng biết, lần trước, chính là Phật môn những người kia, chỉ sợ thông qua thượng cấp, đem học viên định tại ngục giam kia, lần này cũng là bọn hắn. À, hiển nhiên Cố Tu cũng không tin tưởng hắn nói lời. Lúc trước hắn tại Thiên Lao. Bọn hắn dùng huyết trận mở ra thiên la tán, mở ra hắn cùng bọn hắn La Tán ở giữa liên hệ. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được Thiên La Tán ngay tại Trương Chấn Quốc phòng làm việc, mà lại hắn nhìn thấy Liễu Nhiên để Trần đứng tại Trương Chấn Quốc phòng làm việc. Mặc dù không thấy được Trương Chấn Quốc, Khả Nhược nói chuyện này hắn không có chút nào hiểu rõ tình hình, ai mà tin? Trương Chấn Quốc dùng tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi. Hắn cũng biết, hắn lý do có chút gượng ép, nhưng bây giờ, đại nhân lời nhắn nhủ sự tình hắn nhất định phải hoàn thành. Nếu như không có hoàn thành, chờ đợi hắn chính là kinh khủng trừng phạt, vậy còn không như chết tại Cố Tu nơi này tới phù hợp, chí ít không có thống khổ có thể nói. Cái kia Cố lão đệ, kỳ thật lần này tới, ta cũng là có cái chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Nghe được Trương Chấn Quốc nói chuyện trọng yếu, Cố Tu lông mày nhướng lên. Bây giờ hắn đã đoán được Trương Chấn Quốc phía sau nhất định là Tần Chính, hoặc là hẳn là gọi hắn Tần Thủy Hoàng. Nhưng đối phương, ba phen mới bận tìm hắn, cái này không thể không hoài nghi đối phương đến tuột cùng muốn làm cái gì. Cố Tu cũng không tiếp lời, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Chấn Quốc. Chương 165, năm người tiểu đội chương 165, năm người tiểu đội Trương Chấn Quốc gặp Cố Tu xem ra, ánh mắt sắc bén phảng phất trong ngày mùa đông rũ xuống trên mái hiên băng truy, chỉ cảm thấy lạnh tận xương thủy. Có khoảnh khắc như thế, hắn hoảng hốt từ Cố Tu trên thân thấy được Tần Thủy Hoàng bóng dáng. Trương Chấn Quốc lắc lắc đầu, lại nhìn đi, Cố Tu đã rời đi ánh mắt. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Tần Thủy Hoàng cũng không phải là đang ngăn trở Cố Tu tìm tới thiên thạch, ngược lại là đang không ngừng giúp hắn, chẳng lẽ nói, Cố Tu là Tần Thủy Hoàng hậu nhân. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, lập tức liền bị Trương Chấn Quốc phủ định. Không có khả năng, nếu là dạng này, Tần Thủy Hoàng những thủ hạ kia hoàn toàn không cần thiết cùng Cố Tu đối nghịch. Theo hắn hiểu rõ, bây giờ chủ tử thủ hạ đã có mấy người gây tại Cố Tu nơi này. Trương Chấn Quốc đội vàng đem tự mình biết sự tình nói ra. Mới nhận được tin tức, tại Linh Tốc Quan xuất hiện dị tượng, bầu trời vậy mà hạ một trận thi vũ. Bởi vì việc này quá mức quỷ quyệt, Huyền Môn đã tổ chức nhân thủ tiến về. Hiện nay cục 749 cục nhân viên thần trường, Cố Tu hay là cục 749 cục phó cục trưởng, hy vọng Cố Tu có thể dẫn người tiến về. Cố Tu nghe hắn nói, ngón tay từng cái đánh ở trên bàn. Bành, bành, bành. Quy luật thanh âm, phản phất mỗi một cái đều đập vào Trương Chấn Quốc trong lòng. Tim của hắn cũng không khỏi tự chủ đi theo phanh 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 trực này. Thật lâu, Cố Tu mới mở miệng lần nữa. Chỗ tốt đâu? Dứt bỏ tiền đến đàm luận tình cảm, vậy cũng là gạt người. Đừng nghĩ đến cho hắn đeo lên một cái phó cục trưởng cái mũ, liền để hắn làm công công. Trương Chấn Quốc hai mắt tỏa sáng, lập tức lại nắm chặt lại quyền, dường như hạ quyết định rất lớn. 10 triệu. 10 triệu, đuổi này ăn mày đâu? Sắc không nói ra. Cái kia muốn bao nhiêu? Trương Chấn Quốc biết Cố Tu sẽ công phu sư tử ngoạn, tại tới thời điểm, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ nói 10 triệu, chính là sợ hắn nói ra điểm mấu chốt của mình, đối phương sẽ còn tiếp tục nhắc lên. 100 triệu. Hắn nhìn về phía Cố Tu, nói ba chữ này lúc, thanh âm đều có chút thay đổi. Cố Tu bỗng nghĩ, bất quá chỉ là đi xem một chút, huống chi có nhiều như vậy huyền môn người tại, nhiệm vụ lần này cũng không nguy hiểm. Vốn định gõ hắn cái 5-3 ngàn vạn liền phải không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp mang lên 100 triệu. Trả giá càng cao, nói rõ nhiệm vụ lần này càng nguy hiểm. 1 tỷ. Cố Tu trầm giọng nói. Hắn nói ra một khắc này, liền thấy Trương Chấn Quốc thật dài thở ra một hơi, sảng khoái đáp ứng. Cố Tu trong lòng có chút ảo não, xem ra còn nói thiếu đi. Cái kia chỉ sợ nhiệm vụ lần này, cũng không phải là đơn giản nhìn xem sự tình. Trương cục trưởng, ta nếu tiếp nhiệm vụ này, vậy ngươi dù sao cũng nên cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói nhiệm vụ nội dung. Cố Tu mới sẽ không đơn thuần vì 1 tỷ liền đem mạng nhỏ mình đều nhét vào nơi đó, hắn nhưng là nhất tiết mệnh. Trương Chấn Quốc suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, ngươi còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy thiên thạch kia tấm hình đi. Cố Tu gật gật đầu, ra hiệu hắn nhớ kỹ. Trương Chấn Quốc nuốt nước miếng, cầm lấy trên bàn ấm nước, chính mình rót cho mình một ly nước. Uống một ngụm, tiếp tục nói, đó là thiên thạch chủ thể, chúng ta tra được, thiên thạch ở trong quá trình rơi xuống, chia làm rất nhiều lớn nhỏ không giống nhau khối nhỏ. Nếu muốn tìm đến cái này chủ thể, liền phải đem những thứ nhỏ bé này mảnh vỡ thu sạch tập đứng lên. Thiên thạch này mảnh vỡ ở giữa sẽ có cảm ứng, khi thu thập đủ bộ mảnh vỡ, đặt chung một chỗ, năng lượng của bọn hắn liền có thể chỉ dẫn ra chủ thể giấu kín địa phương. Nghe Trương Chấn Quốc nói như vậy, Cố Tu con mắt liếc về phía giá sách. Tại giá sách phía sau bên trong không gian kia một cái ngăn chứa nhỏ bên trên, để đó một cái xe gỗ đào hộp. Ở trong đó liền để đó một khối mảnh vỡ thiên thạch, đây là lần trước từ nam nhân kia quỷ thân bên trên lấy được. Chỉ bất quá bọn này, Cố Tu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai lên, không phải hắn không tin sắc không bọn hắn. Thứ này trên người bí mật quá nhiều, biết đến càng nhiều, nguy hiểm của bọn họ càng lớn. Lần này đi Linh Quốc Quan bọn hắn mục đích chủ yếu chính là đi tìm mảnh vỡ này. Hiện tại hắn trên tay đã có một viên mảnh vỡ, có mảnh vỡ này chỉ dẫn, bọn hắn cũng không cần giống con ruồi không đầu bình thường tìm lung tung. Trương Chấn Quốc lại nói một chút sự tình khác, bất quá đều là một chút chú ý hạng mục, Cố Tu cũng không hề để ý Trương Chấn Quốc thấy vậy đi mục đích đã đạt tới, không còn lưu lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương cục trưởng, tiền khi nào tới sổ? Cố Tu ý tứ chính là, tiền lúc nào tới sổ, bọn hắn lúc nào xuất phát? Trương Chấn Quốc xôi ở bên người tay lần nữa nắm chặt lại, trầm mặc 2 giây, trầm giọng nói: 2 giờ chiều trước đánh tới ngươi tài khoản. Tốt, vậy chúng ta 2 giờ chiều xuất phát. Cố Tu cũng không khách khí với hắn, đem người đưa tiễn sau, Cố Tu liền để Trương Phú Quý đặt trước mấy tấm tiến về Linh Tốc Quan vé máy bay. Cái chỗ kia vị trí rất lệch, không có thẳng tới sân bay, bọn hắn chỉ có tới trước gần nhất là cấp thị sân bay. Trương Phú Quý nghe Cố Tu đi nói Linh Tốc Quan, liền bị mấy người thiết lập tiến về lộ tuyến. Cố Tu có khi đều đang nghĩ, nếu là không có Trương Phú Quý, hắn còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tại quy hoạch khối này. Hắn đối với sắc không bước xuống một câu, lần này bồi quần áo ngươi tiền có. Nói xong dối người một cái đi lên lầu bù bù. Lần này, Cố Tu trực tiếp mang theo Sắc Không cùng Tứ Đại Thiên Vương cùng một chỗ tiến đến. Về phần Hạ Tư Quốc, bởi vì hoàn hoàn câu kia, nhà bọn hắn Nghị Quốc bởi vì bận rộn, mấy ngày không có đụng nàng. Cuối cùng Cố Tu quyết định hay là để Hạ Tư Quốc lưu lại thủ nhà. Ngay từ đầu Hạ Tư Quốc không đồng ý, Cố Tu nói cho hắn biết, bọn hắn nếu là toàn bộ đều đi, vạn nhất đây chỉ là địch nhân ngụy trang. Mục đích đúng là đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn ra đi, tốt đánh văn phòng số không bên trong bảo bối chủ ý cấp độ kia bọn hắn trở về, bọn hắn tất cả gia sản không phải cũng bị mất. Hạ Tư Quốc nghe Cố Tu nói như vậy, cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng. Lúc này cam đoan, nhất định bảo vệ tốt nhà, các loại sư phụ bọn hắn trở về. Thế là 2 giờ chiều, khi mọi người đi vào sân bay lúc, vừa vặn gặp được Trường Trấn Quốc mang theo 5 người đã sớm chờ ở sân bay. Xem ra gia hỏa này trước kia liền đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Cố Tu gật đầu mà thôi. Cố Tu mấy người đến, Trường Trấn Quốc khách khí cho song phương giới thiệu một chút. Cầm đầu nam tử trung niên gọi Trần Phong, 40 nhiều tuổi, một đôi mắt như sắc bén đao, tại Cố Tu mấy người trên thân khẽ quét mà qua. Trường Trấn Quốc giới thiệu hắn lúc, mang trên mặt kiêu ngạo, rất hiển nhiên vị này Trần Phong đội trưởng, tại cục 749 cục bên trong tư lịch rất cao. Hắn cái tuổi này có cao như vậy tư lịch, xem ra đối phương có nhất định năng lực. Đi theo phía sau hắn 3 nam một nữ, ước chừng cũng đều là 20 ra mặt niên kỷ. Những người kia cũng là cục 749 của người, rất hiển nhiên bọn hắn đều là Trần Phong đội này. Trương Trấn Quốc để bọn hắn đi theo Trần Phong đến, cũng là cố ý là cục 749 cục bồi dưỡng người mới. Cố Tu đảo qua những người này, nhìn ra được, hiện tại cục 749 cục xác thực rất thiếu người. Cái cao cái kia gọi Cao Chiến là cái phủ lục sư. Xấu xấu cái kia gọi Mã Hầu, thắng ở thân thủ nhanh nhẹn, vô luận là tại rừng cây hay là vùng núi, đều như con khỉ bình thường. Đồng dạng mang theo kính mắt nhã nhặn nam gọi tiến sĩ, là toàn bộ đoàn đội trí não. Mà trong đội ngũ cái kia duy nhất nữ hải gọi Quang Vinh xảo xảo, thì là một thể tu. Đây là Cố Tu lần đầu nhìn thấy nữ thể tu, bất quá nhìn Quang Vinh xảo xảo cái này ngũ đại thô dáng vẻ, cũng xác thực cùng hắn trong danh tự xảo hoàn toàn không đáp bên cạnh. Nghe Trương Trấn Quốc sau khi giới thiệu, Cố Tu đối với mấy người kia có một cái đơn giản hiểu rõ. Tiểu đội này người nhìn như qua quýt bình bình, giữa bọn hắn xác thực bổ sung, cũng khó trách Trương Trấn Quốc để bọn hắn cùng một chỗ đi theo. Song phương lẫn nhau giới thiệu một chút, cái này liền coi như là quen biết. Trương Trấn Quốc lại cùng những người kia dặn dò vài câu, đưa mắt nhìn mọi người qua kiểm an. Ước chừng bay hơn 2 giờ, bọn hắn đến Lạc Cấp thị sân bay. Nơi này cách bọn họ mục đích lần này địa linh quốc quan còn có 200 nhiều cây số lộ trình. Sau đó chỉ có thể ngồi xe tiến về. Cố Tu mấy người dự định trực tiếp đón xe tới. Gặp Trần Phong mấy người tựa hồ cũng không nóng nảy bộ dáng. Các ngươi không đi sao? Chương 166, tài xế xe taxi chương 166, tài xế xe taxi Cố Tu hỏi. Những người kia nhìn về phía Trần Phong, đối phương hút xong trong tay khói, vút trên mặt đất đạp một ước, trầm giọng nói: "Mặc dù Trương cục để cho chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, có thể mọi người dù sao chưa quen thuộc, nếu là hành động đã xảy ra chuyện gì, liên lụy mọi người cũng không tốt, cho nên chúng ta muốn tách ra hành động." Cố Tu nghe rõ đối phương ý tứ, hẳn là cảm thấy bọn hắn đám người này không đáng tin cậy, sẽ liên lụy bọn hắn. Bọn hắn những người này hòa thượng không phải hòa thượng, đạo sĩ không giống đạo sĩ, còn ăn mặc kỳ trang dị phục, cảm thấy bọn hắn sẽ liên lụy bọn hắn hành động. Cố Tu đối với hắn chính mình mang ra người thực lực, hắn hoàn toàn rõ ràng, về phần ai sẽ trở thành ai liên lụy thật đúng là không nhất định. Nếu mọi người không có khả năng đoàn kết, vậy còn không như tách ra. Bây giờ đối phương tách ra, cũng đúng với lòng hắn mong muốn. Thế là song phương liền ở phi trường lối ra mỗi người đi một ngả. "A, người này mới là không phải xem thường chúng ta." Hèn bọn lao đầu một bên móc lấy cất mũi, một bên hèn bọn nói: "Ân, chính là cái ý tứ này." Cố Tu gật đầu nói: "Cỏ, lão tử nên nào tới, cho hắn biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy." Nói lao đầu liền chuẩn bị xông đi lên, bị ngốc đại cá tử cùng Trương Bắc ngăn lại. Cố Tu ho nhẹ hai tiếng, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. "Chúng ta lần này nhiều người, phân hai cái xe. 4 người các ngươi cùng một chỗ, Sắc Không cùng ta cùng một chỗ. Dạng này vạn nhất trên đường gặp được sự tình gì, mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị." Cố Tu hai người lên xe cho lái xe báo cái địa danh. Hai người liền nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, Cố Tu đột nhiên thanh tỉnh. Nhìn về phía ngoài xe, trời đã tối. Mà tại trước mặt bọn họ nguyên bản tài xế lái xe, vậy mà không ở trong xe. Giật giật tay, phát hiện toàn thân như nhũ ra, trong không khí nổi trôi như có như không hương khí. Thuốc mê. Xem ra, đối phương thừa dịp bọn hắn ngủ thời điểm điểm mê hương. Cố Tu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một dòng nước cấm tại toàn thân du tẩu một lần, vài giây sau loại kia mềm mại cảm giác liền biến mất. Bất quá là phổ thông mê hương, nếu là dùng tại người bình thường trên thân, ít nhất phải ngủ cái một thiên nhất túc. Cố Tu đem một bên Sắc Không lay động tỉnh. "Ai, tối hôm qua mệt mỏi một đêm, đừng quấy rầy ta, để cho ta ngủ tiếp sẽ." Sắc Không không nhịn được vung rơi Cố Tu tay. "Lại không đứng lên, tiểu gia tỷ muội nên đổi lão công." Nghe nói như thế, Sắc Không còn một chút ngồi ngay ngắn, cao giọng reo lên: "Ai? Ai dám cho tiểu gia tỷ muội đổi lão công?" Ngẩng đầu một cái liền đối đầu Cố Tu có chút ánh mắt hài hước. Sắc Không mặt mo đỏ ửng, cũng biết dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lúc này hắn cũng phát hiện không đúng. Mắng một câu: "Dựa vào cái nào quán nét con bê cho lão tử bên dưới thuốc mê?" Cố Tu ra hiệu hắn đừng nói chuyện, hai người từ trên xe bước xuống. Bọn hắn hiện tại chỗ ở phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cao hơn 1 mét cỏ, con đường duy nhất hay là xe ép ra. Cách xe chỗ không xa có hai bó ánh sáng vừa đi vừa về lắc lư. Cố Tu ra hiệu Sắc Không, hai người cẩn thận hướng phía phương hướng kia ngang nhiên xông qua. Thẳng đến phụ cận mới phát hiện lại là hai người mang theo đầu đèn đang đào hầm. Một người trong đó thình lình chính là cái kia lái xe taxi lái xe. Tam ca hai người kia có thể hay không tỉnh lại, lái xe mới mở miệng, địa đạo bản địa tiếng địa phương. Bị người tài xế kia hô ba cái người, một bên nào lấy, vừa nói, đây chính là thuốc mê, có thể mê đảo một con trâu lặc, hai người kia chí ít còn phải lại ngủ lấy một ngày mới có thể tỉnh, yên tâm đi. Không cần chờ bọn hắn tỉnh, bọn hắn liền đã không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Người kia nói thanh âm rất lớn, hiển nhiên đối phương biết, lúc này nơi này sẽ không có người đến, mà chúng ta cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cái này nếu là gặp được người bình thường thật đúng là muốn không đến, có thể Cố Tu cùng Sắc không có thể là người bình thường, xem thường chúng ta là không phải. Lập tức lại nghe được hai người tại cái kia nói thầm. Hiện tại hòa thượng này thật kiếm tiền, ngươi nhìn hòa thượng kia, một thân vàng bạc châu báu, đơn giản chính là hành tẩu tiệm châu báu, còn kém treo tấm bảng nói cho người khác biết ta rất có tiền. Nghe bọn hắn nói như vậy, Cố Tu theo bản năng quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn Sắc không. Một thân đắt đỏ quần áo, trên cổ mang cái dây chuyền vàng, mỗi cái trên tay cũng đều mang theo nhẫn vàng, cổ áo chỗ kim cương ở dưới ánh trăng đều chiếu lấp lánh. Đúng vậy chính là hành tẩu tiệm vàng. Để hắn kỳ quái là, hai người này rõ ràng như thế ái tài, vậy mà không có ở trên xe độc thủ. Không biết bọn hắn sẽ hối hận hay không không có sớm một chút ra tay. Bị Cố Tu cái này một chằm chằm, Sắc không kém chút nhảy dựng lên. Tâm hắn nói kiếm tiền chẳng phải vì để cho chính mình ăn được điểm, mặc được điểm, hắn dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền, hành tẩu tại nguy hiểm biên giới, hắn mặc xong, mang tốt, có lỗi sao? Tam ca, mệt chết, ngươi nhìn cái này chúng hay không? Chúng. Cái kia được xưng Tam ca người đáp ứng một tiếng, hai người đem xẻng sắt quăng ra, hướng xe phương hướng đi. Cố Tu cùng Sắc không trốn ở một bên trong bụi cỏ. Sắc trời đen như vậy, cỏ lại rất cao, trước mắt hai người cũng không có phát hiện bên cạnh cỏ có cái gì khác biệt. Ai, người đâu? Đào xong hố trở về chuẩn bị nhấc người hai người, đi vào trước xe, phát hiện bốn nên nằm trong xe người không thấy. Đêm hôm khuya khoắt ồn ào cái gì? Người tài xế kia vội vàng chạy tới hoảng sợ nói, Tam ca, người không có. Lái xe trên đầu ánh đèn đánh vào được xương Tam ca nam nhân trên mặt. Trên mặt người kia cơ bắp run rẩy, hai mắt trừng trừng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Cái gì? Rất hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến, hạ nặng như vậy thuốc mê, hai người này, làm sao lại nhanh như vậy liền tỉnh. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, hướng về phía người tài xế kia quát, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tìm. Trong hai người bọn họ thuốc, chạy không xa, đuổi. Nói xong hai người bốn chỗ xem xét. Lúc trước bọn hắn để cho tiện làm việc, cố ý tìm người như vậy thiếu còn nhiều chỗ thật xa, dưới mắt muốn tìm hai người càng là khó càng thêm khó. Cố Tu cùng Sắc không hai người đều mở rộng tầm mắt, tại ban đêm cũng có thể như ban ngày bình thường. Ngay tại hai người tìm thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới hai người kia sau lưng. Là đang tìm chúng ta sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm lạ lẫm đem hai người giật nảy mình. Thanh âm kia rất là mờ mịt, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lái xe vừa mới quay đầu, vừa bạn chiếu vào Sắc không trên thân, cái kia một thân vàng nóng ánh đồ vật trực tiếp đem ánh đèn chiếc xạ trở về, lái xe theo bản năng lấy tay che chắn. Ngay một khắc này, liếc thấy có bóng người nhanh chóng hướng hắn di động qua đến. Tốc độ kia không giống người bình thường, hai bước liền đã đến trước mặt hắn. Đông. Lái xe chinh lăng đứng không, Sắc không một cái mò gõ đỉnh, trực tiếp chấn động đến lái xe mắt nổi đồng đóm. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Cái kia được xưng Tam ca người, nghe được động tĩnh, cảm giác đến hướng một bên vượt qua một bước, kéo ra cùng Sắc không ở giữa khoảng cách. Hắn mắt trừng Sắc lang vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót. Người hai con ngươi trắng bệnh, trực tiếp ngã xuống. Theo hắn ngã xuống, đứng tại phía sau hắn Cố Tu im lặng liếc mắt. Hiện tại những người này thật là, ngay cả một chút phản điều tra năng lực đều không có, còn học người khác ăn cướp. Cố Tu nhìn Sắc không một chút, ít nói lời vô ích, đem hai người này ném tới trong hố đi. Ai đối với hai hàng này, vất vả như thế nửa ngày làm sao cũng phải để bọn hắn chính mình nếm thử. Sắc không một mặt cười xấu xa sờ lên cái cằm. Hắn đi đến bên cạnh hai người, phân biệt tại hai người trên huyệt thái dương điểm một cái. Nguyên bản ngã trên mặt đất mất đi chi giác hai người, đột nhiên đứng lên. Hai người con mắt từ đầu đến cuối nhắm, xếp thành một loạt, đi theo Sắc không sau lưng hướng phía vừa rồi bọn hắn đào hố phương hướng đi đến. Đi vào cạnh hố, Sắc không đúng tay một cái, hai người kia vậy mà chỉnh tề nằm tại trong hố. Theo hai người nằm xuống, nguyên bản bị hai người chồng chất tại cạnh hố đất, hướng thẳng đến trên thân hai người đóng đi. Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi nấm mồ nhỏ. Cố Tu gặp sự tình xong xuôi kêu lên Sắc không. Đi thôi. Hai người trực tiếp mở ra xe taxi kia đi. Cũng không biết tài xế này đem xe mở ra chỗ nào, Cố Tu hai người dựa vào hướng dẫn, sửng sốt mở nửa giờ mới tìm được hướng dẫn bên trên cách gần nhất một đầu đường nhỏ. Cái này một chậm trễ thời gian càng đã chậm. Hướng dẫn biểu hiện bọn hắn nơi này khoảng cách Linh Quốc Quan còn có 100 nhiều cây số lộ trình. Thế là hai người quyết định, trước tiên tìm một nơi bổ sung điểm năng lượng, lại tiếp tục lên đường. Trên đường bọn hắn cũng liên hệ Vân Mộng Hoan mấy người, biết bọn hắn đã tới mục đích. Bọn hắn còn chứng kiến cao đội trưởng mấy người đã xuất quan, hỏi Cố Tu bọn hắn muốn hay không trước theo sau. Cố Tu trầm tư một chút, để bọn hắn đuổi theo, ven đường làm tốt tiêu ký, chính mình chú ý an toàn. Chương 167, bán hồ lô lao đầu. Chương 167, bán hồ lô lao đầu. Cố Tu hai người đi theo hướng dẫn đi vào gần nhất thôn trấn. Giờ phút này đã hơn 9 giờ đêm, lái xe tại trên trấn dạo qua một vòng, phát hiện cái trấn trên này ít người đến đáng thương. Theo lý thuyết hơn 9 giờ, lúc này người ngủ nhà cũng không nhiều, hẳn là có rất nhiều ánh đèn mới đối. Toàn bộ tiểu trấn khắp nơi đều là đen như mực, chỉ có top 5 top 3 đèn đường vẫn sáng. Cố Tu hai người dạo qua một vòng, chỉ nhìn một nhà tiểu điếm còn mở cửa. Nhà tiểu điếm này cũng không lớn, chỗ ăn cơm chỉ bảy bốn cái bàn. Trong đó dựa vào bắc mặt kia ngồi ba cái đại hán, tại bên cạnh bọn họ bàn kia ngồi một cái ôm tã lót nữ nhân, còn có một bàn ngồi một cái quần áo lam lũ lao đầu. Phía đông trưng bày một cái đơn giản quầy thu ngân, quầy thu ngân bên cạnh để đó một cái nồi sắt, trong nồi sắt mặt để đó một đống tảng đá. Một cái tết tóc đuôi ngựa, tuổi tác lớn ước tại 16-17 tuổi nữ hải, ngay tại chăm chú đảo trên tảng đá bánh. Quầy thu ngân phía sau lôi kéo một nửa đoạn rèm, xuyên thấu qua rèm có thể nhìn thấy bên trong có hai cái bận rộn thân ảnh. Lúc này một cái trung niên phụ nữ vén rèm lên, trong tay bưng một cái khay từ bên trong đi tới. Nhìn thấy cô tu hai người, bận bịu chào hỏi hai người tại duy nhất bàn trống nơi đó tòa hạ. Hô nữ hải chào hỏi khách cửa. Tiểu nữ hải nghe được, vội vàng cầm một cái cùng loại thực đơn đồ vật từ quầy thu ngân đi tới, đưa tới cô tu trước mặt hai người. Rất hiển nhiên, đây là một nhà cửa hàng nhỏ, tiểu nữ hải này hẳn là con của bọn hắn. Cố tu hai người mắt nhìn thực đơn. Hiện tại bọn hắn đã đói chết, không chọn ăn, trực tiếp để tiểu nữ hải nhìn xem đến điểm đặc sắc. Vậy liền hai bát canh thịt dê, hai cái bánh bao nhân thịt. Các loại trong quá trình, cố tu lại đem trong tiệm đám người quét một lần. Hắn phát hiện dựa vào phía bắc bàn kia ăn cơm nam nhân, từ khi hai người bọn họ tiến đến về sau, ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý hướng phía hai người bọn họ vị trí quét tới. Mà lại bọn hắn nhìn người ánh mắt nhìn rất quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cố tu dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Sắc không rót cho hắn một chén trà, lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái cố tu, nói nhỏ: "Ngươi nhìn nữ nhân kia." Thuận sắc không chỉ phương hướng nhìn lại. Nữ nhân kia đưa lưng về phía bọn hắn, từ đầu đến cuối thấy không rõ nữ nhân mặt. Từ nơi này phương hướng có thể nhìn thấy, trước mặt nữ nhân bày biện một bàn đồ ăn, trong ngực nàng ôm hài tử. Không có gì đặc biệt. Cố tu hơi nghi hoặc một chút, nhìn nhìn lại. Sắc không hướng hắn nháy mắt mấy cái, ngồi xuống lại. Lần này lại nhìn, cố tu phát hiện không giống với địa phương. Nữ nhân kia thân ảnh tựa hồ ẩn ở một bên tráng hán bóng dáng bên dưới. Vô luận đối phương như thế nào lắc lư, nữ nhân thân ảnh luôn luôn theo tráng hán bóng dáng đông đưa. Chờ chút, nữ nhân tình hình này tựa hồ nàng đang tránh né ánh đèn. Không đối, nàng tựa hồ là đang để trong ngực hải tử tránh né ánh đèn. Nữ nhân này hoặc lấy, nàng trong ngực hải tử có vấn đề. Canh tới. Không bao lâu, phụ nữ trung niên bưng khay từ phòng bếp đi ra. Cũng không biết hai vị có ăn hay không đến quen nguyên đồ ăn rau thơm ta đơn độc đặt ở trong chén, ưa thích liền thả. Phụ nhân nói, đem hai bát canh thịt dê bày ở trước mặt hai người. Cái kia canh thịt dê nghe một chút, mùi thơm nước mũi, nước canh là màu trắng sữa. Sắc không uống một ngụm. Canh này mùi vị nồng đậm thuần hậu, thịt dê tươi non không mùi, uống một bát, toàn thân đều cảm thấy thoải mái, dễ uống. Phụ nhân kia nghe Sắc không đánh giá như thế, nguyên bản đang cười, gặp Sắc không là cái đầu trọc, lại là một thân châu quang bảo khí, chân mày hơi nhíu lại. Sư phụ, canh này nàng muốn nói, người xuất gia không phải là không thể ăn thức ăn mặn sao? Lắm điều. Sắc không trực tiếp bưng lên bát một mạch trực tiếp đem đáy canh uống cạn. Nhắm mắt lại, trên mặt đều là vừa lòng thỏa ý chi sắc. Chợt mở mắt ra, nhìn thấy phụ nhân kia nhìn chính mình lúc quái dị thần sắc, vội nói một câu: "Rượu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu." Nghe hắn lời này, phụ nhân biết đại khái, người này hẳn là hoàn tụ, chỉ bất quá trên đầu tóc không có mọc ra mà thôi. Sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn một chút. Hướng cố tu hai người ngượng ngùng cười cười, cầm khay đi. Cố tu hai người đang lúc ăn, đột nhiên trên bàn nhiều một chén canh. Một người trực tiếp ngồi ở cố tu bên cạnh. Chính là lúc trước lúc đi vào, nhìn thấy tóc kia hoa râm, quần áo tả tơi lão đầu. Lão đầu hướng về phía cố tu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trước cửa mấy khỏa răng bằng khẻ. Nhìn hai vị dáng vẻ, không giống như là người địa phương. Lão đầu như quen thuộc mà hỏi: "Ân?" Cố tu trả lời: "Rời nhà đi ra ngoài, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ngươi nói có đúng hay không?" "Xác thực." Cố tu cầm lấy trên bàn bánh bao nhân thịt cắn một cái, nhẹ nhàng trả lời: "Ta xem hai vị tiểu hữu tướng mạo, không giống người bình thường." Cố tu mặt mày đáy xẹt qua một vòng ngoài ý muốn, đối phương chẳng lẽ ra thân phận của bọn hắn. Lão đầu kia xích lại gần cố tu bên hai, nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi cùng ngươi tiểu huynh đệ này đều là người tốt." Nghe lão đầu nói lời này, cố tu lông mày gảy nhẹ một chút. Lập tức lão đầu còn nói thêm: "Ngồi bên kia mấy người kia cũng không phải là người tốt lành gì." Cố tu thuận hắn nói phương hướng nhìn lại. Lão đầu chỉ là ngồi tại cửa hàng phía bắc bàn kia ba nam nhân. Hiện tại đã nhập thu, từ khi bọn hắn lại tới đây, mặt này vẫn đều đang đổ mưa. Đến ban đêm, càng là lạnh siêu siêu. Cái kia ba tên chẳng hán, vẫn còn mặc ngắn tay lộ ra trên cánh tay, có màu xanh hình xăm, xem xét chính là rất khó dây vào dáng vẻ. Xác thực. Cố tu gật gật đầu, khẳng định lao đầu nói: "Tiểu huynh đệ, gần nhất mặt này cũng không quá bình, các ngươi tới nơi này du lịch, cần phải lưu thêm càng cẩn thận." Cố tu giống như không hiểu hỏi: "Gần nhất nơi này đã xảy ra chuyện gì sao?" "Rất nguy hiểm." Lao đầu mắt nhìn cửa ra vào phương hướng. Lúc này, bên ngoài đã tí tách rơi ra tiểu vũ. Bà chủ từ phòng bếp đi tới, nhìn xem mưa bên ngoài, vẻ mặt buồn thiu. "Ai, cái này mưa đều hạ hơn 20 ngày, thường ngày chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy khắc thường thời tiết." Nói xong, nàng dùng trước người tạp dề xoa xoa tay, tiếp nhận tiểu nữ hài bánh nướng kẹp, chăm chú đảo trên tảng đá bánh nướng. Cố tu nhìn xem ngoài cửa mưa, bọn hắn mục đích của chuyến này liền cùng Linh Cốc Quan Thi Vũ có quan hệ. Theo lý mà nói, Tam Sơn thị nơi này chỗ Long Quốc nội địa, xem như cao nguyên địa khu, lượng mưa thấp. Giống bà chủ nói loại hiện tượng này, trăm năm đều khó gặp một lần. Trời có kỳ dị, tất có đại thai. Lao đầu kia thì thào nói ra. Cố tu không có đáp lời, tiếp tục ăn trong tay bánh bao nhân thịt. Ngay tại vừa rồi, cố tu cho Sắc không đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, cho nên giờ phút này, Sắc không cắm đầu ăn cơm, bất quá lỗ tai kia từ đầu đến cuối dựng thẳng, chăm chú nghe lao đầu nói chuyện. Ước chừng đợi mấy chục giây, lao đầu vẫn như cũ không nói chuyện. Ngay tại cố tu coi là lao đầu hẳn là không cái gì muốn nói thời điểm, liền nghe đến bên cạnh lao đầu, tại hắn beo nghiêng cái kia túi vải màu đen con bên trong cùng nhau tìm kiếm, trực tiếp xuất ra mấy cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô. Hồ lô này chính là phổ thông hồ lô, chẳng qua là phơi khô, toàn thân màu vàng đất. Trên bàn đột nhiên bày một đống hồ lô, trực tiếp đem Cố Tu hai người nhìn ngộng. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, lao đầu này hẳn là bán hồ lô. Phía trước nói như vậy một đống lớn lời nói, mục đích đúng là muốn cho Cố Tu mua của hắn hồ lô.